Chương 52, nội điên mặc dù Johnny đột nhiên bùng nổ khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, nhưng Vương Sâm Nham lúc này lại cau mày, đột nhiên lao tới, vì hắn phát hiện Johnny sau khi ra đòn dường như cũng rơi vào trạng thái suy yếu, đang thở hổn hển ngay trong tầm với của răng nanh và móng vuốt dị hình. Mà ánh mắt gã nhìn Vương Sâm Nham lại mang một vẻ ngang tàng và khoái trá khó tả. Sao dạo này toàn gặp phải lũ điên thế này? Vương Sâm Nham thầm chửi trong lòng, tuy chỉ cách vài mét ngắn ngủi, nhưng hắn cũng phải dùng cùng nội chi giác với con dị hình, cốt chỉ để tranh thủ được vài phần 10 giây quý giá. Lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa, toàn bộ sự chú ý của con dị hình này đều tập trung vào Johnny, vết thương dữ dội như vậy, đòn tấn công thảm liệt như vậy. Dù bị cùng nội chi giác của Phương Sâm Nham làm choáng váng, nhưng ngay khi hồi phục, nó vẫn vất lờ sự tồn tại của hắn, giơ đuôi sắc lên, hung hăng vô xuống Johnny. Cùng lúc đó, đuôi nó cũng bắt đầu tụ máu kịch liệt, co giật, rõ ràng đang tích tụ sức mạnh cho đòn tấn công điên cuồng tiếp theo. Phương Sâm Nham ngay lúc này giơ hai tay lên, găng tay thợ mỏ tỏa ra ánh sáng màu xanh lục đậm, bắt chéo đỡ lấy móng đuôi của dị hình. Một chuôi tia lửa điên cuồng tỏa ra, móng đuôi của dị hình đã bị Phương Sâm Nham chặn lại, nhưng nó đột nhiên há miệng, lưỡi bắn ra như lò xo, đầu lưỡi lại hình thành một cái miệng quái dị và dữ tợn, bên trong cũng mọc đầy răng nhọn, cái lưỡi này nhắm thẳng vào đầu Johnny. Phương Sâm Nham gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng vai húc văng Johnny đi. Đương nhiên, máu tươi bắn tung tóe, lưỡi của dị hình gọn gàng đâm vào vai hắn. Nọc độc điên cuồng được tiêm vào, và khi rút ra, nó còn nhẹ nhàng xé đi một mảng da thịt lớn, máu đen đặc sệt tuôn ra. Nhưng Phương Sâm Nham cũng nổi máu trâu, nén đau, gầm lên một tiếng kinh người từ cổ họng. Găng tay trên nắm đấm phải xoay tròn tốc độ cao, mơ hồ hiện ra một ảo ảnh găng tay khổng lồ, rồi móc từ dưới lên trên. Con dị hình khổng lồ bị một đòn trời giáng vào cằm, hoàn toàn mất thăng bằng, mấy chiếc răng cũng văng ra ngoài. Răng của dị hình không giống con người, tất cả đều hơi cong vào trong, một khi đã cắn trúng kẻ địch thì rất khó thoát ra. Vì vậy, cú đấm này của Phương Sâm Nham không chỉ đánh bay răng hàm dưới, mà còn khiến răng hàm trên cắm sâu vào trong, rơi lả tả như mưa. Sát thương của cú đấm này nói đúng ra không lớn, nhưng lực đi kèm lại vô cùng khủng bố, đấm thẳng vào cằm dị hình, thất văng nó bay cao 2-3 mét, lộn một vòng về sau gọn gàng. Nắm bắt cơ hội này, hai tay Phương Sâm Nham lại nhanh như chớp vươn ra, tóm gọn lấy chiếc đuôi dài đang đâm tới của dị hình. Sau đó, cơ bắp hai tay hắn căng cứng, dùng sức quăng con dị hình khổng lồ lên không trung. Găng tay cơ giới năng lượng cao cấp hành tinh phun ra từng đám khói đen dày đặc, rồi buộc phát sức mạnh kinh người, con dị hình cũng bị ném bay lên độ cao 5-6 mét, không thể né tránh, cũng không thể bỏ chạy, trở thành một tấm bia sống tuyệt vời. Lúc này, Vô Cản cũng vừa niệm phép xong. Phiên bản hoàn chỉnh của mưa lửa sao băng chút xuống từ trên trời, từng khối thiên thạch rực lửa va chạm vào nhau, hung hăng nện lên cơ thể dị hình, ấn sâu nó xuống lòng đất. Khi 7 khối thiên thạch lửa rơi xuống hết, con dị hình này trông chẳng khác gì một tuýp kem đánh răng bị bắt kiệt, chỉ còn lại lớp da cháy xém, nội tạng đã bị ép văng ra ngoài. Con dị hình này vốn đã bị thực chi thú của Phương Sâm Nham gây trọng thương, cộng thêm việc không được hồi phục dưỡng thương từ tối qua, lúc này cũng là đang mang thương tích ra trận. Quan trọng hơn, gen của dị hình phải kết hợp với sinh vật phù hợp mới có thể phát huy tối đa sức chiến đấu. Loại dị hình này là để thích nghi với cuộc sống đầm lầy mà tiến hóa, nên khả năng sinh tồn tự nhiên đã bị suy yếu đi rất nhiều. Vết thương chưa lành, kỹ năng thức tỉnh của thích khách chuyên tấn công đại chiêu hệ phép cần niệm chú thời gian dài, đã thành công đoạt đi mạng sống của con dị hình cường hãn này. Tiếng kêu thảm thiết của đồng loại truyền rõ vào cơ quan thính giác của hai con dị hình còn lại. Một con đang bị gỗ lẻm sắt níu kéo không thể làm gì, con còn lại bị đánh rơi xuống nước định lao lên, lại phát hiện Phương Sâm Nham đã chặn ngay trên đường tiến của nó. Kỳ lạ hơn là, Phương Sâm Nham đứng tấn, cho người ta cảm giác vững chãi như núi đá không thể lay chuyển, mà nơi hai chân hắn giẫm lên lại xuất hiện những vết nứt rõ rệt, những vết nứt đó như rễ cây, dày đặc, điên cuồng lan ra khắp con đê dài. Trên người Phương Sâm Nham còn tỏa ra một luồng khí tức khiến cả dị hình cũng phải kinh hãi. Và nó còn cảm nhận được, sát ý thấu xương của tất cả mọi người đều đang tập trung về phía này. Trước áp lực tử vong khổng lồ, con dị hình này đã chọn lùi bước. Dù sao thì phương thức chiến đấu của dị hình là ẩn nấp trong bóng tối, một đòn tất sát, khi chưa đến bước đường cùng rất ít khi chọn đối đầu trực diện, chứ không như trâu rừng hay hổ bị chọc giận mà điên cuồng tấn công. Bản năng và phương thức chiến đấu bẩm sinh khiến nó trực tiếp lựa chọn rút lui, lặn xuống nước rồi tẩu thoát. Thấy đồng bọn đã chọn rút lui, con dị hình còn lại cũng kêu lên một tiếng quái dị, kéo theo gỗ lẻm sắt lăn xuống nước, thuận lợi thoát khỏi sự níu kéo của gỗ lẻm sắt trong nước mà bỏ chạy. Lúc này, báo tinh thần của án đã dị đã niệm xong, toàn bộ bạo táo thú trong phạm vi đều nổ tung với cái chết vô cùng thảm khốc, mảnh vụn thi thể nhuộm đỏ cả mặt nước thành một màu máu tanh rùng rợn. Theo sự sắp xếp trước đó của Phương Sâm Nham, những người thổ dân bắt đầu răng một tấm lưới lớn chặn ngang mặt sông, không thể để những tài nguyên quý giá này bị nước cuốn đi vô ích. Phương Sâm Nham lúc này mới thở phào một hơi, ôm lấy vết thương dưới vai, còn chưa kịp băng bó đã sải bước tiến lên, tung một cú đạp thẳng vào Johnny đang đứng ngơ ngác tại chỗ. Đây là một cú đạp vào giữa ngực, và Phương Sâm Nham không hề có dấu hiệu nương tay, nhưng Johnny lại cứng rắn chịu đòn, lùi lại vài bước, khuôn mặt vì đau đớn mà méo mó, khóe miệng rỉ máu. Nhưng cơn giận của Phương Sâm Nham vẫn chưa nguôi, một cái bạt thai không chút khách khí tát thẳng vào mặt gã. Johnny vẫn đứng thẳng tắp, không hề né tránh, chắc một tiếng nhận chọn cú tát. Phương Sâm Nham trở tay tát thêm một cái nữa, bốp bốp chát chát tát qua lại 5-6 cái, má của Johnny lập tức sưng phù lên, răng bị đánh rụng mấy chiếc, ngay cả lỗ tai cũng rỉ máu, nhưng gã vẫn đứng chết chân. Tát xong, Phương Sâm Nham lại đấm gục Johnny xuống đất, đạp thêm mấy cú nữa mới dừng tay. Mọi người xung quanh chết lặng nhìn cơn thịnh nộ đột ngột của hắn, nhất thời không biết nói gì. Nhưng họ chỉ cần nhìn bộ dạng không dám đánh trả của Johnny, cũng biết gã ta phần lớn là đối lý. Bởi vì Johnny, người được mệnh danh là lưỡi dao, tuyệt đối không phải loại người nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng gã lại có một đặc điểm, đó là rất dễ phục tùng trước những người mạnh hơn mình, nghe nói điều này có liên quan đến 1/4 dòng máu Nhật Bản trong người gã. Rõ ràng, lúc này Johnny trông không có gan trở mặt với Phương Sâm Nham, thậm chí còn không có ý định cãi lại. Việc duy nhất gã làm là sau khi bị Phương Sâm Nham đập mạnh, tiếp tục khó nhọc thở dốc, rồi ngoan cố bò dậy, đứng thẳng người, cúi đầu, máu me đầm địa. Phương Sâm Nham xé một cuộn băng, tự băng bó vết thương cho mình, rồi mặt lạnh như tiền nói, mày nghĩ rằng cố tình phơi mình trước móng vuốt của dị hình, để rồi bị thương hoặc chết, là có thể nhân cơ hội này đã kích uy tín của tao sao? Johnny đứng thẳng, cúi đầu, không nói gì. Phương Sâm Nham lại đứng dậy, gầm lên với gã, đồ ngu. Tao muốn mày chết, mày không sống nổi qua giây tiếp theo. Tao muốn mày sống, mày có muốn chết cũng không được. Nếu không tin thì cứ thử lại xem, nhưng lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Cách trừng phạt của tao còn đáng sợ hơn mày tưởng tượng nhiều. Ví dụ như cho vài con địa tơ ký sinh chui vào liệu đạo và tinh hoàn của mày. Mày có thể hỏi ngài hạ dịch xem thủ đoạn này có khả thi không? Johnny run lên một cái, dường như cả cơ mông cũng co giật mạnh, rõ ràng lời miêu tả của Phương Sâm Nham đã khiến gã cảm thấy một sự nhục nhã và sợ hãi khó tả. Phương Sâm Nham không thèm để ý đến Johnny nữa, hắn nhìn sang tao bên cạnh, sắc mặt có chút âm trầm nói, "Ngài tao, tôi rất không hài lòng với biểu hiện của anh." Tao nhún vai, cười nói, "Anh yêu cầu tôi bảo vệ bộ cản, và bây giờ anh ta vẫn sống sờ sờ ra đấy, không phải sao?" Phương Sâm Nham thản nhiên nói, "Trận chiến này có thể đã đơn giản hơn, nhưng việc anh che giấu thực lực đã khiến nó trở nên phức tạp, cho nên sự nương tay của anh ngược lại đã gây ra hiệu quả tiêu cực." Tao thản nhiên đáp, "Cứu tinh luôn xuất hiện vào phút cuối để giải cứu thế giới mà." Phương Sâm Nham nheo mắt lại, nghiêm túc nói, "Đội này bây giờ không cần cứu tinh, chỉ cần những thành viên dốc toàn lực. Quan trọng hơn, nếu có cứu tinh tồn tại, thì người đó chắc chắn là tôi." Tao bị ánh mắt lạnh lùng của Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, thậm chí một ngọn lửa giận còn bùng lên trong lồng ngực. Người được chọn để thực hiện nhiệm vụ này đều là những nhân vật cốt cán trong đội, sao có thể không tiêu ngạo cho được? Tê thì đã sao? Nhưng tao đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất không phù hợp với hoàn cảnh, giống như đang lên giường với gái đẹp mà trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Phượng tỷ, vô cùng mất hứng. Tê của đội này vốn không phải là thủy thủ. Chương 54, thạch nhận là dẻo lối đi này chưa sâu dưới lòng đất, chỉ cách mặt đất khoảng 3-4 mét. Bồ Càn im lặng thi triển phép thuật, chưa đầy 3 giây đã hoàn thành yêu cầu của Phương Sâm Nham, cả nhóm lơ lửng bay lên mặt đất như đi thang máy. Vì vậy, họ nhìn thấy một cánh cổng dịch chuyển rất kỳ lạ xuất hiện giữa không trung. Cổng dịch chuyển đó có hình vuông, trông vô cùng quái dị, giống như một cuốn sách dày cộp của phương Tây thế kỷ 15-16, bìa bằng đồng, giấy bằng da cừu. Ngay sau đó, cổng dịch chuyển dần trở nên rõ nét, có thể thấy một hàng chữ cái hình vòng cung lấp lánh ánh vàng phía trên, và bên dưới hàng chữ là 4 bức chân dung. Bước thứ nhất là một con S ứ vàng, bước thứ hai là một con đại bàng tung cánh giữa trời, bước thứ ba là một con lửng hùng dữ, bước thứ tư là một con mãng xà đen khổng lồ. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham cảm thấy chiếc nhẫn vàng sấm vòng vây thắng lợi trên ngón tay bắt đầu nóng lên nhanh chóng, còn những người tinh mắt đã đọc được hàng chữ vàng kia, hồ đồ. Chết tiệt, tại sao vị diện của Haji Potter cũng chồng chéo với vị diện này? Điều này hoàn toàn không phù hợp với quy tắc bóp méo không gian. Đầu không nhịn được hét lên, lần đầu tiên trong tiếng hét có sự kinh hoàng, những vị diện khác biệt như vậy cũng bắt đầu xích lại gần nhau. Lẽ nào chủ vị diện của loài người chúng ta đã suy yếu đến mức sắp hủy diệt rồi sao? Hừm. Các người nghe những lời này của tao, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Rõ ràng, những lời vừa rồi đã mơ hồ hé lộ những bí ẩn sâu xa nhất về vị diện, thời gian, hủy diệt, chồng chéo và nhiều thứ khác. Phương Sâm Nham nhìn sâu vào tao, cười nói, xem ra tôi vẫn chưa hiểu rõ về ngài lắm, ngài tao ạ, nhưng tôi có thể cho ngài biết tại sao thế giới Haji Potter lại xuất hiện một cổng dịch chuyển ở cái nơi chết tiệt này. Đó là vì hiệu ứng tiêu cực của chiếc nhẫn trên tay tôi rất mạnh, nó không ngừng cung cấp tọa độ cho gần đạn. Sau đó, vị đại pháp sư đáng kính sẽ tùy hứng xua một vài sinh vật nguyên tố đến gây phiền phức cho tôi. Đừng hỏi tôi là sinh vật nguyên tố gì, tôi cũng lần đầu trải nghiệm lễ tẩy rửa này. Các người có quyền lựa chọn giúp đỡ hoặc không, đây là chuyện riêng của tôi. À, đã gì đứng bên cạnh hắn, lạnh lùng nói, tuy đây là chuyện của cậu, nhưng vì nó mà làm trì hoãn thời gian kiểm kê chiến lợi phẩm thì lại là chuyện của tôi. Sắc mặt Johnny biến đổi mấy lần, dường như trận đòn của Phương Sâm Nham đã đập tan hoàn toàn những tạp niệm trong lòng hắn. Hắn lặng lẽ lùi lại vài bước, rời khỏi tầm mắt của mọi người, rõ ràng cũng đã vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bồ Càn thở dài nói, tôi ghét bất kỳ sinh vật nguyên tố nào không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Lúc này, cánh cổng dịch chuyển kỳ lạ của Hồ Gợt đã mở ra, nhưng cách mở lại là cuốn ma pháp thư khổng lồ, dày cộp kia từ từ mở ra. Trong nháy mắt, nó phóng to đến kích thước hơn chục mét, mang theo một vẻ uy nghiêm lắng động của lịch sử, không thể xâm phạm. Sau khi ma pháp thư mở ra, hai trang sách hiện ra rõ ràng. Trang sách bằng da cựu viền vàng tuy chỉ là ảo ảnh nhưng lại có cảm giác vô cùng chân thực, mang một vẻ cổ xưa đáng kinh ngạc. Nhưng thứ thu hút ánh mắt hơn cả không phải là chất liệu của trang sách, mà là những thứ được vẽ trên đó. Đó là hai hình ảnh kỳ dị được vẽ bằng một loại thuốc màu không rõ tên. Hình ảnh đầu tiên là một sinh vật giống ma quỷ, khoác áo choàng đen kịt, không có thân dưới, lơ lửng giữa không trung. Vũ khí của nó là một chiếc lưới hái đen khổng lồ. Bên dưới nó có 6 chữ kẹo vịt cổ. Nguyên tố bóng tối mét eo. Còn hình ảnh kỳ dị được vẽ trên trang sách bên phải là một sinh vật to lớn, đồ sộ. Nó không có chân, không có cổ, cái đầu bẹt và rộng nối thẳng vào thân mình. Đôi mắt nhỏ lóe lên tia hung ác, hai cánh tay dài lạ thường và vô cùng to khỏe. Thân thể nó rắn chắc như pháo đài, mang màu sắc và vân đá xanh xám. Tên của nó là Thạch Nhận Lạ Dẻo. Đúng vậy, đây chính là số phận mà Phương Sâm Nham phải gánh chịu sau khi nhận được vòng vây thắng lợi, cơn thịnh nộ của Đùm Bờ Lẹ Đỏ. Dù ngươi đã thoát khỏi sự trừng phạt của Đùm Bờ Lẹ Đỏ, nhưng cơn thịnh nộ của ông ta đã gieo vào người ngươi. người sở hữu chiếc nhẫn này sẽ mặc định bị coi là kẻ thù chuyển kiếp của Hồ Gợt và các đồng minh. Dù ngươi có vứt bỏ chiếc nhẫn này cũng vậy. Và Đùm Bợ Lẹ Đỏ sẽ không định kỳ phái những nô bộc nguyên tố của mình đến ám sát ngươi. Lúc này, dù Vương Sâm Nham không quay đầu lại, nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được hơi thở của ai đó sau lưng dường như trở nên nặng nề hơn, mang theo một sự phấn khích chưa từng có. Giống như một chàng trai tân lần đầu tiên nhìn thấy người khác giới vậy. Ma pháp thư bắt đầu dần biến mất. Dù mạnh mẽ như ngài Đùm Bợ Lẽ Đỏ cũng không thể dùng sức một mình để duy trì cổng không gian trong thời gian dài. Việc ông ta có thể làm được điều này chắc chắn có liên quan đến bộ trang bị đáng thèm muốn trên người. Nhưng Vương Sâm Nham lại chú ý thấy, hầu hết các đường nét của ma pháp thư đều đang mở đi và biến mất, thế nhưng đường nét của hai sinh vật nguyên tố bóng tối Metel và Thạch Nhận lại hiện ra trước mắt mọi người lại trở nên vô cùng rõ ràng. Đôi mắt chúng bắt đầu phát sáng, tập trung vào ngón tay của Phương Sâm Nham. Sau đó, thứ ánh sáng vô nghĩa đó bắt đầu mang theo cảm xúc, đó chính là cơn thịnh nộ của Đùm Bợ Lẹ Đỏ. Đáng tiếc là, mọi đòn tấn công vào chúng lúc này đều vô hiệu, vì chúng vẫn thuộc về vị diện của thế giới Harry Potter. Trừ khi là đòn tấn công có thể xuyên qua rào cản vị diện, nếu không sẽ chẳng có tác dụng gì. Khi ma pháp thư dần biến mất, hai sinh vật nguyên tố này cũng bắt đầu từ từ chuyển từ hình ảnh 2D phẳng sang thực thể 3D. Lúc này, Bồ Càn đột nhiên khó khăn nói riêng với Phương Sâm Nham, "Thủy thủ, có thể giúp tôi một việc được không?" Phương Sâm Nham liếc nhìn Bồ Càn, như muốn nhìn thấu tâm tư của hắn, trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên nói, "Mục tiêu của anh là Thạch Nhận Lạc Lẹo." Bồ Càn giật mình nói, "Sao cậu biết?" Phương Sâm Nham bực bội nói, "Tôi biết năng lực thiên phú của anh, cộng thêm biểu hiện của anh rõ ràng là do hai gã này xuất hiện. Này, không cần não cũng có thể liên kết hai việc này lại với nhau được." Bồ Càn thở dài nói, "Rất nhiều năng lực đặc biệt của tôi đều cần một nguyên tố cộng sinh đã khế ước để chia sẻ." Nguyên tố cộng sinh đã khế ước này càng mạnh thì sự gia tăng sức mạnh cho tôi cũng càng lớn. Bồ Càn nói đến đây, Phương Sâm Nham liền nhớ đến con nguyên tố đá đã nuốt hắn vào bụng để bảo vệ và đưa hắn thoát khỏi vòng đây. Vẻ ngoài của gã đó không tệ, nhưng trong mắt Phương Sâm Nham vẫn có rất nhiều khuyết điểm. Để tránh dài dòng, ở đây sẽ không nhắc lại, chỉ liệt kê khuyết điểm lớn nhất của nó. Đó là, con nguyên tố đá đó chỉ là một nguyên tố đá bình thường mà thôi. Rõ ràng, đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Bồ Càn, giống như một mỹ nữ cốt sắc thiên hương bị ép gả cho một kẻ bất tài vô dụng, vừa ấm ức vừa đau lòng. Nhưng, đó là số phận. Những sinh vật như nguyên tố đất vốn chỉ tồn tại ở một số thế giới ma pháp cao cấp cổ đại và phải được hình thành trong những môi trường cực kỳ đặc biệt. Gặp được một con đã là rất may mắn rồi. Tất nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng, thứ có thể ký khế ước với Bồ Càn tuyệt đối không phải là loại sinh mệnh nhân tạo không có linh hồn do pháp sư triệu hồi, mà phải là loại thuần tự nhiên, hoang dã, xanh sạch không ô nhiễm. Mà con Thạch Nhận Lạc Lẹo do Đùm Bợ Lẹ Đỏ phái tới lúc này lại không phải là tạo vật của Đùm Bợ Lẹ Đỏ, mà có thể hiểu là thú cưng được con người nuôi dưỡng như chó ngao Tây Tạng hay gia súc. Quan trọng hơn, gã này đã đạt đến cấp bậc sinh vật huyền thoại bậc 5. Chỉ riêng thân phận và huyết thống đã đủ để trà đạp nguyên tố đá nhà quê của Bồ Càn dưới chân, huống chi sau khi ký khế ước với nó, Bồ Càn sẽ được tăng cường toàn diện ít nhất 13 và có thêm ít nhất 3 năng lực mới. VB. Quan trọng hơn là, nếu bỏ lỡ ngày hôm nay, Bồ Càn không biết phải đợi bao nhiêu năm nữa mới tìm được một nguyên tố đá khác có thể ký khế ước. Cũng khó trách gã này lại thất thố như vậy. Phương Sâm Nham nhìn Bồ Càn cười nói, "Tôi không có vấn đề gì, nhưng một mình tôi không làm được. Anh phải thuyết phục họ giúp đỡ mới có thể khống chế được gã đó." Bồ Càn quả quyết nói, "Tôi từ bỏ công trạng trong trận chiến này và trận chiến tiếp theo, toàn bộ nhường cho các người phân chia." Sau khi hắn nói ra câu này, hai tên nô bộc nguyên tố của Đùm Bợ Lẹ Đỏ đã giáng lâm thế giới này. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đều phớt lờ những người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Sâm Nham. Mẹ nó chứ, hắn vừa đến đã bị khóa chặt thù hận cấp mát, trận chiến tiếp theo rõ ràng sẽ đơn giản hơn nhiều. À, đã gì búng ngón tay, một tia sét đánh vào vai Thạch Nhận Lạc Lẹo, lập tức làm nổ tung một hố nhỏ, đá vụn bay tứ tung. Nhưng gã này hoàn toàn không hề hay biết, dùng hai cánh tay to khỏe chống đỡ cơ thể di chuyển nhanh chóng. Việc không có chân dường như hoàn toàn không phải là điểm yếu của nó. Ngược lại, Bồ Càn thấy án đã dị làm vậy liền hét lên một tiếng thảm thiết, như thể thứ bị tia sét đánh bay không phải là đá vụn trên người Thạch Nhận Lạc Lẹo mà là thịt của chính mình. Vì vậy, hắn lập tức căng thẳng nói, "Để tôi có cách cầm chân nó, các người xử lý con nguyên tố bóng tối kia xong rồi quay lại giúp tôi." Nguyên tố bóng tối mét tuy trông giống tử thần, nhưng thực chất ngay cả bản nhái cũng không được tính. Năng lực đặc biệt của nó là người bị tấn công sẽ bị nguyền rủa bóng tối, giảm 10 sức tấn công, 5 giới hạn sinh mệnh, kéo dài 10 phút. Ngoài ra, nó còn có khả năng biến một khu vực 30 mét vuông thành biển cả bóng tối. Kẻ địch trong biển cả bóng tối sẽ di chuyển khó khăn, còn nó thì được tăng cường sức mạnh đáng kể. Chương 55, Bồ Càn mãn nguyện phải thừa nhận rằng, nếu Phèn Sẹn Nhi ạn chỉ có một mình đối mặt với tổ hợp Thạch Nhận Dạ Dị ẻn và ám nguyên tố Metel, không chừng thật sự có khả năng bị chúng liên thủ giết chết. Nhưng bây giờ chỉ có thể dùng hai từ thê thảm để hình dung. Đầu tiên, Bồ Càn dùng một chiêu trục xuất đã phế đi Thạch Nhận Dạ Dị ẻn. Trục xuất mà Bồ Càn sử dụng là một năng lực rất đặc biệt, tương tự một kỹ năng dạng duy trì, tạo ra một kênh kết nối giữa hắn và sinh vật nguyên tố, khiến cả hai bên đồng thời tiến vào trạng thái hư vô, không thể di chuyển, không thể thi triển phép thuật. Mạnh mẽ hơn nữa là lúc này cả hai bên đều hoàn toàn miễn nhiễm với sát thương vật lý, nhưng đối với sát thương phép thuật lại phải chịu thêm 200 sát thương cộng thêm kinh người. Nói cách khác, chừng nào MP của Bồ Càn chưa cạn kiệt, Thạch Nhận Dạ Dị ẻn đừng hòng dành tay ra giúp đỡ. Còn ám nguyên tố Metel rõ ràng thuộc loại thích khách ám sát, không có tản cờ hiểm trợ, tuy sát thương của nó kinh người nhưng sinh lực mãi mãi là một điểm yếu. Quan trọng hơn, phán quyết của Phèn Sẹn Nhỉ Án lại là sát thương thần thánh bẩm sinh, có tác dụng áp chế kinh hoàng đối với nó. Phèn Sẹn Nhỉ Án trước tiên tuyên án ám nguyên tố Metel là kẻ dị giáo, sau đó phối hợp với sự khắc chế của sát thương thần thánh, một đòn đã tạo ra hiệu quả kinh người. Chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi, Á Nguyên Tố Metkel đã bị một đám người vây đánh đến chết. Gã này vì chạy tới từ vị diện Haji Potter, xuyên qua rào cản không thời gian, nên không gian mộng ma mà Phèn Sẹn Nhỉ Ản và những người khác trực thuộc cũng nhờ đó mà cảm ứng được bên này. Uy năng tinh thần của chúng mạnh mẽ vô song, xúc tu tinh thần lập tức cuốn lấy người Á Nguyên Tố Metkel, vì vậy gã này trực tiếp rơi ra một chiếc chìa khóa lấp lánh ánh bạc. Phèn Sẹn Nhỉ Ản mở ra, phát hiện bên trong lại là một viên ám chi tinh. Ở những nơi có nguyên tố bóng tối cực kỳ đậm đặc, đầu tiên sẽ sản sinh ra ám chi hồng lưu ở dạng lỏng, bên dưới những hồ nước hình thành từ ám chi hồng lưu sẽ dần dần lắng đọng thành ám chi tinh. Đây là một loại vật phẩm khảm nạm vô cùng hiếm thấy, thậm chí còn có tác dụng ám lực thân hòa. Nói cách khác, nó sẽ hút vào những trang bị có thuộc tính bóng tối cực mạnh như nam châm, đó chính là ám lực thân hòa. Tác dụng của ám lực thân hòa có nghĩa là không cần lỗ khảm vẫn có thể gắn vào. Viên ám chi tinh này ít nhất cũng có thể tăng sát thương hệ bóng tối từ 13-18, quan trọng hơn là nó không cần lỗ khảm, có thể thân hòa với bất kỳ trang bị nào mang thuộc tính bóng tối. Đặc biệt là điểm cuối cùng, đặc tính dễ chịu đáng quý này sẽ khiến giá trị của nó tăng vọt ít nhất 15 vạn điểm thông dụng. Theo thông lệ, các nghề nghiệp hệ vật lý bị loại khỏi vòng đấu giá. Đối với một đội ngũ trưởng thành, chỉ cần là chiến lợi phẩm có được nhờ công sức của cả đội thì không thể vung tiền vào một món trang bị mà mình không dùng được như pháp trượng, ma trượng, pháp bảo, trừ khi tất cả các nghề nghiệp hệ pháp thuật đều từ bỏ. Quy tắc ngầm đã thành thông lệ này có thể tăng cường đáng kể sự gắn kết của cả đội. Tuy Phèn Sẹn Nhỉ Ản rất muốn lấy món đồ này cho tư, nhưng hắn vẫn không muốn phá vỡ quy tắc trong đội, xin chú ý, là không muốn, chứ không phải là không thể. Đội ngũ hiện tại đang phát triển theo hướng lành mạnh và đã bắt đầu xuất hiện phản ứng hóa học. Bản thân hắn dựa vào sự nhẫn nhịn, tâm cơ, sự tàn nhẫn và một chút may mắn mới miễn cưỡng khiến những gã này phải tâm phục khẩu phục, đặc biệt là Tao Bí Ẩn. Nếu bây giờ xảy ra chút trục trặc thì thật sự là được không bù mất. Vì vậy, hắn quyết định khoanh tay đứng nhìn. Nhưng trước khi xử lý món đồ này, phải hoàn thành tâm nguyện của Bồ Cạn trước đã. Không vì điều gì cả, chỉ vì năng lực phụ trợ vô cùng mạnh mẽ và thái độ biết thời thế của Bồ Cạn, Phèn Sẹn Nhỉ Ản cũng phải dốc hết sức mình. Vì vậy, Phèn Sẹn Nhỉ Ản cầm lấy ám chi tinh, nắm chặt trong lòng bàn tay, che khuất tầm nhìn của mấy người còn lại, rồi thản nhiên nói, các vị, bây giờ tôi sẽ tạm thời giữ nó. Đừng quên chúng ta vẫn đang ở trên chiến trường. Bồ Cản, anh muốn chúng tôi làm gì? Bồ Cản có chút sốt rồi nói, tôi sẽ ngắt kênh kết nối trục xuất trước, để nó lấy lại tự do, sau đó tôi sẽ thi triển khế ước cộng sinh lên gã này. Nhưng làm vậy có nghĩa là tôi sẽ tiêu hao một phần vật liệu thi pháp và mạ nạ trị giá khoảng 5.000 điểm thông dụng. Cuối cùng còn phải nhận lấy sự thù hận khổng lồ của nó, sự thù hận này sẽ khiến nó phớt lờ hành động của bất kỳ ai khác mà trực tiếp tấn công tôi, vì vậy tôi hy vọng các vị có thể bảo vệ tôi trong khoảng thời gian này. Cuối cùng, tôi còn hy vọng các vị không gây sát thương cho nó, vì khi khế ước cộng sinh có hiệu lực, nó sẽ ghi dấu vĩnh viễn trạng thái của thạch nhận dạ Gen. Nếu lúc đó nó bị tổn thương, thì tổn thương đó cũng sẽ bị cố định vĩnh viễn. Nghe phức tạp thật, Phèn Sẹn Nhỉ Ản thản nhiên nói, nhưng cũng không quá khó. Bây giờ tôi chỉ lo một chuyện.
Chuyện gì?
Bố Cản vội hỏi. Hắn hiện đang rất nóng lòng về việc này, đối với hắn gặp được một sinh vật thổ nguyên tố huyền thoại như thạch nhận dạ gì ẻn quả thực giống như chúng số độc đắc, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại. Nghe có vẻ tỷ lệ thất bại của khế ước cộng sinh rất cao, vì vậy tôi hy vọng anh đã mang đủ vật liệu thi pháp. Phèn Sẹn Nhỉ Ản bình tĩnh nói. Câu nói đùa lạnh lẽo này khiến bầu không khí tại hiện trường cũng thả lỏng đi đôi chút. Chuyện tiếp theo thực ra vẫn còn khá gian nan. Tao hấp thụ kim loại xung quanh, khoác lên người thạch nhận dạ gì ẻn một lớp áo giáp dày cộp được chế tạo riêng, độ dày của áo giáp thậm chí lên tới 30 cm. Dưới sự trói buộc như vậy, thạch nhận dạ gì ẻn gần như không thể cử động hai tay tự do, mà nó lại không có chân, điều này đồng nghĩa với việc đi lại vô cùng khó khăn. Nhưng năng lực đặc biệt của thổ nguyên tố lại giúp nó có thể hòa tan đất đá bên dưới cơ thể rồi tự chìm xuống, đây là một cách bỏ trốn rất hay, giống như nhảy xuống nước để tẩu thoát. Còn các phép thuật như thạch thứ thì hoàn toàn là thi triển tức thời không tốn tài nguyên, ngoài ra còn có các phép thuật thổ hệ biến dị như cự thạch oanh tạc với thời gian ngâm sướng ngắn đến kinh người có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Vì vậy, để ngăn chặn thạch nhận dạ gì ẻn bỏ trốn mà không gây thương tích, Phèn Sẹn Nhỉ Ản phải tiến lên cầm chân nó, khiến nó không thể phân tâm. Những người còn lại thì chịu trách nhiệm ngắt các phép thuật mà thạch nhận dạ gì ẻn nhắm vào. Bổ Cản may mắn là khế ước cộng sinh thuộc loại kỹ năng duy trì ngâm sướng, chỉ cần người thi triển không bị bất tỉnh thì dù bị tấn công cũng sẽ không bị gián đoạn. Câu nói đùa lạnh lẽo mà Phèn Sẹn Nhỉ Ản nói ra trước đó lại suýt chút nữa một lời thành sấm. Sinh vật huyền thoại tuyệt đối không dễ dàng ký kết khế ước như vậy. Huống hồ đây còn là sinh vật huyền thoại chuyên thuộc về Đùm Mỡ Lẹ Đỏ, điều này cũng giống như sự khác biệt giữa thị vệ và đại nội thị vệ. Vì vậy, Bồ Cản thật sự đã dùng gần hết vật liệu thi pháp cho khế ước cộng sinh. Trên thực tế, sau khi thành công, nhìn thạch nhận dạ gì ẻn rất không tình nguyện dùng hai tay chống đỡ cơ thể bỏ về phía mình, hắn không nhịn được sờ vào túi vật liệu, bên trong chỉ còn lại một phần vật liệu khế ước cộng sinh. Mà trước đó, cái túi vật liệu này chứa đầy ắp, tổng cộng 80 phần. Bồ Cản đột nhiên cười phá lên, vừa cười vừa bóp nát phần vật liệu khế ước cộng sinh cuối cùng trong túi, rắc xuống đất. Bởi vì hắn biết, sau này có lẽ mình sẽ không bao giờ cần đến thứ này nữa. Có lẽ chính Bồ Cản cũng không ngờ rằng, tâm nguyện lớn nhất của mình lại được hoàn thành vào một thời điểm kỳ lạ, tại một địa điểm kỳ lạ, theo một cách thức cũng kỳ lạ nuốt. Trên tinh cầu bị người tinh cầu thiết huyết chiếm đóng, lại gặp được sinh vật nguyên tố của thế giới Haji Potter và được một nhóm khế ước giả hoàn toàn xa lạ trước đó giúp đỡ. Tiếp theo đương nhiên là tiếp tục thăm dò hang ổ của dị hình. Lúc này có thể cảm nhận rõ ràng Bồ Cản đã mạnh lên, chỉ riêng phạm vi khống chế của quang hoàn đã từ 20m mở rộng ra 30m. kinh người hơn nữa là lớp bùn nhão nhoét lại bị ngưng kết thẳng thành đá hoa cương. Hai con dị hình còn lại không bỏ trốn, vì chúng không còn đường lui, vì ấu thể của chúng vẫn đang ngủ say trong cơ thể con người. Đây chính là bi kịch lớn nhất của thú cùng đường dãy rùa. Còn việc mang những người bị ký sinh đi. Rất tiếc, dị hình là một loài sinh vật cực kỳ giỏi chiến đấu, nhưng thứ chúng kém cỏi nhất chính là bảo vệ. Chúng có thể kéo xác con mồi đi trong thời gian ngắn nhất, nhưng tuyệt đối không có cách nào di chuyển mục tiêu mà không làm tổn thương họ. Vì vậy, trận chiến tiếp theo thực ra khá nhàm chán. Trong địa hình này, Phèn Sen Nhị Ản và Thiết Ma Tượng có thể bảo vệ vững chắc tuyến đầu, nhóm khế ước giả hệ pháp thuật phía sau thì tha hồ tung hành, mặc sức chút xuống những phép thuật sở trường nhất của mình. Cho nên hai con dị hình cuối cùng cũng cầu nhân được nhân, chết trong trận chiến bảo vệ hậu duệ của mình. Hai người thổ dân được cứu ra cũng đã đến bờ vực nguy hiểm. Rõ ràng, dị hình non đã thành hình và bắt đầu tích lũy sức mạnh để phá ngực chui ra. Vì vậy, lựa chọn phẫu thuật ngay lập tức là phương pháp tốt nhất. Đáng tiếc, ở đây nhiều nhất cũng chỉ có điều kiện phẫu thuật để cắt bao quy đầu, còn loại phẫu thuật mổ lồng ngực lấy dị vật này có thể nói là ngang cấp với phẫu thuật tim về mức độ quan trọng. Nói cách khác, nơi này hoàn toàn không có đủ điều kiện liên quan. Nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Phẫu thuật có thể chết, không phẫu thuật chắc chắn chết. Chuyện này bất cứ ai cũng tính ra được. Cùng lúc đó, Phèn Sen Nhị Ản cũng vừa tiến vào nhà kho của bạo táo thú, hắn lập tức cảm thấy sinh mệnh kim loại lỏng trên lòng bàn tay bắt đầu nóng lên, vì vậy Phèn Sen Nhị Ản ngay lập tức chú ý đến một đống quặng ở góc bên cạnh. Phèn Sen Nhị Ản một cước đá tung đống quặng ra, lập tức nhìn thấy một viên đá màu xám và nhăn bóng. Viên đá đó chỉ to bằng ngón tay, nhưng lại tỏa ra một thứ ánh sáng thần kỳ. Lệ thạch. Dù đang dưới ánh mắt của mọi người, Phèn Sen Nhị Ản vẫn không hề che giấu ý định của mình. Đây là lệ thạch, đạo cụ nhiệm vụ cần thiết cho một nhiệm vụ phụ của tôi. Tôi dùng đặc quyền, trực tiếp lựa chọn thu mua lệ thạch. Chương 56, thêm một người sống sót theo quy tắc của cả đội, mở tờ quả thật có quyền ưu tiên lựa chọn chiến lợi phẩm. Dĩ nhiên, đó phải là thứ hắn có thể dùng được ngay. Cả nhóm dò xét lệ thạch, thông tin nhận được cũng rất bình thường, một loại quặng ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ, có khả năng được giám định thành kỳ vật chưa rõ. Dĩ nhiên họ sẽ không vì thứ này mà tranh cãi với Phương Sâm Nham, thế nên không một ai phản đối, cũng không có ai ra giá cạnh tranh. Tiếp đó, cả nhóm tiếp tục khám phá, may mắn là rất nhanh đã tìm thấy một hang động chuyên dùng để chứa đồ lặt vặt. Nơi này vô cùng rộng rãi và là một trong số ít những nơi vốn không bị nước ngập. Nói một cách trực quan, dùng từ bãi rác để mô tả nơi này là vô cùng thích hợp. Tại đây, nhóm của Phương Sâm Nham không tốn nhiều công sức đã tìm thấy mấy người nhân tạo bị vứt bừa bãi sang một bên. Người nhân tạo thuộc về Phương Sâm Nham chỉ còn lại 3 người, của án đa gì cũng chỉ còn 2, cộng thêm những người giải rác khác, tổng cộng chỉ còn lại 8 người. May mắn là họ đều chỉ bị thương ngoài da. Đối với người nhân tạo, bị thương ngoài da gần như không khác gì quần áo của người thường bị xé rách một lỗ. Những người nhân tạo này nhìn thấy nhóm của Phương Sâm Nham, tuy không đến mức hai mắt lưng tròng, kích động khôn xiết, nhưng vui mừng phấn khởi, sĩ khí tăng vọt là điều chắc chắn. Dù là người nhân tạo hèn mọn, thậm chí tự coi mình là một bãi phân chó, cũng có ước mơ của riêng mình. Mà ước mơ, thứ này tuy thiên biến vạn hóa, nhưng chắc chắn không liên quan đến việc chết dục trong một cái hang động trên cái hành tinh chết tiệt này. Ngồi ở vị trí nào thì phải lo việc ấy. Phương Sâm Nham lúc này đã là lãnh đạo của cả đội, vậy nên đương nhiên phải suy xét vấn đề từ nhiều phương diện. Hắn lúc này cũng chỉ có thể tập trung người nhân tạo lại để sử dụng, nhưng điều kiện là mỗi người phải giao ra dung dịch dinh dưỡng đã mua cho người nhân tạo của mình. Mỗi người nhân tạo sống sót được thưởng 2 đơn vị dung dịch dinh dưỡng, khoản thưởng này đối với họ đã là khối tài sản cần lao động 10 năm mới có thể kiếm được. Vì vậy, khi Phương Sâm Nham bảo họ đi xử lý những cái xác dị hình và bạo táo thú, dù có hơi mệt mỏi, họ vẫn hăng hái làm việc. Mà người nhân tạo số 14 thuộc về Phương Sâm Nham còn báo cho hắn một tin tốt. Đó là trong hang động này có một con robot chiến trường có mẫu mã không quá cũ, phương thức di chuyển có thể kết hợp giữa 4 chân và bánh xích. Xem ra hẳn là sau khi một phi thuyền nào đó hạ cánh khẩn cấp thành công, phi hành đoàn chắc chắn đã chết sạch, để lại con robot chiến trường này. Gã này không còn ai ra lệnh nên đã lang thang đến đây, sau đó bị bạo táo thú bắt được nhưng thấy không có giá trị sử dụng nên tiện tay vứt bỏ ở đây. Qua kiểm tra và đánh giá của người nhân tạo số 1, gã này chỉ bị chập mạch do vào nước, chỉ cần khởi động lại lò phản ứng năng lượng bên trong nó, thì về cơ bản tất cả những thứ nặng nhọc trong đội đều có thể giao cho nó vận chuyển. Phương Sâm Nham cũng lười xử lý những chuyện vặt vãnh này, trực tiếp để người nhân tạo số 1 toàn quyền xử lý, cần linh kiện gì cứ trực tiếp đi tìm tao. Năng lực khống chế kim loại của gã này mạnh đến mức vô lý, ngay cả súng bắn tỉa liên thanh cũng chế ra được, huống chi là vài cái linh kiện. Có lẽ vì quặng bị có chức năng ngưng thần tỉnh não, tăng cường hồi phục, nên nó cũng trở thành vật phẩm siêu tầm yêu thích của nhiều sinh vật. Có thể cơ thể cường tráng của chúng không thèm để ý đến chút hiệu quả tăng lích nhỏ nhoi đó, nhưng ai cũng biết, ấu thể luôn rất yếu đất, có sự bảo vệ của quặng bị hảo, tỷ lệ chết yểu của chúng cũng sẽ giảm đi. Vì vậy, nhóm của Phương Sâm Nham cũng tìm thấy một đống quặng bị trong phòng ấp trứng của dị hình. Vì hiện tại đội đã tổn thất thành viên, mà máy nghiền chết xuất của những người đã chết cũng được để lại, nên máy nghiền chết xuất ngược lại còn dư ra. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là, trong lúc lục soát tầng đáy của hang động, họ đã phát hiện một món trang bị linh hồn. Trông có vẻ chính là tấm khiên phẩm chất xanh lam đậm đã được cường hóa cao của Aditka. Bên cạnh trang bị linh hồn, lại còn có một hạt giống khổng lồ. Hạt giống khổng lồ này ít nhất cũng to bằng một toa xe, có màu xanh lam đậm, bề mặt có những hoa văn tinh xảo tự nhiên mà thành. Nó được bảo vệ bởi lớp vỏ hạt dày tươi, trông như thể đang mặc một bộ giáp sắt chắc chắn. Quan trọng hơn, nơi hạt giống tiếp xúc với mặt đất lại mọc ra vô số rễ con, cắm chặt vào lòng đất để hấp thụ dưỡng chất sinh mệnh. Tuy nhiên, bề mặt hạt giống cũng có những vết thương rõ ràng và thảm khốc, hiển nhiên là kiệt tác do bạo táo thú và dị hình để lại. nhưng vỏ ngoài của hạt giống còn chắc chắn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, cộng thêm việc có thể không ngừng tự chữa lành, nên vẫn có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt đang cuộn trào bên trong. Nhìn thấy hạt giống này, cả nhóm đều sững sờ. Đôi mắt Phương Sâm Nham khẽ nheo lại, hắn đưa tay ra, ấn về phía bề mặt của hạt giống khổng lồ. Một cảm giác ngột ngạt khó tả lập tức truyền đến, giống như cảm giác bị một sợi dây leo xoắn xuýt, lạnh lẽo, điên cuồng siết chặt cổ. Mạch máu trên mu bàn tay Phương Sâm Nham cũng bắt đầu phồng lên, không hiểu vì sao, những người nhìn thấy cảnh này đều liên tưởng đến rễ cây. Khi ngón tay của Phương Sâm Nham còn chưa chạm đến hạt giống, vài sợi rễ nhỏ đã vươn ra, khẽ quấn lấy rễ trên bề mặt quả trứng khổng lồ. Rễ của quả trứng khổng lồ lập tức tan tác như núi lở mà rút về, mặc cho Phương Sâm Nham đặt thẳng tay mình lên đó, nhẹ nhàng đặt lên. Không hiểu vì sao, trong lòng mọi người khi nhìn thấy hành động này đều dâng lên một cảm giác chinh phục kỳ lạ. Xúc tu của Thái Dương Giai Thê nhanh chóng lan ra khắp hạt giống, bên trong hạt giống lập tức chuyển đến thông tin run rẩy. Trong nháy mắt, Phương Sâm Nham đã dò xét hết tình hình bên trong hạt giống, sắc mặt hắn không đổi, nhưng trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn. Hóa ra con người khi ở trong tuyệt cảnh, vì để cầu sinh, có thể nói là chuyện tàn nhẫn nào cũng làm được. Hạt giống thực vật này cũng thuộc về thực vật, nên trước mặt Thái Dương Giai Thê gần như là gặp phải thiên địch, không có chút sức lực chống cự nào. Đột nhiên, một giọng nói, chính xác hơn là một luồng ý niệm truyền đến Phương Sâm Nham, chính là nhà thực vật học đặt đạn nghị án. Các anh lại tấn công vào được rồi, tốt quá. Anh là ai? Lẽ nào là thủy thủ? Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, đúng vậy. Thứ sức mạnh trong cơ thể anh là gì? Sao lại mạnh mẽ đến thế, lại tràn đầy uy áp như vậy? Đạt Đan Nghị Ản cũng ngay lập tức cảm nhận được sự tồn tại của Thái Dương Giai Thê. Sự kinh ngạc đó gần như muốn sôi trào lên. Nhưng Phương Sâm Nham không trả lời câu hỏi của anh ta, mà nghiêm túc nói, tôi nghĩ anh nên giải thích trước xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh. Đạt Đan Nghị Ản rất bình thản nói, tôi chỉ làm việc mà bất kỳ ai cũng sẽ làm khi đối mặt với cái chết. Sau khi nhận ra tình thế đã không thể cứu vãn, tôi đã lấy chấn lật chi trùng vào cơ thể mình, thứ này lấy được từ thế giới chỗ nhẫn. Anh hẳn là biết, rất nhiều cao cấp đều được ấp nợ từ hạt giống trong cây thế giới phải không? Chấn lật chi chủng chính là quả của cây thế giới bị khí tức tà ác ô nhiễm. Sau đó, tôi dựa vào sức mạnh của nó để sống đến bây giờ, chờ đợi các anh đến cứu viện. Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, vậy anh có thể giải thích những cái sắc bên trong hạt giống này có tác dụng gì không? Hóa ra trong hạt giống khổng lồ này, Đạt Đạn Nghị Ản đang cuộn tròn như một đứa trẻ sơ sinh ở lõi hạt giống, xung quanh hắn gần như bị nhét đầy xác chết. Những cái xác này có của bạo táo thú, nhưng cũng có của con người. Phương Sâm Nham nhìn thấy trong đó có hệ địa cũ gì, và Sidley, William. Trên thi thể của ba gã này đều chi chít những rễ cây giống như xúc tu, sau đó đã thối rữa nát bét, thậm chí còn có thịt thối và da không ngừng rơi ra, hòa tan vào trong nước ối của hạt giống, trông vô cùng gớm ghiếc và kinh khủng. Đạt Đan Nghị Ản sững lại một chút, rồi nói nhỏ, sự phát triển của hạt giống cần rất nhiều dinh dưỡng, nếu không có những cái sắc này, hạt giống không thể nào phát triển nhanh được. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, tôi chia sẻ hình ảnh này cho họ, xem lời giải thích của anh có thể thuyết phục được những người còn lại không. Không, không, đừng. Đạt Đan Nghị Ản cuối cùng cũng mềm mỏng, được rồi, anh nói đi, anh cần gì? Phương Sâm Nham im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười khẩy, anh nghĩ tôi muốn tống tiền anh à? Nực cười. Thế này đi, chỉ cần anh luôn ủng hộ tôi trong đội, vậy thì hôm nay tôi sẽ coi như không thấy chuyện gì cả. Đạt Đan Nghị Ản cũng không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, tự nhiên là đồng ý ngay. Phương Sâm Nham yêu cầu anh ta tự mình dọn dẹp sạch sẽ, xử lý hết những cái xác, Đạt Đan Nghị Ản đương nhiên cũng đồng ý ngay. Sau khi hai người trao đổi xong, Phương Sâm Nham mới thông báo cho cả đội tin tức Đạt Đan Nghị Ản còn sống sót, trong lòng mọi người cũng khá vui mừng, dù sao ở cái nơi quỷ quái này, có thêm một đồng đội thì hệ số nguy hiểm cũng có thêm một người gánh vác. Công việc tiếp theo tự nhiên được giao cho người nhân tạo, sau 2 giờ chờ đợi, một loạt kết quả thống kê đã được đưa ra. Từ các cơ quan và vật liệu cắt ra từ cơ thể bạo táo thú và dị hình, lặt vặt cộng lại quy đổi ra được khoảng 500.000 điểm thông dụng. Ám chi tinh thể ít một lệ thạch ít một tất cả quặng bì sau khi tinh luyện thu được 137 gram nguyên tố bị hảo. Bắt được sinh vật nguyên tố, thạch nhận dạ dẻo một con. Vì Phương Sâm Nham đã sử dụng quyền ưu tiên, lấy đi lệ thạch không có nhiều tác dụng với những người khác, nên đã tượng trưng chia cho mỗi người 20.000 điểm thông dụng. Bố Cản, người có lẽ là MVP, vì thạch nhận dạ dẻo cũng đã từ bỏ quyền lợi, nên tầng lớp đặc quyền có thể loại trừ, tiếp theo là những người còn lại cùng nhau chia chác. Phương Sâm Nham, Johnny, Tao, An Đa Dị 4 người đầu tiên chia đều 500.000 điểm thông dụng, sau đó nguyên tố bị ảo cũng được chia thành 4 phần đều nhau cho họ. Ám chi tinh thể vừa xuất hiện rõ ràng đã bước vào giai đoạn tranh giành đẫm máu, cuộc đấu giá không có gì bất ngờ diễn ra giữa Tao và An Đa Dị. Phương Sâm Nham đoán rằng An Đa Dị chắc chắn sẽ quyết tâm giành được, sau đó tặng cho Z, nhưng người thắng cuối cùng lại là Tao. Hắn trực tiếp dùng điểm thông dụng để bẹp đối thủ chương 57, ám hiệu đập nồi dìm thuyền đúng là so tiền với một gã như Tao quả là một chuyện buồn nôn. Gã này đã hốt bạc từ phi vụ cải tạo phi thuyền trước khi xuất phát, qua đó có thể thấy bình thường hắn cũng là loại người giỏi vơ vét của cải. Vì vậy, tài sản mà hắn sở hữu chắc chắn vô cùng đáng kinh ngạc. Thật ra, Phương Sâm Nham hoàn toàn không tán thành quan niệm tích lũy của cải kiểu này. Tiền phải được tiêu đi, chuyển hóa thành sức chiến đấu tức thời thì mới được gọi là tiền, chết rồi thì chẳng còn lại gì cả. Có điều, không gian này rộng lớn, chuyện bái gì cũng có thể xảy ra. Không thể loại trừ những kẻ biến thái như gỡ rằng để chuyển thế, chỉ cần nhìn thấy con số khổng lồ trong tài khoản là có thể bùng nổ sức chiến đấu cực mạnh để thề chết bảo vệ tài sản của mình. Pha lê bóng tối được bán với giá 380.000 điểm thông dụng, Tao là người mua nên đương nhiên không được chia tiền. Vì vậy, Phương Sâm Nham, Johnny và Án Đạ Di tiếp tục chia chác. Đúng lúc này, người nhân tạo số 1 lại mang đến một tin tức phấn khởi, sau khi được sửa chữa, robot chiến trường nghiễm nhiên trở thành một phu quân bắt miễn phí. trong thùng hàng của nó lại có một đống khoáng thạch quý hiếm. Mớ đồ này có lẽ là mẫu vật địa chất do những người sống sót trên phi thuyền năm xưa thu thập, bây giờ lại rơi vào tay bọn Phương Sâm Nham. Trong đống khoáng thạch quý hiếm này, Phương Sâm Nham phát hiện có một viên màu đỏ và một viên màu tím được sinh mệnh kim loại lỏng rất hứng thú. Vì vậy, hắn dứt khoát mua lại chúng, cũng không ai thiếu ý tứ mà tranh giá với hắn, nên chỉ tốn có 10.000 điểm thông dụng theo giá gốc. Những khoáng thạch quý hiếm còn lại thì Phương Sâm Nham từ bỏ, hắn hiểu quy tắc mình ăn thịt thì cũng phải để người khác hút canh. Muốn duy trì sự ổn định của đội, ít nhất phải công bằng dù chỉ là công bằng trên bề mặt. Cuối cùng, trong đống khoáng thạch này xuất hiện 6 món kỳ vật chưa rõ, trong đó món đắt nhất thậm chí có thể đổi được 15 điểm công vân. Ngay cả những khoáng thạch quý hiếm bị loại ra sau cùng, qua giám định từ cơ sở dữ liệu ngoại tuyến của người nhân tạo, bán đi cũng có thể lại ít nhất 300. Tiếp đó, Phương Sâm Nham lấy lý do cần ở một mình để có chút thời gian riêng. Hắn lấy lệ thạch và hai viên khoáng thạch vừa mua ra. Viên màu đỏ sau khi giám định được gọi là diễm bảo thạch, còn viên màu tím thì cần trả điểm thông dụng để giám định. Rất tiếc, Phương Sâm Nham không có ý định chi khoản tiền này. Hắn cẩn thận gõ bỏ lớp đá vụn bên ngoài, sau đó dùng bàn chải lông mềm quét sạch tạp chất, cuối cùng đút cho lao đại kim loại lỏng khó chịu kia. Lúc này, không cần Phương Sâm Nham triệu hồi, sinh mệnh kim loại lỏng đã tự tách ra khỏi găng tay, hóa thành một vũng chất lỏng màu bạc cỡ cái chậu rửa mặt, thỉnh thoảng lại ngọ nghệ như loài động vật thân mềm sơ lạnh, bề mặt liên tục lóe lên ánh sáng bạc rực rỡ. Phương Sâm Nham ném cả ba viên khoáng thạch vào sinh mệnh kim loại lỏng. Có thể thấy nó đã nóng lòng lắm rồi, thậm chí khi lệ thạch và diễm bảo thạch còn chưa rơi xuống bề mặt, nó đã tách ra hai xúc tu tròn vo cuộn lấy chúng rồi nhét vào trong cơ thể mình. Quá trình nuốt chửng lần này trông hoàn toàn khác với lần trước. Lần trước khi nuốt thể tùng của kiến hậu, tướng ăn của sinh mệnh kim loại lỏng vô cùng khó coi, gần như là kiểu ăn nho không nhả vỏ cũng chẳng nhả hạt, ngấu nghiến muốn lấy. Còn lần này lại tao nhã hơn nhiều, giống như một đứa trẻ đang cầm cây kẹo mút yêu thích, từ từ liếm mút. Trên bề mặt vũng chất lỏng màu bạc thỉnh thoảng lại nổi lên những bong bóng nhỏ rồi vỡ tan, không có tạp chất nào được thải ra, có lẽ chỉ là một trò vui đơn thuần như cá vàng nhả bong bóng. Có thể thấy tâm trạng của gã này đang rất vui vẻ. Phương Sâm Nham thở dài, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, nhìn ba viên khoáng thạch từ từ nhỏ lại, tan chảy và cuối cùng biến mất. Sau khi ăn xong, sinh mệnh kim loại lỏng lại quấn quanh cổ tay Phương Sâm Nham. Lập tức, ấn ký mộng ma truyền đến thông báo, nhiệm vụ nhánh nhận xuyên di bạc, chức vụ, chuyển nhập đang tiến hành. Sinh mệnh kim loại lỏng đã nuốt vật phẩm nhiệm vụ quan trọng, hấp thụ được thành phần kim loại kỳ lạ, sẽ giúp ích rất lớn cho sự phát triển của nó. Thông báo, sinh mệnh kim loại lỏng cường hóa của bạn đã trưởng thành, độ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên 78. Xin hãy tiếp tục tìm kiếm lệ thạch hoặc vật phẩm tương tự để tăng độ hoàn thành. Độ hoàn thành càng cao, phần thưởng bạn nhận được càng tốt. Thông báo, do được cho ăn khoáng thạch kim loại cực kỳ hiếm có, sinh mệnh kim loại lỏng cường hóa của bạn đã nhận được năng lực nhánh, đồng thời độ hảo cảm với bạn tăng lên, đạt đến điểm giới hạn đầu tiên, bạn sẽ nhận được hiệu ứng tăng phúc bổ sung đầu tiên. Hấp thu, mỗi khi kẻ địch, bao gồm cả vũ khí, tiếp xúc với áo giáp, vũ khí được kim loại lỏng bao bọc, sinh mệnh kim loại lỏng cường hóa sẽ phân tích hoặc ghi nhớ kẻ địch. Mỗi khi tích lũy đủ 7 lần, sinh mệnh kim loại lỏng cường hóa sẽ tính toán ra quỹ đạo tấn công của kẻ địch, từ đó vô hiệu hóa đòn tấn công tiếp theo của kẻ đó. Lại có cả hiệu quả này sao? Phương Sâm Nham có chút vui mừng bất ngờ, hắn thậm chí còn có cảm giác buồn cười như đang cho trẻ con ăn, dường như cho bé ăn càng nhiều loại thức ăn, dinh dưỡng càng cân bằng thì bé càng có thể lớn nhanh khỏe mạnh. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, là người nhân tạo số 1. Hắn đi tới đây, cung kính cúi người nói với Phương Sâm Nham, "Chủ nhân, dường như có chút chuyện cần ngài ra mặt giải quyết." Phương Sâm Nham cau mày nói, "Chuyện gì?" Người nhân tạo số 1 vẫn giữ tư thế cúi gập người 90 độ, nói không nhanh không chậm, "Là những người bản địa đó. Những người đồng đội bị ký sinh của họ xem ra không cứu sống được ai cả, ấu trùng dị hình đã phát triển quá lớn rồi. Ngoài ra, mỗi một ấu trùng dị hình còn sống đều là một món tài sản." Nói đến đây, người nhân tạo số 1 dừng lại một chút, rồi nói thêm với vẻ đầy ẩn ý, "Một món tài sản rất đáng kể." Phương Sâm Nham gật đầu, "5 phút nữa tôi sẽ qua." Nhưng lúc này, người nhân tạo số 1 vẫn không có dấu hiệu rời đi mà đứng yên tại chỗ. Phương Sâm Nham quay người lại, nhìn hắn nói, "Ngươi còn chuyện gì sao?" "Vâng." Người nhân tạo số 1 gật đầu nói, "Chủ nhân, thực ra trên người tôi cũng có rất nhiều bí mật, điều này do quyền hạn tối cao của tôi quyết định, không phải suy nghĩ cá nhân của tôi." Phương Sâm Nham sững sờ, "Điều này ta cũng biết, nên ta chưa bao giờ thực sự tin tưởng ngươi. Tại sao ngươi đột nhiên lại nói đến chuyện này?" Người nhân tạo số 1 nghiêm túc nhìn Phương Sâm Nham, nói, "Thực ra trước đây có một thông tin sai lầm. Sau khi chúng ta hạ cánh xuống hành tinh Eberos, liên lạc giữa hai bên không hề bị gián đoạn. Trên thực tế, tàu tiểu ưng vẫn có cách đột phá tuyến phong tỏa, sau đó thông qua camera trong mắt phải của tôi để thu thập dữ liệu một chiều ngay lập tức. Đương nhiên, cái giá phải trả cho việc này cũng vô cùng nặng nề."
"Cái giá gì?"
Phương Sâm Nham nghiêm túc hỏi. "7 lò phản ứng của tàu tiểu ưng phải vận hành quá tải. Nếu làm vậy, chiếc chiến hạm pháo đài tiểu mới này mới phục vụ chưa đầy 3 năm sẽ biến thành phế liệu trong vòng 3 tháng, hơn nữa là loại phế liệu hoàn toàn."
"Ta biết rồi, ngươi nói tiếp đi."
Phương Sâm Nham bắt đầu lắng nghe cẩn thận từng chữ của người nhân tạo số 1. "Tôi cảm nhận được, việc dò xét quá tải bắt đầu từ sau khi các ngài chiếm được nấm đá, sau đó kéo dài cho đến tận bây giờ." Nghe câu nói này của người nhân tạo, cơ mặt Phương Sâm Nham không kìm được mà giật giật. Hắn không khỏi nghĩ ngay đến vấn đề mấu chốt nhất, phải xảy ra chuyện bất ngờ gì mới khiến bọn họ điên cuồng đến mức không tiếc hy sinh cả một chiến hạm chứ? Chẳng lẽ họ cũng đã bị dồn vào đường cùng, phải nắm lấy cọng rơm cứu mạng có thể xuất hiện là mình đây. Trong lòng Phương Sâm Nham sóng cả cuộn trào, nhưng mặt ngoài lại tĩnh lặng như nước giếng cổ. Hắn quay sang nhìn chằm chằm người nhân tạo số 1, hỏi một câu rất quan trọng, nếu như nhiều hành động của ngươi đều bị quyền hạn tối cao quyết định, vậy ta nghĩ trong quyền hạn tối cao chắc chắn có quy định cấm ngươi tiết lộ bí mật đúng không? Vậy tại sao ngươi lại có thể nói cho ta biết những điều này? Người nhân tạo số 1 thẳng lưng lên, đối mặt với Phương Sâm Nham, nói từng chữ một, bởi vì có người đã vi phạm hiến pháp vĩ đại của đế quốc, từ xa giải trừ mã lệnh giam cầm trong não của tôi. Nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, tôi, con cháu của hắn, vợ hoặc chồng của con cháu hắn, người thân của con cháu hắn, tất cả đều sẽ bị giết. Bởi vì đây là sự báng bổ đối với uy nghiêm thần thánh của đế quốc. Phương Sâm Nham lập tức cứng đờ tại chỗ như một pho tượng đá hoa cương, dường như hơi thở và nhịp tim đều ngừng lại trong khoảnh khắc, toàn bộ năng lượng đều dồn lên não để hỗ trợ nó vận hành, chỉ có đôi mắt không ngừng chớp động. Một lúc lâu sau, Phương Sâm Nham mới từ từ thở ra một hơi dài, ta hiểu rồi, xem ra có người đang đập nồi dìm thuyền, đặt cược tất cả vào ta, rồi nhân cơ hội này để chuyển cho ta một thông điệp. Chết tiệt, giữa ngươi và hắn đã xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh người. Chẳng lẽ nói, ta cũng sắp phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh người sao? 5 phút sau, Phương Sâm Nham lên đến mặt đất. Có thể thấy, đám người bị bắt đến đều tụ tập lại một chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi. Trước mặt họ là hai tảng đá phẳng, trên đó là hai người bị ấu trùng dị hình ký sinh. Lồng ngực của một người máu me đầm địa, rõ ràng đã bị mổ ra, nhưng đáng tiếc, xem ra ấu trùng dị hình vẫn còn sống khỏe. Phương Sâm Nham tính toán thời gian, nói với người nhân tạo số 1 bên cạnh, ngươi đi xem ngài giờ ạ tạ nạn đã tỉnh lại chưa. Chương 58, lối đi riêng rất nhanh, đặt đạn nghỉ ản đã xuất hiện trước mặt Phương Sâm Nham, tóc hai con nước súng, trên người thậm chí còn tỏa ra mùi nước ối khó ngửi và trông rất mệt mỏi. Rõ ràng gã vừa mới chui ra từ hạt giống khổng lồ kia. Việc phải âm thầm xử lý thi thể của đồng đội cũng quả thực rất tốn thời gian, đặc biệt là khi năng lực của bộ cản đã tăng mạnh, chỉ cần hơi sơ suất là có thể bị hắn phát hiện. Phương Sâm Nham chỉ về phía bên kia, thấp giọng hỏi, có cách nào giúp không? Đặt đạn nghỉ ản lúc này đã nắm được đại khái tình hình, trong lòng càng thêm kính sợ Phương Sâm Nham. Gã bước tới xem xét rồi nói, rất khó. Bây giờ muốn phẫu thuật thì phải dùng thuốc gây mê liều mạnh để tránh phôi dị hình dãy rủa. Nhưng thể chất của hai người này rất yếu ớt, loại thuốc có tác dụng gây mê với phôi dị hình rất có thể sẽ gây tử vong cho họ. Trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia tàn nhẫn, vậy có cách nào lấy phôi dị hình ra ngoài mà vẫn giữ cho hai người này sống thêm được 2-3 ngày nữa không? Đạt Đan Nghị Án do dự một lúc rồi giãn mày ra nói, chuyện này thì không thành vấn đề. Tôi có thể tấy dị sinh hộp vào lồng ngực họ. Loại thực vật này sau khi biến dị có thể tạm thời thay thế các cơ quan có thể bị tổn thương. Tuy nhiên, nó cũng sẽ hấp thụ sinh mệnh lực của vật chủ, chắc có thể cầm cự được 3-4 ngày. Phương Sâm Nham gật đầu, nếu anh chắc chắn thì đi giúp đi. Giai đoạn này họ vẫn còn rất hữu dụng với chúng ta, nên tốt nhất hãy khách sáo một chút. Đạt Đan Nghị An cười khổ gật đầu, dị hình còn ít nhất 2 tiếng nữa mới nở. Giờ tôi phải đi chỉnh đốn lại một chút, sau đó hồi phục chút ma lực đã. Lúc này, Bồ Cản và Đao cũng vừa cười nói vừa đi tới, trong tâm trạng rất tốt. Có lẽ vì động tĩnh bên này khá lớn nên các khế ước giả khác cũng lần lượt kéo đến xem. Khi thấy Đạt Đan Nghị An, họ cũng tỏ ra khá vui mừng. Nhưng ánh mắt nhìn Phương Sâm Nham đã có thêm vài phần kính nể. Con người là sinh vật thực tế. Khi Hệ Đỉ Cụ Lì và A Dịch cả lãnh đạo, cả đội có thể nói là liên tục thất bại, bị đánh cho vô cùng thảm hại. Nhưng từ khi đổi thành Phương Sâm Nham dẫn dắt, mọi chuyện lại thuận buồm xuôi gió, mọi người còn vớ được không ít lợi ích. So sánh hai bên, nếu trước đây Phương Sâm Nham chỉ huy mọi người với tư cách là một tảng cờ, thì bây giờ anh mới thực sự ngồi vững ở vị trí thủ lĩnh đội ngũ, được mọi người tâm phục khẩu phục. Một thủ lĩnh có thể mang lại lợi ích mới thực sự chiếm được lòng người. Vì Đạt Đạn Nghị Ảnh chịu ra tay, vấn đề lớn nhất của những người thổ dân kia cũng được giải quyết trong nháy mắt. Đương nhiên, hai ấu trùng dị hình sống sót cũng được đưa vào kho của đội. Đám thổ dân này tự nhiên là vô cùng cảm kích. Tiếp đó, Đạt Đạn Nghị Ảnh út mở tiết lộ rằng những người được chữa trị có thể sẽ xuất hiện biến chứng trong thời gian tới, nhưng chỉ cần cầm cự được 3-4 ngày là sẽ ổn. Phương Sâm Nham cũng đề nghị muốn rời đi để tiếp tục thăm dò, vì vậy, Hạ Đờ Dịch rất tự nhiên đã ngỏ lời mời, hy vọng họ có thể đến căn cứ chính của mình làm khách một thời gian. Phương Sâm Nham đồng ý ngay tấp lự, vì anh biết mình phải tận dụng từng giây từng phút. Cả đoàn người lại xuôi theo dòng sông. Vì sức mạnh của bổ cán được tăng cường thêm nên tai họa đã ập đến với những sinh vật bản địa có ý đồ xấu trong nước. Một khi chúng dám tấn công, chúng sẽ phát hiện ra mình bị mắc cạn ngay giữa dòng sông. Thạch nhận giá dẻo, sinh vật nguyên tố truyền kỳ mạnh mẽ này, đương nhiên không thể so sánh với các nguyên tố nham thạch thông thường. Hắn là một kẻ có trí tuệ và ý thức riêng. Với sự giúp đỡ của hắn, bổ cán có thể nâng toàn bộ lòng sông rộng hơn 100 mét vuông lên cao 5-6 mét trong thời gian rất ngắn, đồng thời còn có thể dùng đại địa cấm cố để trói chân kẻ địch trong vài giây. Vì vậy, dù lúc đến tiếp viện Hạ Đở Dịch và người của ông ta đã đi mất 3 ngày ròng, nhưng lúc quay về chỉ mất chưa đến 12 tiếng. Lúc này, cảnh tượng trước mắt Phương Sâm Nham và mọi người đã chuyển từ đầm lầy vô tận sang một khu rừng tương đối rậm rạp. Xa xa, những dãy núi màu nâu đỏ ẩn hiện sau những tán cây. Nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống, hơi thở phả ra từ miệng cũng tạo thành luồng khói trắng rõ rệt. Hạ Đở Dịch giới thiệu rằng, vì dãy núi ở đây có màu nâu đỏ nên họ gọi nơi này là núi Liên Hỏa, địa thế có thể nói là hiểm trở, số lượng dã thú hung dữ hoạt động cũng không nhiều. Trong núi còn có một hồ nước phong cảnh hữu tình. Hồ này tên là Hồ Ổn Tạ Dị Ổ. Theo những gì con tàu vũ trụ ghi nhận được trước khi cạn kiệt năng lượng, Hồ Ổn Tạ Dị Ổ chính là nguyên nhân lớn nhất khiến khí hậu trở nên lạnh giá. Bởi vì hồ này sâu đến mức kinh ngạc, tận 3 cây số, và dưới đáy hồ là một lớp băng dày đặc. Lớp băng này còn bao phủ khu vực dưới lòng đất rộng hàng trăm cây số xung quanh. Theo địa chất học thông thường, rất khó giải thích nguyên nhân hình thành của yếu tố địa chất này, rất có thể là do đặc tính của một loại khoáng mạch hiếm có nào đó. Vì vậy, toàn bộ sinh vật trong khu vực lân cận dường như đang sống trong một chiếc tủ lạnh, thảm thực vật và hệ sinh thái của cả khu vực cũng dần giống với các khu vực vĩ độ cao trên trái đất. Hạ Đờ Dịp nhận ra sự hứng thú của Phương Sâm Nham đối với hồ ổn tạ dị ổ, chính xác hơn là với loại khoáng mạch đã tạo ra lớp băng ngầm trải dài hàng trăm cây số. Nhưng ông ta đã cảnh báo rằng, thông thường họ không đến gần hồ này, vì ở đây đã xảy ra vài vụ mất tích bí ẩn. Những người đến gần đó đều biến mất một cách kỳ lạ, không có dấu vết vật lộn, không có máu, không có bất kỳ dấu hiệu nào, cứ thế bốc hơi khỏi trần gian. Rất nhanh, nhóm Phương Sâm Nham đã đến được nơi tập trung của những người này bên trong một con tàu vũ trụ đang trong trạng thái bán tử vong. Nếu xét về kích thước, con tàu này chỉ thuộc loại vừa và nhỏ trong hạm đội của đế quốc, nhưng dù vậy, đối với con người, nó vẫn là một nơi trú ẩn tuyệt vời. Mặc dù khi hạ cánh khẩn cấp, nó đã đâm sâu vào sườn núi, nhưng phần lớn thân tàu vẫn còn nguyên vẹn. Sở dĩ nó được gọi là một con tàu bán tử vong là vì máy tính quang học chính và các hệ thống chủ chốt khác đã bị phá hủy, nhưng may mắn là toàn bộ hệ thống năng lượng lại không bị hư hại quá nhiều. Chỉ cần có ánh sáng, hệ thống cung cấp năng lượng và hệ thống che giấu vẫn có thể hoạt động liên tục. Đây cũng là lý do con tàu này không bị những sinh vật mạnh mẽ khác nhòm ngó, vì nguồn năng lượng dồi dào có thể khởi động hệ thống che giấu. Nhờ đó, những người bị người thiết huyết bắt làm tù binh này có thể nhận được sự bảo vệ của con tàu, đủ khí ấm và oxy, phòng ốc sạch sẽ và một môi trường ngủ an toàn. Đặc biệt là điểm cuối cùng rất quan trọng. Trên hành tinh Đợt Lột không chỉ có nhiều côn trùng hút máu mà còn không ít côn trùng ăn thịt, chúng còn mang theo những bệnh truyền nhiễm đáng sợ. Ở một mức độ nào đó, chúng còn đáng sợ hơn cả những con quái vật khổng lồ ăn tươi nuốt sống kia. Bởi vì lũ quái vật kia phần lớn chỉ nuốt chửng người ta trong một miếng, còn lũ côn trùng này có thể khiến bạn gào thét trong đau đớn suốt 7-8 ngày rồi tận mắt chứng kiến vô số ký sinh trùng từ trong cơ thể mình trào ra và gặm nhấm chính mình. Nhưng những dịch vụ mà con tàu này có thể cung cấp cũng chỉ có vậy, vì khoang điều khiển và máy tính quang học của nó đã bị phá hủy trong vụ tai nạn thảm khốc đó. Vì vậy, nó mới được gọi là ở trạng thái bán tử vong. Đối với những vị khách từ xa đến như nhóm Phương Sâm Nham, phần lớn cư dân trong khu trại đều tỏ ra chào đón. Điều này không phải vì họ hiếu khách, mà là vì nhóm Phương Sâm Nham đã mang đến thịt và rượu. Đây không chỉ là thức ăn, mà còn là hương vị quê nhà. Nhiều người vừa ăn vừa khóc nức nở, không thành tiếng. Tuy nhiên, nhóm Phương Sâm Nham cũng được nếm thử một số món ăn độc đáo. Trong đó, ngon nhất là một loại rêu có tên địa văn, sau khi rửa sạch bùn đất và chế biến, ăn như rau sẽ mang lại cho vị giác một cảm giác đặc biệt. Ngoài ra, vì hiện tại họ thường dùng nấm và thịt nướng làm thức ăn chính, nên món canh nấu từ rêu địa văn, mật ong và xương cũng rất tuyệt vời. Vị ngon của nó có thể gột rửa đi mọi mệt mỏi. Tiếp đó, nhóm Phương Sâm Nham cũng tiến vào bên trong con tàu. Ánh đèn trong khoang tàu có màu xanh lam nhạt, tạo cảm giác bình yên, tĩnh lặng. Bên trong còn đặt một vài chậu cây cảnh, mang lại cảm giác vừa bí ẩn vừa kỳ lạ. Chỉ cần một cánh cửa đóng lại, thế giới hoang dã nguyên thủy bên ngoài đã bị ngăn cách, bước vào một thế giới văn minh bên trong. Phương Sâm Nham không đi theo người dẫn đường về phòng nghỉ ngơi, mà trực tiếp đi tìm Hạ Đờ Dịp. Lúc này, trong phòng của Hạ Đờ Dịp cũng có 5-6 người khác, có lẽ đều là những người đứng đầu trong khu trại. Phương Sâm Nham đi thẳng vào vấn đề, tôi đã hoàn thành lời hứa của mình, đồng đội của các ông đã sống sót khỏi nanh vuốt của dị hình. Vậy tôi nghĩ mình cũng có đủ lý do để yêu cầu các ông thực hiện lời hứa. Hạ Đờ Dịp nghiêm túc nói, đương nhiên, anh cứ nói, yêu cầu của anh là gì? Phương Sâm Nham nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, chúng tôi đến hành tinh chết tiệt này với mục đích chứng minh rằng nơi đây có trữ lượng nguyên tố bệ lớn đến kinh ngạc. Nhưng thu hoạch của chúng tôi lại không như ý sau khi đối mặt với bạo tạo thú, tôi mới đột nhiên nhận ra một điều, rất có thể ngay từ đầu, con đường chúng tôi đi đã sai. Sinh vật ở đây có trí tuệ rất cao, vậy thì hẳn là có thể giao tiếp được với chúng. Chuyện chuyên môn, đương nhiên phải giao cho người chuyên môn làm. Phương Sâm Nham lúc này nói rành rọt từng chữ, trước đây chúng tôi cứ mò mẫm tìm kiếm một cách mù quáng thật quá ngu ngốc. Nếu thế giới này có những sinh vật như người lùn, vậy thì sau khi thiết lập tình hữu nghị với họ, nhiệm vụ của chúng tôi tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Chương 45 Sự kiên trì cách xa 2,7 triệu km Phèn Sẹn Nì Ản lúc này lại nhìn mọi người một lượt, thấy họ đang lắng nghe như nuốt từng lời, bèn nói tiếp, khi tôi phát hiện ra những tù binh đó không bị thú cuồng bạo ăn thịt ngay lập tức, tôi đã suy nghĩ về động cơ bắt người của chúng. Rõ ràng chúng rất đói, rất thiếu thức ăn, vậy nên khả năng nuôi nuốt con người để dự trữ cho thiên tai có thể bỏ qua. Vậy ngoài việc ăn thịt, con người còn có tác dụng gì với chúng nữa? Rất có thể là dùng làm vật tế cho dị hình cấp cao trong tộc, để dị hình có được vật chủ ký sinh yêu thích. Và tại sao chúng lại phải tốn công bày binh bố trận, dùng con người làm mồi nhử để dụ đồng loại đến cứu viện? Mục đích của chúng hẳn là muốn có thêm nhiều nguyên liệu con người để cho dị hình ký sinh. Khu 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 khu. Không cần tranh cãi nữa, thứ đó đúng là dị hình. Đống một giọng nói khàn khàn vang lên bên đống lửa, chính là Tao đã tỉnh lại. Anh ta mệt mỏi nói, các cậu có biết tôi đã xông ra ngoài bằng cách nào không? Nghe đến đây, tất cả mọi người đều nhìn Tao bằng ánh mắt đầy khâm phục, gã này quả thực lợi hại, trong tình huống đó mà vẫn có thể dựa vào sức mình để trốn thoát. Tao dường như rất tận hưởng ánh mắt của mọi người, không khỏi có chút đắc ý nói, lúc đó tôi biết mình đã rơi vào tình thế tuyệt vọng, liền tận dụng cơ hội vạ xí lì tự bạo, triệu hồi bảo bối Alex của tôi ra, sau đó lợi dụng một điểm mù trong tư duy của kẻ địch, cùng hệ giả cơn sông thẳng vào sâu trong hang ổ của quái vật. Phèn Sen Ni An ngạc nhiên hỏi, sâu trong hang ổ quái vật? Đó là đâu? Tao tỏ vẻ bất lực nhìn Phèn Sen Ni An một cái, cậu thì chạy nhanh thật đấy, chắc chắn không biết rằng chỉ cách chân hai con tin đó vài centimet thực ra là một cái hố khổng lồ. Dị hình cũng rất coi trọng hai kẻ xui xẻo đó. Có lẽ chúng đã dùng bọ bám mặt để tiêm chứng vào cơ thể họ rồi. Vì vậy, chúng sẽ không đợi nào để con tin bị cứu đi, chẳng khác nào con cháu của chúng bị bắt cóc. Ngay khi chúng tôi vừa tiếp cận trong phạm vi 10 mét, hai con tin đó đã bị lún xuống trước. Lúc đó tôi liền lần theo cái hố mà con tin bị kéo đi để truy đuổi. Lũ quái vật ngu ngốc đó cũng bị tôi đánh cho trở tay không kịp, trong lúc hoảng loạn, có tổng cộng 3 con dị hình đều đuổi theo tôi.
Hừ,
nếu không phải lúc đó tôi đã thu hút sự chú ý của chúng, thì dưới sự truy sát của dị hình đầm lầy, e rằng chỉ có thủy thủ và án tạ dẹt là chạy thoát được. Tôi truy theo 2 con tin bị kéo đi, đến một hang động dưới lòng đầm lầy, phát hiện bên trong có tổng cộng 5 quả trứng dị hình. Tôi liền để Alex ở lại phá hủy trứng dị hình để thu hút sự chú ý, hệ giả cơ điểm trợ cho tôi tẩu thoát, cuối cùng Alex đã câu giờ đủ lâu. Chiêu dương đông kích tây này của tôi vẫn có hiệu quả. Vì vậy tôi đã sống sót thoát ra ngoài thành công. Johnny lúc này bỗng nhíu mày nói, vậy tức là, trong số kẻ địch chúng ta phải đối phó, còn có sự tồn tại của một nữ hoàng dị hình. Tao lắc đầu nói, tóm lại là tôi không thấy, đây có lẽ là may mắn của tôi. Nếu thấy nó, thì lúc này chắc tôi đã bị xé thành nhiều mảnh, ngâm trong dịch vị và đang từ từ bị tiêu hóa rồi. Bồ Càn trầm ngâm nói, trước đây khi chúng ta tấn công kiến bay một sừng, có nghe giờ ạ tạ nạn nói rằng, nếu một quần thể sinh vật chưa lớn mạnh, nó sẽ không sản sinh ra cá thể nữ hoàng, một sinh vật có mục đích duy nhất và không thể săn mồi, vì đơn giản là không có đủ thức ăn để nuôi nó. Nếu suy luận theo lý thuyết của giờ ạ tạ nạn, thì trong quần thể dị hình này chỉ có 3 con, hẳn là phải có một con là cá thể cái tổng hợp vừa có thể chiến đấu săn mồi. Nó có thể đẻ trứng không chuyên nghiệp bằng nữ hoàng, nhưng vẫn có thể đảm đương được phương diện này. Ví dụ, một nữ hoàng dị hình mỗi ngày có thể đẻ một quả trứng, thì con cái này có thể một tuần mới đẻ một quả. Tuy nhiên, một khi số lượng dị hình tăng đến một mức độ nhất định, có thể cung cấp đủ dinh dưỡng và thức ăn cho con cái này, thì nó có lẽ sẽ điên cuồng ăn uống, sau đó đốt cháy sinh mệnh để đẻ ra quả trứng cuối cùng trong đời trứng nữ hoàng. Phèn Sen Mì An lúc này lại thở dài một hơi, lắc đầu nói, vận may của hệ địa cụ gì và những người khác thật quá tệ. Ban đầu tôi ước tính họ có khoảng 50 cơ hội sống sót, kết quả bị cậu làm một trận như vậy, gần như không còn chút hy vọng sống sót nào nữa. Mọi người lập tức hiểu ý của Phèn Sen Mì An, bởi vì nếu dị hình vẫn còn trứng, với tập tính thích ký sinh trên các sinh vật hình người mạnh mẽ, chúng rất có thể sẽ dùng kẻ giao ước để cưỡng ép ký sinh. Mà sau khi bị ký sinh cũng không chết ngay, mà phải đợi ấu trùng từ từ lớn lên và nở ra mới có thể phá thể chui ra. Ngay cả với người thường, chu kỳ sinh trưởng của ấu trùng dị hình cũng vào khoảng 24 giờ, kẻ giao ước mạnh hơn nhiều hẳn có thể cầm cự lâu hơn. Thế nhưng bây giờ trứng dị hình đã bị phá hủy hết, mà chu kỳ đẻ trứng của con dị hình cái lại rất dài, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, giá trị duy nhất của hệ địa cụ dị và những người khác chính là để lấp đầy bụng chúng. Nghĩ đến số phận của những người đồng đội từng kề vai sát cánh, cả nhóm không khỏi có cảm giác không rét mà run. Điều bất ức nhất là, họ đã chết mà chưa kịp phát huy hết sở trường của mình. Nếu có thể đối mặt trực diện, để mỗi người phát huy hết khả năng, không dám nói là chắc thắng, nhưng cũng tuyệt đối không thể rơi vào tình cảnh thê thảm đến vậy. Trong thoáng chốc, không khí trùng xuống, được một nỗi buồn xót xa. Nhìn đống lửa, Phèn Sen Mì An im lặng một lúc rồi nói, mọi người nghỉ ngơi đi, những người thuộc hệ pháp thuật nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, chất lượng của việc thiền định phải cao một chút, vì nó liên quan đến tốc độ hồi phục MP ngày mai. Tôi sẽ tạm thời tạo ra 2 người nhân tạo để canh gác. Cùng lúc đó, tại căn cứ tiểu ưng cách đó 2,7 triệu km, tin tức xấu đã được chuyển đến. Phầy Di như một con thú bị nhốt trong lồng, đi đi lại lại một cách điên cuồng trong văn phòng, còn Menge thì ngồi trước bàn, vùi đầu vào hai tay, lộ ra vẻ suy sụp hiếm thấy. Lũ ngu này, lũ ngu này. Tự đi tìm đường chết. Phầy Di không nhịn được gầm lên. Trên màn hình lớn trong văn phòng của Phầy Di và Menge, đang phát lại hình ảnh do người nhân tạo chuyển về. Quả nhiên giống như Phèn Sen Mì An đã đoán. Cả thú cùng bạo lẫn dị hình đều không có hứng thú với những người nhân tạo được làm từ nhựa, cao su và chất phụ gia. Thứ chúng thích là nội tạng nóng hổi, máu tươi ngọt ngào và những thứ cơ săn chắc ngon miệng. Vì vậy, những người nhân tạo bất động và các vật kim loại đều bị quét sạch vào phòng chứa đồ lặt vặt dưới lòng đất, không, chính xác hơn là một cái hang chứa đồ, bên ngoài màn hình còn vang vẳng tiếng la hét thảm thiết. Menge thở dài một hơi, họ còn bao nhiêu người có thể sống sót? Chỉ từ câu nói này đã có thể thấy được sự già dặn của Menge. Khi đối mặt với khó khăn, điều đầu tiên anh ta nghĩ đến không phải là báng trời trách đất và tức giận, mà là trực tiếp bắt đầu tính toán cho tương lai. Giống như một con bạc, thua rồi thì lập tức tính toán xem mình còn bao nhiêu vốn để lật kèo, nhanh chóng thoát khỏi sự suy sụp của thất bại. So với anh ta, Phầy Di, người được mệnh danh là tướng quân hắc ám, vẫn còn non nớt. Phầy Di không trả lời Menge, vì anh ta cũng không biết. Mạng lưới đã trả lời câu hỏi của Menge, trong tình huống đó, những người có khả năng sống sót sẽ không quá 3 người. Menge đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn và quyết đoán, anh ta nhấn nút bộ đàm. Lập tức kết nối cho tôi với tư lệnh hạm đội 11, nói rằng chúng ta đã có bước đột phá lớn, yêu cầu họ lập tức tiếp cận lỗ sâu ạ xì hệ, tổ chức diễn tập quy mô lớn. Một lần nữa khiến phi thuyền của tộc thiết huyết phải đi đường vòng. Phầy Di lập tức nhìn Menge bằng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc, anh vẫn chưa hiểu sao. Chúng ta thua rồi. Chúng ta đã thua cược, vậy mà bây giờ anh vẫn còn muốn huy động tài nguyên của lão gia tử. Anh thua đến mức loạn thần kinh rồi hả? Menge lạnh lùng nói, bị giáng chức xuống trung tá hay thiếu úy, đối với tôi bây giờ đều không có gì khác biệt. Hiện tại tôi chỉ có thể thắng, không thể thua. Một khi tôi đã biết, ít nhất vẫn còn 3 người sống sót, vậy thì 3 người đó dù chỉ cho tôi 3 hy vọng, tôi cũng sẽ nỗ lực phối hợp ở đây, để biến 3 thành 4. Anh đúng là một gã điên chết tiệt. Tôi thật không ngờ đấy. Ánh mắt Phầy Di kinh hãi, rồi đẩy cửa ra, đội vã bước đi, tôi sẽ không chôn thây cùng anh đâu, thế lực gia tộc của tôi vẫn có thể che chở cho tôi, cùng lắm là lúc lao ra tử còn tại vị thì tôi không thể thăng tiến được thôi. Tạm biệt, Menge. Menge nhìn Phầy Di đóng sầm cửa, bỏ chạy hoảng hốt như chó mất chủ, anh ta bỗng cười phá lên, nhưng tiếng cười cuối cùng lại biến thành nụ cười thảm. rồi cũng hóa thành một tiếng thở dài. Phèn Sen Nhi án lại một lần nữa phán đoán chính xác, quả nhiên có người đến tìm tung tích những người đồng đội mất tích của họ, và còn nhanh hơn, sớm hơn anh dự kiến. Chỉ 3 giờ sau khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, hai người nhân tạo do Phèn Sen Nhi án tạm thời tạo ra đã cảnh báo trước, sau đó vệ binh linh năng của án tạ dẹt phát nổ, tạo ra một tiếng động lớn, chỉ cần không phải người điếc thì đều sẽ bị đánh thức. Ngay sau đó, dưới phép thuật tạo hình của bộ cạn, một mảng đất hình chữ nhật nhanh chóng sụt xuống, làm lộ ra một nhóm lính thiện chiến, rách rưới nhưng tinh nhuệ và được huấn luyện bài bản đang bỏ trườn về phía trước. Phèn Sen Nhi án là người đầu tiên bước ra, ngay lập tức bị vô số vũ khí chế bảo. Trong số những vũ khí đó có cả súng tia tợ lạc mạ công nghệ cao, lẫn lao phóng nguyên thủy. Phèn Sen Nhi án xuề hai tay ra để tỏ ý mình không có vũ khí cũng không có lý, rồi lớn tiếng nói, tôi là con người, một con người bình thường 100%. Có hứng thú cùng uống một ly bia, ăn vài cây xúc xích không? Chương 53, vị khách đến từ dị diện. Đúng vậy, gã thủy thủ này trước giờ luôn tồn tại với vai trò cận chiến gây sát thương kiêm hỗ trợ. Vậy mà bây giờ hắn lại trở thành người chỉ huy. Hệ Đỉ Cụ Dị và A Dịch Cả, hai kẻ thức tỉnh hùng mạnh vốn có quan hệ cạnh tranh với nhau, vậy mà giờ đều đã chết. Đau là một người coi trọng kết quả, hắn thích moi điểm thông dụng từ túi người khác bỏ vào túi mình, còn quá trình ra sao thì không quan tâm. Vì vậy, lúc này hắn cũng bỏ qua mọi diễn biến, nhìn thẳng vào sự thay đổi trong đội hình. Thế nên, một cơn ớn lạnh không kìm được mà trỗi lên trong lòng hắn. Một cơn ớn lạnh thấu xương. Do đó, đối mặt với câu chất vấn của Phương Sâm Nham, hắn hiếm khi chọn cách im lặng. Ngược lại, Bồ Cán lại nhìn Phương Sâm Nham với vẻ khá kinh ngạc, dường như muốn nhận thức lại con người trước mặt mình. Phương Sâm Nham hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến bao nữa, rồi quay sang nói với An Đa Di, này, tên khốn, tình hình phía đối diện thế nào rồi? An Đa Di bực bội nói, lũ sinh vật ngu ngốc đó ngoài việc run rẩy dưới uy nghiêm của ta ra thì còn làm được gì nữa? Phương Sâm Nham nhìn về phía hòn đảo đất liền đối diện, tính toán tốc độ dòng nước, rồi đột nhiên hỏi Hạ Di, hạt cây quyển đồng còn hiệu lực trong bao lâu nữa? Để đảm bảo việc ô nhiễm diễn ra liên tục, Phương Sâm Nham đã dùng vải gạt bọc hạt cây quyển đồng lại, ngâm trong nước ở thượng nguồn. Cách làm này đã kéo dài đáng kể thời gian ô nhiễm, và tất nhiên, cũng tiêu thụ sạch sẽ số hàng tồn kho của gã Hạ Di xảo quyệt. Hạ Di xem đồng hồ rồi nói, ít nhất còn có thể duy trì ô nhiễm nguồn nước trong một giờ nữa. Phương Sâm Nham gật đầu, nói với Bao, lắp ráp ngay hai khẩu súng bắn tỉa liên thanh ra đây, thời gian của chúng ta rất gấp rút nếu anh còn muốn chia phần chiến lợi phẩm nhiều hơn. Vừa rồi Cao còn liên tục nhấn mạnh rằng việc lắp ráp một khẩu súng bắn tỉa liên thanh đã là cố hết sức mình, nhưng Phương Sâm Nham lại cố tình đưa ra yêu cầu như vậy vào lúc này. Rõ ràng là đang liên tục vào mặt Cao. Thế nhưng, dưới ánh mắt sắc bén của Phương Sâm Nham, Cao vẫn phải nhượng bộ, túi đầu đáp ứng yêu cầu của anh. Sự khác biệt giữa một khẩu và ba khẩu súng bắn tỉa liên thanh chính là tốc độ tàn sát đã tăng lên 300. Điểm giới hạn mà Phương Sâm Nham mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Một con bạo táo thú ẩn nấp trên đảo đất đột nhiên rú lên một tiếng chói tai, rồi quay đầu bỏ chạy. Sau khi rơi xuống nước, nó lại hét lên những tiếng thảm thiết không thua gì con người bị ném vào chảo dầu, nhưng vẫn tiếp tục tiến lên. Mãi cho đến khi khó khăn vượt qua được vùng đầm lầy tựa như địa ngục, nó mới biến mất vào giữa đám lau tím mà không hề ngoảnh đầu lại. Hành động của con bạo táo thú này rõ ràng cho thấy nó đã chống lại ý chí của dị hình, phản bội lại cả bộ tộc. Tuy nhiên, hành vi của nó lại gây ra phản ứng dây chuyền đáng kinh ngạc như hiệu ứng domino. Vô số bạo táo thú bắt đầu rời khỏi khu vực này, đào ngũ khỏi bộ tộc của mình. Chỉ trong vòng 10 phút, trên màn hình, những chấm đỏ vốn chi chít trên đảo đất giờ chỉ còn lại lác đác mười mấy điểm. Rất tốt. Phương Sâm Nham đứng dậy, rồi nhìn về phía Bồ Cạn, anh hồi phục thế nào rồi? Bồ Cạn bình tĩnh đáp, không tệ, đã hồi phục được 60 mana. Vậy thì ra tay đi. Phương Sâm Nham nói. Bồ Cạn đi về phía thượng nguồn con sông. Giữa giai điệu ngâm sướng kéo dài của Y, một con đập nước từ từ dâng lên giữa dòng sông. Sự xuất hiện của con đập khiến dòng nước bắt đầu đổi hướng, chảy vào một nhánh sông bên cạnh. Nói cách khác, nguồn nước trong khu đầm lầy này sẽ không được bổ sung nữa. Vì bạo táo thú đã chạy hết, dĩ nhiên dòng nước cũng không còn tác dụng. Là loài đã tiến hóa để sống trong đầm lầy, sức chiến đấu của dị hình dưới nước chắc chắn sẽ được tăng cường, ít nhất cũng là 150. Trong khi đó, Phương Sâm Nham xuống nước có thể duy trì 100 sức chiến đấu, còn những người như Án Đạ Dị mà rơi xuống nước, sức chiến đấu không giảm đi một nửa đã là may mắn lắm rồi. Phương Sâm Nham đương nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra. Vì vậy, sau khi lợi dụng xong dòng nước, anh lập tức loại bỏ nó. Đây chính là tâm tư biến ảo khôn lường của Phương Sâm Nham, khi vận dụng vào chiến trường đã tạo nên chiến thuật thiên biến văn hóa. Nhìn mực nước trước mặt từ từ hạ xuống, để lộ ra lớp bùn lầy xấu xí, những vũng nước đục ngầu và rễ cây xoắn xuýt, Phương Sâm Nham chỉ tay sang bên cạnh, "Dẹp tạt của tôi sẽ đến phía tây cách đây 200m, đó là một lối ra khác của hang ổ dị hình. Dẹp tạt sẽ chịu trách nhiệm làm sập chỗ đó. Ngài Hà Di, kẻ địch có một xác suất rất nhỏ sẽ phá đất chui lên từ hòn đảo nhỏ phía nam. Nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì kẻ thoát ra chắc chắn là con mồi hâm hối. Vì vậy, tôi cần các anh nhắm bắn cho kỹ, nhưng đừng cận chiến. Các anh mà lao vào cận chiến với chúng thì hoàn toàn là tự sát. Sẽ có 3 khẩu súng luôn nhắm vào nơi đó, anh thủy thủ. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh một điều, đó là ít nhất đối với tôi và Bèn Sơ, loại quái vật này tuy mạnh, nhưng chưa chắc đã uy hiếp được tính mạng của chúng tôi đâu." Phương Sâm Nham nghe ra được sự tự phụ trong lời nói của Hà Di, nên anh làm tránh chủ đề này, chỉ gật đầu với gã, "Vậy thì, bây giờ, chúng ta xuất phát. Đi lấy lại người nhân tạo của chúng ta, các chiến lợi phẩm, dĩ nhiên còn phải kiểm kê bộ sưu tập của bạo táo thú và dị hình nữa. Cuối cùng, đừng quên tìm kiếm trang bị linh hồn có thể tồn tại. Nào, chúng ta lên đường." Người đi song song ở phía trước cùng Phương Sâm Nham là Bộ Cạn. Dưới chân y xuất hiện từng vòng gợn sóng màu vàng đất. đây là một loại pháp thuật dạng hào quang, là phiên bản đảo ngược của thuận hóa thạch Vinê, tiêu tốn rất ít MP, nhưng có thể biến vùng đất trong phạm vi 20 mét quanh bộ cạn thành mặt đất cứng rắn, hơi nước bị đẩy ra một cách không thương tiếc. Đây chính là sự lợi hại trong thiên phú của bộ cạn. Ý gì có thể tùy ý nắm giữ bản chất của bất kỳ loại đất nào, khiến chúng thay đổi tính chất như thú cưng của mình, mà bộ cạn chỉ cần trả một cái giá ma pháp nhỏ nhất. Thêm vào đó, trang bị của ít đều được chọn lọc kỹ càng, đa số đều có thuộc tính giảm tiêu hao thi pháp, vì vậy một năng lực thường có thể duy trì trong thời gian rất dài. Đặc tính của đất là dày, bền, không thể phá hủy, và bộ cản cũng đang nỗ lực để bản thân đi theo hướng này. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng nhận ra, vị trí của gã này trong đội 4 cũng tương tự như phó thủ lĩnh, một vai trò hỗ trợ chứ không phải tấn công. Chỉ cần có người này, việc bố trí chiến thuật có thể biến hóa vô hạn. Đối với bộ cản, điều y theo đuổi có lẽ là một vị trí vững chắc vĩnh viễn, bất kể thủ lĩnh của đội là ai. Cả nhóm người dẫm lên mặt đất cứng rắn đang được hóa cứng nhanh chóng, rất nhanh đã tiến vào hang động bên dưới đảo đất. Trên vách hang có một lớp vật chất tương tự như xi măng, đây là do bạo táo thú nhai nát vậy của mình, xương của con mồi, rồi trộn với nước bọt và bùn đất để chất lên vách hang. Thứ này có tác dụng tương tự như xi măng chống thấm, giúp gia cố hang động. Lúc này, sau khi nước rút đi, gõ ngón tay lên đó còn phát ra tiếng cốc cốc cứng rắn. Không khí trong hang vỉ vừa mới được lấp đầy sau khi nước rút nên không có cảm giác hôi thối hay ngột ngạt, chỉ mang theo mùi tanh nhàn nhạt của nước. Vì hang động đủ rộng rãi, nên đi đầu là thiết ma tượng của tao. Gã khổng lồ nặng nề này lắc lư bước đi, dẫm lên mặt đất đều răng rắc, khiến các vết nứt lan ra khắp nơi. Lớp bùn vừa được hóa cứng lại có dấu hiệu mềm ra, bộ cản không khỏi nhíu mày, tăng tần suất xuất lực, lúc này mới khiến thiết ma tượng không phá hủy thành quả lao động của mình. Rất nhanh, mọi người phát hiện ra rằng để thiết ma tượng đi đầu là một quyết định vô cùng sáng suốt, bởi vì cứ đi được một đoạn, lại có kẻ địch nhảy ra tập kích để làm chậm tốc độ của họ. Tuy nhiên, những đòn tấn công này hầu hết đều rơi vào người thiết ma tượng. Kẻ địch xuất hiện không ngoại lệ đều là bạo táo thú cấp truyền thuyết. Chúng giống như những tên đầy tớ được dị hình nuôi dưỡng và tẩy não, kiên quyết bảo vệ lãnh địa và sự an toàn của mình. Đáng tiếc là, sinh vật cấp truyền thuyết tuy rất mạnh, nhưng khuôn mẫu cá thể của bạo táo thú lại quá yếu. Quan trọng hơn, chúng hoàn toàn chiến đấu đơn lẻ, không hề có ý thức phối hợp. Nói cách khác, mỗi con bạo táo thú thực chất đang đơn độc đối đầu với cả đám người hung tợn như sói như hổ của Phương Sâm Nham. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, thất bại và cái chết là giai điệu duy nhất. Vì vậy, sau khi tiến sâu vào dưới đảo đất 200 mét, trên vai của thiết ma tượng lạnh lùng im lặng đã có thêm một cái túi rất lớn. Cái túi đó trông khá tồi tàn, được làm từ dép lê tái chế, lốp xe cũ, bao cao su và những thứ tương tự, gia công vô cùng cầu thả. Thậm chí đối với thể chất yếu ớt của con người tương lai, mùi tỏa ra từ cái túi này còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Thực tế, trên căn cứ số 7 Hunter, cái túi này thường là vật dụng mà robot dọn dẹp dùng để đóng gói rác thải sau cùng. Lý do duy nhất nó được sản xuất ra là vì đủ dày, đủ to và đủ bền. Máu từ trong túi không ngừng rỉ ra ngoài, bên trong chứa thi thể của ba con bạo táo thú cấp truyền thuyết. Nếu ghép những thi thể này lại với nhau, thậm chí có thể xem xét bán cho một số khế ước giả tu luyện vong linh pháp thuật. Dù sao đi nữa, đây cũng là thi thể của sinh vật cấp truyền thuyết, là vật liệu nghiên cứu thượng hạng. Nhưng đúng lúc này, Đao lại khẽ kinh ngạc nói, tại sao mình lại có cảm giác này? Chẳng phải chúng ta đang ở tương lai sao? Rõ ràng không phải thế giới song song mà. Hắn đột nhiên hét lớn, đây là dấu hiệu của cổng dịch chuyển bị diện đang mở. Lời nói của Đao lập tức khiến mọi người cảnh giác. Phương Sâm Nham cũng là người bình tĩnh trước mọi biến cố, anh lập tức quả quyết ra lệnh, bộ cản, lập tức nâng chúng ta lên mặt đất. Án đã gì, tung linh năng hộ vệ, khế ước giả hệ pháp thuật, mở khiên phép thuật, lấy tôi và thiết ma tượng làm trung tâm, tìm chỗ nấp. Chương 55, bộ cản thỏa mãn phải thừa nhận rằng, nếu phèn sẹn mì ạn một mình đối mặt với tổ hợp thạch nhận dạ dẻo và ám nguyên tố Mekel, rất có thể anh sẽ thật sự bị chúng liên thủ giết chết. Nhưng bây giờ chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung cho chúng mà thôi. Đầu tiên, bộ cản dùng một chiêu trục xuất đã phế đi thạch nhận dạ dẻo. Trục xuất mà bộ cản sử dụng là một năng lực rất đặc biệt, tương tự như một kỹ năng vận sức thi triển, tạo ra một kênh kết nối giữa hắn và sinh vật nguyên tố, khiến cả hai bên cùng lúc rơi vào trạng thái hư vô, không thể di chuyển, không thể thi pháp. Mạnh mẽ hơn nữa là lúc này cả hai bên đều hoàn toàn miễn nhiễm với sát thương vật lý, nhưng lại nhận thêm 200 sát thương từ phép thuật. Nói cách khác, chừng nào MP của bộ cản chưa cạn kiệt, thạch nhận dạ dẻo đừng hỏng dành tay giúp đỡ. Còn ám nguyên tố Mekel rõ ràng thuộc loại thích khách, không có mở tờ che chắn, dù sát thương của nó kinh người nhưng máu luôn là điều yếu. Quan trọng hơn, phán quyết của Phèn Sen Nhi An là sát thương thần thánh bẩm sinh, có tác dụng áp chế cực lớn đối với nó. Phèn Sen Nhi An trước tiên tuyên án ám nguyên tố Mekel là kẻ dị giáo, sau đó phối hợp với sự khắc chế của sát thương thần thánh, một đòn đã tạo ra hiệu quả đáng sợ. Chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi, ám nguyên tố Mekel đã bị cả nhóm vây đánh đến chết. Gã này vì đến từ thế giới Harry Potter, đã xuyên qua rào cản không thời gian, nên không gian ác mộng mà nhóm Phèn Sen Nhi An thuộc về cũng cảm ứng được bên này. Uy năng tinh thần của chúng vô cùng mạnh mẽ, xúc tu tinh thần lập tức cuốn lấy ám nguyên tố Mekel, vì vậy gã này trực tiếp rơi ra một chiếc chìa khóa lấp lánh ánh bạc. Phèn Sen Nhi An mở ra, phát hiện bên trong là một viên tinh thể hắc ám. Ở những nơi có nguyên tố hắc ám cực kỳ đậm đặc, đầu tiên sẽ sinh ra dòng chảy hắc ám ở dạng lỏng, bên dưới hồ nước do dòng chảy hắc ám tạo thành sẽ dần dần lắng đọng thành tinh thể hắc ám. Đây là một loại vật phẩm khảm nạm rất hiếm thấy, thậm chí còn có tác dụng thân hòa với sức mạnh hắc ám. Nói cách khác, nó sẽ hút chặt lấy những trang bị có sức mạnh hắc ám cực mạnh như nam châm. Đây chính là thân hòa với sức mạnh hắc ám, tác dụng của nó là không cần ô khảm vẫn có thể gắn vào. Viên tinh thể hắc ám này ít nhất cũng có thể tăng sát thương hệ hắc ám từ 13 đến 18. Quan trọng hơn là nó không cần ô khảm, có thể gắn vào bất kỳ trang bị nào có thuộc tính hắc ám. Đặc biệt là điểm cuối cùng, khả năng tương thích tuyệt vời này sẽ khiến giá trị của nó tăng vọt ít nhất 150.000 điểm thông dụng. Theo thông lệ, các chức nghiệp vật lý bị loại khỏi vòng đấu giá. Đối với một đội ngũ trưởng thành, chỉ cần là chiến lợi phẩm do cả đội góp sức giành được, dù là mở tờ cũng không thể bỏ tiền ra mua một món đồ mình không dùng được như pháp trượng, ma trượng, pháp bảo, trừ khi tất cả các chức nghiệp hệ pháp thuật đều từ bỏ. Quy định bất thành văn này có thể tăng cường đáng kể sự gắn kết của đội. Dù Phèn Sen Nhi An rất muốn có được thứ này, nhưng anh vẫn không muốn phá vỡ quy tắc trong đội, xin chú ý, là không muốn, chứ không phải không thể. Đội ngũ hiện tại đang phát triển theo hướng tích cực và bắt đầu dần xuất hiện phản ứng hóa học. Bản thân anh dựa vào sự nhẫn nhịn, tâm cơ, sự tàn nhẫn và một chút may mắn mới miễn cưỡng khiến những người này phục tùng, đặc biệt là Đao Bí Ẩn. Nếu bây giờ xảy ra sai sót gì, thật sự là được không bằng mất. Vì vậy, anh quyết định khoanh tay đứng nhìn. Nhưng trước khi xử lý món đồ này, phải hoàn thành tâm nguyện của Bộ Cản đã. Không vì điều gì khác, chỉ vì năng lực phụ trợ vô cùng mạnh mẽ và thái độ biết thời thế của Bộ Cản, Phèn Sen Nhi An cũng phải dốc hết sức mình. Vì vậy, Phèn Sen Nhi An cầm lấy tinh thể hắc ám, nắm chặt trong lòng bàn tay, che khuất tầm nhìn của mấy người khác, rồi thản nhiên nói: "Thưa các vị, giờ tôi sẽ tạm thời giữ nó, đừng quên chúng ta vẫn đang ở trên chiến trường." "Bộ Cản, anh muốn chúng tôi làm gì?" Bộ Cản có chút sốt rồi nói: "Tôi sẽ ngắt kết nối trục xuất trước, để nó tự do, sau đó tôi sẽ thi triển khế ước cộng sinh lên gã này. Nhưng làm vậy đồng nghĩa với việc tôi sẽ tiêu tốn khoảng một phần vật liệu thi pháp trị giá khoảng 5.000 điểm thông dụng và mana, cuối cùng còn phải nhận lấy sự thù hận cực lớn của nó. Sự thù hận này sẽ khiến nó phớt lờ mọi hành động của những người khác mà chỉ tấn công tôi. Vì vậy, tôi hy vọng các vị có thể bảo vệ tôi trong khoảng thời gian đó. Cuối cùng, tôi còn hy vọng các vị không gây sát thương cho nó, vì khi khế ước cộng sinh có hiệu lực, nó sẽ khắc ghi vĩnh viễn trạng thái của thạch nhận da dẻo. Nếu lúc đó nó bị thương, thì vết thương đó cũng sẽ bị cố định vĩnh viễn." Nghe phức tạp thật, Phèn Sen Nhi An thản nhiên nói, nhưng cũng không quá khó. "Bây giờ tôi chỉ lo một chuyện."
"Chuyện gì?"
Bố Cản vội hỏi. Hắn hiện đang rất quan tâm đến việc này, đối với hắn, gặp được một sinh vật thổ nguyên tố cấp truyền kỳ như thạch nhận dạ dược quả thực giống như trúng số độc đắc, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại. Nghe có vẻ tỷ lệ thất bại của khế ước cộng sinh rất cao, vì vậy, tôi hy vọng anh đã mang đủ vật liệu thi pháp. Phèn Sen Nhi An bình tĩnh nói. Cho đua lạnh nhạt này khiến không khí trong sân cũng thả lỏng đi phần nào. Chuyện tiếp theo thực ra vẫn có chút khó khăn. Đau hấp thụ kim loại xung quanh, khoác lên người thạch nhận dạ dẻo một lớp áo giáp dày được chế tác riêng, độ dày của áo giáp thậm chí lên tới 30 cm. Dưới sự gông cùm như vậy, thạch nhận dạ dẻo gần như không thể cử động tự do hai cánh tay, mà nó lại không có chân, điều này đồng nghĩa với việc bước đi vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, năng lực đặc biệt của thổ nguyên tố lại giúp nó có thể hòa tan đất đá bên dưới cơ thể rồi chìm xuống, đây là một cách trốn thoát rất hay, giống như nhảy xuống nước để tẩu thoát. Còn các phép thuật như gai đá thì hoàn toàn là thi triển tức thời không tốn tài nguyên, ngoài ra còn có các phép thuật hệ thổ biến dị như oanh tạc cự thạch với thời gian niệm chú ngắn đến kinh người có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Vì vậy, để ngăn chặn thạch nhận dạ dược trốn thoát mà không gây sát thương, Phèn Sen Nhi An phải tiến lên giữ chân nó, khiến nó không thể phân tâm. Những người còn lại thì chịu trách nhiệm ngắt các phép thuật mà thạch nhận dạ dẻo nhắm vào Bộ Cản. May mắn là khế ước cộng sinh thuộc loại kỹ năng duy trì niệm chú, chỉ cần người niệm chú không bất tỉnh, dù bị tấn công cũng sẽ không bị gián đoạn. Cho đua lạnh nhạt mà Phèn Sen Nhi An nói lúc trước suýt nữa đã trở thành lời tiên tri. Sinh vật truyền kỳ tuyệt đối không dễ dàng thiết lập khế ước như vậy. Huống hồ đây còn là sinh vật truyền kỳ độc quyền của Dumbledore, sự khác biệt này cũng giống như giữa thị vệ và thị vệ lại nội. Vì vậy, Bộ Cản thật sự đã dùng gần hết vật liệu thi pháp cho khế ước cộng sinh. Thực tế, sau khi thành công, nhìn thạch nhận dạ dẻo rất không tình nguyện dùng hai tay chống đỡ cơ thể bỏ về phía mình, hắn bất giác sờ vào túi vật liệu, bên trong chỉ còn lại một phần vật liệu khế ước cộng sinh mà trước đó, cái túi này chứa đầy ắp, tổng cộng 80 phần vật liệu. Bộ Cản bỗng cười phá lên, vừa cười vừa nghiền nát phần vật liệu khế ước cộng sinh cuối cùng trong túi, rắc xuống đất. Bởi vì hắn biết rằng sau này mình có lẽ sẽ không cần đến thứ này nữa. Có lẽ chính Bộ Cản cũng không ngờ rằng, tâm nguyện lớn nhất của mình lại được hoàn thành vào một thời điểm kỳ lạ, một địa điểm kỳ lạ, theo một cách kỳ lạ như vậy trên hành tinh bị người tờ rẻ đã tỏ chiếm đóng, lại gặp được sinh vật nguyên tố từ thế giới Harry Potter, và được một nhóm khế ước giả hoàn toàn xa lạ trước đó giúp đỡ. Tiếp theo đương nhiên là tiếp tục thăm dò tổ dị hình. Lúc này có thể cảm nhận rõ ràng Bộ Cản đã mạnh lên, chỉ riêng phạm vi khống chế của quang hoàn của hắn đã mở rộng từ 20m lên 30m. Kinh người hơn nữa là, lớp bùn lầy nhão nhoét lại bị ngưng kết thành đá hoa cương. Hai con dị hình còn lại không trốn thoát, vì chúng không có đường lui, vì ấu thể của chúng vẫn đang ngủ say trong cơ thể con người, đây chính là bi kịch lớn nhất của việc thú cùng đường dãy rùa. Còn việc mang những người bị ký sinh đi. Rất tiếc, dị hình là một loài sinh vật cực kỳ giỏi chiến đấu, nhưng thứ chúng kém cỏi nhất chính là bảo vệ. Chúng có thể kéo xác con mồi đi trong thời gian ngắn nhất, nhưng tuyệt đối không có cách nào di chuyển mục tiêu mà không làm tổn thương họ. Vì vậy, trận chiến tiếp theo thực ra khá nhàm chán. Trong địa hình như vậy, Phèn Sen Nhi An và Thiết Ma Tượng có thể chấn giữ phía trước, còn nhóm khế ước giả hệ pháp thuật phía sau thì tha hồ tung hành, tùy ý chút xuống những phép thuật sở trường của mình. Thế nên hai con dị hình cuối cùng cũng cầu nhân được nhân, chết trong cuộc chiến bảo vệ hậu duệ. Hai người thổ dân được cứu ra cũng đã đến bờ vực nguy hiểm. Rõ ràng, dị hình non đã thành hình và bắt đầu tích tụ sức mạnh để phá ngực chui ra. Vì vậy, lựa chọn phẫu thuật ngay lập tức là phương pháp tốt nhất. Đáng tiếc, ở đây nhiều nhất chỉ có điều kiện để cắt, còn phẫu thuật mổ ngực lấy dị vật có thể nói là có mức độ quan trọng ngang với phẫu thuật tim. Nói cách khác, nơi này hoàn toàn không có đủ điều kiện liên quan. Nhưng họ không có lựa chọn. Phẫu thuật có thể sẽ chết, không phẫu thuật chắc chắn sẽ chết. Chuyện này bất cứ ai cũng tính ra được. Cùng lúc đó, Phèn Sen Nhi An cũng vừa vào trong kho của thú hung bạo, anh lập tức cảm thấy sinh mệnh kim loại lỏng trên lòng bàn tay bắt đầu nóng lên, vì vậy Phèn Sen Nhi An ngay lập tức chú ý đến một đống quặng ở góc bên cạnh. Phèn Sen Nhi An đá văng đống quặng đó ra, liền nhìn thấy một viên đá màu xám và nhăn bóng. Viên đá đó chỉ nhỏ bằng ngón tay, nhưng lại tỏa ra một thứ ánh sáng thần kỳ. Lệ thạch. Dù đang trước mắt mọi người, Phèn Sen Nhi An vẫn không hề che giấu ý định của mình. Đây là lệ thạch, vật phẩm cần thiết cho một nhiệm vụ phụ của tôi. Đặc quyền của T, trực tiếp thu mua lệ thạch. Nếu những người khác ở đây nghe thấy lời của Phèn Sen Nhi An, chắc chắn ban đầu sẽ có cảm giác như mây mù tan biến, trước mắt đông sáng tỏ. Phèn Sen Nhi An nhìn Hạt Lịch nói, người hầu của tôi nói với tôi rằng, dù các người đã tạm thời tắt một số công tác, nhưng chức năng còn lại của con tàu này tuyệt đối không chỉ có hai loại như các người nói, thậm chí quang não cũng không bị phá hủy hoàn toàn. Đây là một chiến hạm cấp Đại Tây Dương, hạ thủy cách đây 137 năm, dù hiện đã ngừng sản xuất, nhưng vẫn còn 36 chiếc đang phục vụ trong hạm đội đế quốc, và cơ sở dữ liệu ngoại tuyến của nó vẫn còn lưu sơ đồ kết cấu. Quang não chính của con tàu này quả thực đã bị phá hủy, nhưng các quang não phụ được lắp đặt trên thân và đuôi tàu vẫn đang hoạt động, giống như một người thực vật vẫn tự duy trì nhịp tim, tiêu hóa, thậm chí còn giữ được chức năng sinh sản. Hệ thống phân tích của nó vẫn sẽ theo bản năng thu thập dữ liệu sinh vật xung quanh và cố gắng xây dựng cơ sở dữ liệu để nghiên cứu. Việc ông có được hạt cây quyển đồng khắc chế thú hung bạo, hẳn không phải là kinh nghiệm phân tích gì, mà là thông tin thu được sau nhiều năm đối chiếu của hệ thống phân tích trên tàu, đúng không? Hạt Lịch cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Những người trong nhà hắn cũng trao đổi ánh mắt, bắt đầu lén lút di chuyển cơ thể. Phèn Sen Nhi An lại như không nhìn thấy, tự mình nói tiếp, theo phán đoán của tôi, lý do các người muốn đưa chúng tôi về đây, rất có khả năng là muốn từ chúng tôi có được phương pháp quay về xã hội văn minh. Vì vậy các người đã bỏ vào thức ăn lúc nay loại thuốc độc tốt nhất mà các người có thể tìm được. Thật đáng tiếc, một đồng đội của chúng tôi rất am hiểu về thực vật. Anh ấy ngửi mùi là biết các người muốn làm gì rồi. Phèn Sen Nhi An thở dài một hơi, cầm ly nước trước mặt uống cạn, trong ly nước này cũng có thuốc độc phải không? Hình như còn là liều gấp đôi, nhưng thế thì sao? Thì đã thế nào? Kể cả không có anh ấy, thuốc độc của các người trước mặt chúng tôi chỉ là trò cười. Bây giờ tôi chỉ tò mò một chuyện, ngài Hadley, ông là người đã chứng kiến sức mạnh của chúng tôi. Tại sao còn dung túng cho họ làm chuyện ngu ngốc như vậy? Phèn Sen Nhi An chậm rãi kể lại, nói có vẻ rất chậm, nhưng thực chất lại mang ý tứ không cho phép nghi ngờ. Anh đứng dậy, bước ra ngoài, trước khi đi còn nói một câu, vậy thì, hãy để tôi xem chỗ rửa của các người là gì. Tôi đợi các người ở bên ngoài, tin rằng các người cũng không muốn con tàu này có bất kỳ tổn hại nào, phải không? Khi Phèn Sen Nhi An ra đến bên ngoài phi thuyền, anh phát hiện có mấy người cũng đã ra ngoài, đồng thời giơ tay ra dấu OK với anh. Người nhân tạo số 1 còn liệt kê ra một danh sách, đã tháo dỡ 9 quả bom được lắp đặt trên phi thuyền. Đã định dạng lại mệnh lệnh ban đầu, khôi phục quyền kiểm soát tối cao đối với phi thuyền. Đã khởi động lá chắn phòng hộ của phi thuyền, lá chắn này hiện có thể cung cấp năng lượng phòng ngự tương đương ít nhất 3,5 triệu tấn. Do vật liệu hạn chế, nên chỉ có thể sửa chữa được 17,33 kết cấu phi thuyền, khôi phục và tối ưu hóa 6,13 chức năng của phi thuyền. Nếu có đủ vật liệu, kết cấu có thể sửa chữa sẽ tăng lên 27,11. Dự kiến tăng hơn 10,31 chức năng. Đã kết nối cơ sở dữ liệu phi thuyền, cơ sở dữ liệu ngoại tuyến đã được mở rộng, đã nhập tất cả dữ liệu mà phi thuyền này thu thập được. Phèn Sen Nhi An nhìn vào danh sách này, đống nhìn sâu vào người nhân tạo số 1, ngươi không phải là người nhân tạo bình thường, đúng không? Giống như đại nhân cũng không phải là một khế ước giả bình thường. Những người được cử đến hành tinh chết tiệt này để thực hiện nhiệm vụ, chỉ có lòng dũng cảm thôi thì tuyệt đối không thể được chọn người nhân tạo số 1, khiêm tốn nói. Phèn Sen Nhi An cười ha hả, đang định quay lại nhìn đám người thổ dân trước mặt, người nhân tạo số 1 đống thấp giọng nói, tuy tôi nói điều này có hơi thừa, nhưng chủ nhân, tôi phải nhắc nhở ngài, hãy cẩn thận. Cơ thể Phèn Sen Nhi An cứng lại, ngạc nhiên hỏi, ngươi muốn ta cẩn thận ai? Một hoặc vài người trong số họ. Nếu ghi chép trong phi thuyền không sai, thì trong số họ hẳn có người cũng sở hữu sức mạnh bí ẩn và kinh khủng, loại sức mạnh đó tuy chỉ là bắt chước, nhưng cũng là tập hợp công nghệ cao nhất của toàn bộ đế quốc. Có thể chắc chắn rằng, đã là kẻ sống sót từ kế hoạch đó và được chiến binh tợ rẻ đã tỏ lựa chọn, thì rất có khả năng có thể chống lại các vị người nhân tạo số 1, nghiêm túc nói. Phèn Sen Mi An nghiêm túc hỏi, đó là kế hoạch gì? Người nhân tạo số 1 do dự một chút, có phần khó khăn nói, là kế hoạch thập cường giả. Tôi phải nói thêm, khi tôi nói ra cái tên này, tôi cũng đã một lần nữa vi phạm luật lệ thần thánh của đế quốc. Phèn Sen Nhi An cười nói, luật lệ thần thánh của đế quốc thực ra đối với ngươi và tướng quân Menge mà nói, cũng không quan trọng lắm phải không? Kế hoạch thập cường giả là gì? Người nhân tạo số 1 nhanh chóng hồi phục từ sự uy hiếp của luật lệ thần thánh đế quốc, dùng giọng điệu thành thục của một quản gia già kể lại, không gian đắc ngộng, thực ra không phải do công nghệ của loài người phát triển ra. Khi loài người vừa bước vào thời đại thuộc địa, hành tinh đầu tiên cần chinh phục, tất nhiên là mặt trăng chỉ cách 380.000 km. Và trong quá trình khai phá mặt trăng, ở mặt tối của nó đã phát hiện ra một thứ vô cùng kỳ lạ. Đó là một tảng đá khổng lồ như núi non. Nhưng hình dạng của tảng đá đó lại giống như tử cung của phụ nữ. Một tử cung được phóng to vô số lần, sống động như thật, cứng rắn như được đúc từ sắt đen. Việc mở ra thứ khổng lồ và kỳ lạ này lại có thể nói là không tốn chút sức lực nào. Nó dường như có khả năng cảm ứng được sự tiếp cận của con người vừa đến gần, tảng đá tự nhiên vỡ ra, từ bên trong xuất hiện 8 quả trứng khổng lồ. Những quả trứng này không có vỏ, có màu đồng cổ, như thể được ngưng kết từ chất lỏng đặc quánh trong nấy mắt, giống như cà phê sữa bị đông cứng tức thì. Nhưng một trong số những quả trứng đó không biết vì sao lại thiếu mất 1/3. Sau khi những quả trứng này được vận chuyển về trái đất, chúng bắt đầu nở ra, và thứ nở ra chính là thế hệ đầu tiên của không gian ác ngộng, và bắt đầu trung thành phục vụ loài người. Việc loài người làm đối với không gian ác ngộng chỉ là cung cấp đủ dinh dưỡng cho chúng mà thôi. Còn về nguồn gốc của chúng, loài người vẫn mù tịt. Sở dĩ nói đó là thế hệ đầu tiên của không gian ác ngộng là vì không gian ác ngộng cũng sẽ sinh sản. Cách sinh sản của chúng rất đơn giản, chính là phân cách trực tiếp, từ một thành hai. Trong quá trình phân cách, một trong những không gian ác ngộng bị tổn thương từ khi còn ở dạng trứng đã xuất hiện dị thường. Loài người đã nắm bắt cơ hội này, cuối cùng thu được một số mô cốt lõi của không gian ác ngộng. Từ những mô này, không chỉ đặt nền móng cho việc điều chế kế hoạch thập cường giả, mà còn khiến ngành sinh học phân tử của loài người có bước tiến vượt bậc. Những thông tin này có sự khác biệt so với ghi chép chính thức, nhưng ghi chép chính thức thường là những thứ mà chính quyền muốn bạn thấy, chứ tuyệt đối không phải sự thật. Sự thật đều bị chôn vùi trong một nút nhỏ nào đó của ổ cứng quang tử khổng lồ trong phòng máy của đế quốc. Fenseni à nghe người nhân tạo số 1 kể chi tiết, sắc mặt cũng ngày càng nghiêm trọng. Cuộc trao đổi của hai người họ tuy có vẻ lãng phí thời gian, nhưng đối với những người kia, phần lớn đều mong kéo dài càng lâu càng tốt, vì thuốc độc bỏ trong nước và thức ăn, thực sự cần đủ thời gian mới có thể phát huy tác dụng. Ý của ngươi là, kế hoạch thập cường giả thực chất là phương pháp tạo ra chiến binh mạnh mẽ của thế hệ không gian ác ngộng đầu tiên, chỉ là loài người đang bắt chước. Đúng vậy, nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa bắt chước và nguyên bản nằm ở chỗ, chỉ cần không gian ác ngộng muốn, nó có thể khiến bất kỳ chiến binh nào trở thành thập cường giả. Nhưng công nghệ bắt chước lại hà khắc đến mức, trong toàn bộ tộc người hiện tại, có lẽ cũng chỉ có 50 đến 80 người chỉ vừa đủ điều kiện cho bước điều chế đầu tiên. Fenseni án hít một hơi khí lạnh. Vào thời đại trái đất, dân số đã vượt 10 tỷ, còn đế quốc hiện tại, rộng lớn đến mức chiếm lĩnh không chỉ 100 tỷ hành tinh. Dưới một nền tảng dân số kinh khủng như vậy, mà lại chỉ sàng lọc ra được 50 đến 80 người và đây mới chỉ là số người qua vòng sơ tuyển. Lần đầu tiên anh bắt đầu cảm thấy không còn nắm chắc phần thắng. Nhưng theo suy đoán của tôi, người xuất hiện ở đây chắc chắn không phải là thập cường giả người nhân tạo số 1 rất nghiêm túc nói, thập cường giả thực sự tuyệt đối không thể bị người dở dẻ đã tỏ bắt được. Hắn hẳn là vật thí nghiệm thất bại trong quá trình điều chế, nhưng lại nắm giữ một phần năng lực và sống sót, có khiếm khuyết rất lớn so với bản thể, dĩ nhiên cũng kế thừa một số năng lực rất mạnh mẽ của bản thể. Mà mỗi một năng lực của thập cường giả đều vô cùng chí mạng. Lúc này, đêm đã sâu, chỉ có vành đai thiên thạch đệm đợt lột từ trên trời đêm tỏa xuống ánh sáng màu vàng. Hai nhóm người vốn trước đó còn đang nói cười hòa hợp, giờ đây lại phải tiến hành một trận quyết đấu sinh tử ở nơi này. Dù trong mắt các khế ước giả, đây là hành động được cười của kiến đòi đấu voi, nhưng những con người trước mặt đang gần như bị khát vọng trở về nhà hành hạ đến phát điên, trong mắt lại cũng lóe lên ánh sáng của niềm tin chiến thắng. Đó lại là một niềm tin mãnh liệt đến nhường nào. Một người đàn ông nhỏ con trông rất gầy yếu đầy hạt lì ra, anh ta nhìn nhóm phèn xèn nhỉ ăn nói, bỏ độc các người là ý của ba người chúng tôi. Các người đã lấy được tài liệu trong phi thuyền, vậy có dám đánh cược với chúng tôi một ván không? Fenseni ản thản nhiên nói, cược cái gì, các người lại có gì để cược với chúng tôi? Chúng tôi cũng biết sự tham lam của những kẻ bề trên chết tiệt đó, chỉ có lợi ích mới có thể lay động họ. Vì vậy sau khi đến đây, chúng tôi cũng đã nắm bắt mọi cơ hội để thu thập quặng bí ảo. Bây giờ, số quặng bí ảo đó đang ở sau lưng chúng tôi, chỉ cần các người thắng, có thể lấy đi số quặng bí ảo đó. Và hy vọng các người nể tình khối tài sản này mà không làm hại những người còn lại. Người đàn ông nhỏ con rất nghiêm túc nói, dĩ nhiên, nếu các người thua, phải cho chúng tôi biết cách các người trở về. Chương 60, ngu giả. Phương Sâm Nham quay đầu nhìn thoáng qua đồng đội, thấy họ không có ý kiến gì khác, ngược lại còn có vẻ mất kiên nhẫn, đang xì xào bàn tán phía sau. Hắn bèn nói, nếu họ không ngu đến mức chủ động tấn công chúng ta, thì tôi không có hứng thú tàn sát đồng loại và kẻ yếu. Gã lùn gật đầu, thống nhất vậy đi, ai lên trước. Lúc này, phía Phương Sâm Nham trở nên náo nhiệt, mọi người đứng ra xin đánh, hoàn toàn không xem trận chiến sắp tới là chuyện gì to tát. Dĩ nhiên, tình trạng này xuất hiện vì nhiều lý do. Phần lớn là vì trước đó Phương Sâm Nham đã trao đổi tinh thần với người nhân tạo số 1, nội dung không bị tiết lộ ra ngoài. Lúc này, cách xử lý của Phương Sâm Nham lại là quay người lại, dùng một ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mọi người, cho đến khi họ cảm thấy có gì đó không ổn mới dần im lặng. Hắn gằn từng chữ, trận đầu tiên không cần tranh, tôi đánh trước. Các người biết tại sao tôi lại muốn đánh trước không? Bởi vì, các người, lũ khốn chết tiệt này, vậy mà lại khinh địch. Tôi không biết các người sống sót đến bây giờ bằng cách nào, mà lại không hề biết đến sự đáng sợ của cái không gian chết tiệt này, của cái thế giới chết tiệt này, vậy mà lại phạm phải sai lầm khinh địch vào lúc này. Nếu không phải tiếp theo thực sự cần sức mạnh của mỗi người, thì tôi thật sự muốn để các người nếm mùi đau khổ. Dù có người trong lòng khâm phục, nhưng uy nghiêm của Phương Sâm Nham trong đội đã dần được thiết lập, cộng thêm mỗi lời hắn nói đều có lý, nên không ai phản bác. Quan trọng hơn, tất cả mọi người đều nhận ra rằng, nếu kẻ địch thực sự nguy hiểm, thì Phương Sâm Nham chẳng khác nào người đi đầu thăm dò, nguy hiểm phải đối mặt cũng là lớn nhất. Nghĩ đến đây, trong mắt vài người thậm chí còn ánh lên vẻ kính trọng mơ hồ. Phương Sâm Nham bước ra, nhìn gã lùn và nói, tôi đánh trước. Đối thủ của tôi là ai? Gã lùn nhìn Phương Sâm Nham, hỏi, người sao? Người chắc chắn là mình đánh trận đầu. Phương Sâm Nham vô cùng bình tĩnh đứng tại chỗ, thản nhiên đáp, đúng, tôi đánh trận đầu. Đối thủ của tôi là người hả? Gã lùn khẽ lắc đầu, rồi từ sau lưng gã, một người đàn ông trung niên bước ra. Vẻ ngoài của người này trông lúc nào cũng trao mày ủ rột, dường như nợ người khác rất nhiều tiền mà chủ nợ lại là loại thích đòi nợ một cách hung ác. Thế nhưng, khi người đàn ông trung niên này khẽ ngẩng đầu lên, đối mặt với Phương Sâm Nham, trong lòng hắn đột nhiên kinh hãi, bởi vì sự tầm thường và khiêm tốn trước đó của gã này giống như đám mây đen che khuất mặt trời rực rỡ, còn ánh mắt lúc này lại như tia nắng xuyên qua kẽ hở của mây đen, tỏa ra vạn trượng hào quang, sắc bén vô cùng. Cùng với việc người đàn ông trung niên ngẩng đầu, các khớp xương toàn thân gã vang lên tiếng răng rắc, bề mặt cơ thể cũng bắt đầu hình thành giáp trụ sinh học. Điều kỳ dị nhất là khuôn mặt gã, vậy mà lại hoàn toàn bị da bao phủ, duy nhất chỉ có vùng ấn đường là cơ thể xoắn xuýt vào nhau, tựa như một vòng xoáy tạo thành một lỗ hổng hẹp dài. Bên trong là một màu đen sâu thẳm, trông như thể đang cuộn trào bóng tối vô tận. Tứ chi của người đàn ông trung niên này cũng trở nên vốn dài, khỏe khoắn và mạnh mẽ, thậm chí còn ngưng tụ ra vài khối tinh thể gắn sâu trong cơ bắp, rõ ràng có tác dụng tăng cường cực mạnh. Hơn nữa, vị trí ngưng tụ tinh thể đều rất có quy luật, ví dụ như thái dương, ngực, rốn, khuỷu chân và các bộ phận quan trọng khác. Tại các khớp như khuỷu tay, còn mọc ra những cốt nhận sắc bén, vừa nhìn đã biết là hung khí có sức sát thương cực kỳ khủng khiếp. Mức độ biến thân hoàn toàn thế này, tất cả các khế ước giả trong lòng đều chấn động. Lúc này, gã dường như vừa mới cúi người xuống, giây tiếp theo đã xuất hiện ngay trước mặt Phương Sâm Nham, giơ cao khuỷu tay rồi dùng sức đập xuống. Phải biết rằng, sau khi biến thân, trên hai khuỷu tay của người đàn ông trung niên này đều xuất hiện những vũ khí sắc bén như gai xương, kết hợp với sức mạnh và tốc độ của gã, vậy mà lại không hề thua kém thủ liệt giả bao nhiêu. Gai xương đó trông cũng tràn đầy sức sát thương đáng kinh ngạc. Phương Sâm Nham giơ tay lên đỡ, gai xương kia lập tức đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn, máu tươi chảy ròng ròng, thậm chí có thể thấy đầu nhọn của gai xương còn có những đường vân xoắn ốc, rõ ràng là thứ này khi cần thiết có thể xoay tròn và bắn ra ngoài. Mục đích Phương Sâm Nham phải đỡ đòn này là để trực tiếp tìm hiểu thuộc tính cụ thể của gã. Lòng bàn tay vừa đưa lên, hai người chỉ rằng có chưa đến 2-3 giây, Phương Sâm Nham liền gầm lên một tiếng, dùng sức hất văng khuỷu tay của kẻ địch ra, sau đó hắn bước một bước dài lên trước, co gối lại nhắm thẳng vào kẻ địch mà thúc mạnh. Nhưng cú thúc này lại trượt vào khoảng không, sự nhanh nhẹn của kẻ địch vậy mà còn nhanh hơn cả Phương Sâm Nham, gã lùi lại cực nhanh ra xa hơn 20 mét. Nhưng lúc này Phương Sâm Nham đã chú ý thấy, lồng ngực của kẻ địch trước mặt dường như có tần suất phập phồng cao hơn một chút, và dưới nách của gã, nơi vốn trông nhắn nhủi, lại xuất hiện thêm hai hàng lỗ hổng ngay ngắn tựa như môi cá, dường như cũng đang hỗ trợ hô hấp. Chẳng lẽ vừa rồi gã cũng đang thăm dò mình sao? Phương Sâm Nham không khỏi nghĩ vậy. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Phương Sâm Nham kinh ngạc phát hiện, vùng cơ thịt gần con mắt duy nhất trên trán kẻ địch trước mặt đột nhiên co giật một cách khó hiểu. Con mắt vốn là một màu đen sâu thẳm, lại đột nhiên biến ảo thành một khoảng trống rỗng khó tả, sự trống rỗng đó vô cùng kỳ dị và đáng sợ, giống như tròng trắng của mắt người chết, tràn ngập một cảm giác lạnh lẽo đến giận người. Sau đó, kẻ địch này đặt ngón giữa của tay trái lên giữa trán, nhưng dường như không có chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng, khi sự chú ý của mọi người đều bị thu hút vào đầu của gã, thì từ một khối tinh thể ngay giữa ngực gã, lại lóe lên một tia sáng trong suốt khó tả, bắn vọt ra ngoài. Khuôn mặt không có ngũ quan kỳ dị kia, cùng với con mắt độc nhất lạ lùng, xem ra tất cả đều chỉ là đòn gió để che đậy cho cú tấn công này. Tia sáng được bắn ra vô cùng mờ nhạt, lúc vừa phát ra nếu tập trung chú ý thì còn có thể lờ mờ nhận ra, giống như nhìn cảnh vật qua một lớp kính được lau vô cùng sạch sẽ, nếu nhìn kỹ vẫn sẽ phát hiện sự tồn tại của tấm kính. Nhưng sau khi tia sáng trong suốt sắc bén đó bay được 2-3 mét, nó đã hoàn toàn hòa tan vào không khí, bắn thẳng vào người Phương Sâm Nham. Thế nhưng đối mặt với đòn tấn công này, Phương Sâm Nham lại không có bất kỳ phản ứng nào, cảm giác nhạy bén kinh người của hắn vậy mà cũng không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường. Huống chi là những khế ước giả khác đang quan chiến. May mắn là ngay khoảnh khắc trúng đòn, trong lòng Phương Sâm Nham lại dấy lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ, đó là một cảm giác rợn tóc gáy, thậm chí là sợn cả gai ốc. Nhưng bản thân hắn lại không tìm thấy bất kỳ điều gì khác thường. Quan trọng hơn, kẻ địch không cho hắn bất kỳ thời gian nào đợi, đã lao thẳng về phía Phương Sâm Nham, mang theo một khí thế điên cuồng mà lại đầy tự tin, cảm giác đó như thể gã đã nắm chắc phần thắng. Phương Sâm Nham vẫn đứng yên tại chỗ, hơi cúi người, hai tay hơi cong đặt hai bên thân, đây là một tư thế công thủ toàn diện, cũng là chiến thuật ổn thỏa nhất. Mà kẻ địch trong lúc lao tới, đột nhiên nhảy lên, sau đó cơ thể cuộn tròn trên không trung thành một quả cầu xoay tròn tốc độ cao, một viên tinh thể trên người gã nổ tung, tức thì từ cơ thể bắn ra ba chiếc gai nhọn xoay tròn với tốc độ kinh người. Khi xé gió còn phát ra tiếng rít vô cùng chói tai, âm thanh đó dường như có thể tạo thành một đòn tấn công phạm vi. Bởi vì trước đó Phương Sâm Nham đã bị gai nhọn này đâm xuyên qua tay, nên hắn chỉ giơ tay trái lên che mắt là yếu huyệt, hoàn toàn không để ý đến ba chiếc gai nhọn này, mà toàn tâm toàn ý tập trung vào từng cử động của kẻ địch, bởi vì cảm giác sợn gai ốc trong lòng lúc này không những không tan biến, mà ngược lại còn mãnh liệt hơn. Phập một tiếng nhẹ, ba chiếc gai nhọn đồng thời găm thẳng vào người Phương Sâm Nham, rồi vậy mà lại xuyên thủng cơ thể hắn, trực tiếp mang theo một lượng lớn máu thịt bay ra từ sau lưng. Đây là chuyện gì? Sự chấn động trong lòng Phương Sâm Nham lúc này thật sự khó mà diễn tả. Cơn đau dữ dội đối với hắn chỉ là thứ yếu, mấu chốt là trên nhật ký chiến đấu hiện lên rõ ràng thông tin như sau: bạn bị tấn công xuyên thấu bởi kẻ địch, bạn bị trừ 438 điểm sinh mệnh. Bạn bị tấn công xuyên thấu bởi kẻ địch, bạn bị trừ 412 điểm sinh mệnh. Bạn bị tấn công xuyên thấu bởi kẻ địch, bạn bị trừ 459 điểm sinh mệnh. Thế nhưng trước đó khi gai nhọn này đâm xuyên qua lòng bàn tay Phương Sâm Nham, sát thương gây ra cho hắn cũng chỉ có vài chục điểm mà thôi. Lúc này ba chiếc gai nhọn, vậy mà đã gây ra cho Phương Sâm Nham hơn 1200 điểm sát thương kinh người. Một đòn tấn công thăm dò của kẻ địch, từ lúc nào lại có uy lực đáng sợ đến thế? Lúc này kẻ địch đã áp sát trước mặt Phương Sâm Nham, hắn vừa bản năng muốn phản kích, thì từ con mắt độc nhất trắng dã của kẻ địch đã phun ra một lượng lớn chất dính màu vàng chói chặt hắn lại. Ngay sau đó, kẻ địch áp sát Phương Sâm Nham, trong lồng ngực vang lên một tiếng gầm rền khiến người ta run rẩy, thôi con kiến hèn mọn, hãy biến thành cho bụi dưới sự uy nghiêm của ngu giả. Sau đó, gã này vươn hai tay ra, ôm chặt lấy Phương Sâm Nham đang không thể dãy rủa. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể cả hai bùng lên ngọn lửa màu xanh biếc, lan rộng ra ngoài 2-3 mét, rực sáng lao vút lên trời, như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm, thoáng chốc đã biến mất trong khu rừng rậm cách đó hàng trăm mét. Sau đó một tiếng nổ lớn vang lên. Rõ ràng, gã tự xưng là ngu giả này cũng là kẻ tâm cơ SRU, sợ các khế ước giả khác ra tay can thiệp, nên đã trực tiếp thay đổi chiến trường. Bồ Cản và Án Đạ Di lập tức bước lên một bước, giận dữ nói, này, chuyện này là sao? Chương 61, lại một thập cường giả lúc này, gã đàn ông nhỏ con đứng ra, thản nhiên nói, phong cách chiến đấu của ngu giả rất đặc biệt, không muốn bị người khác nhìn thấy. Chỉ cần trong vòng 5 phút hắn không trở lại trước mặt chúng tôi, thì cứ coi như chúng tôi thua một trận. Tôi biết các người có thể giao tiếp với nhau qua kết nối tinh thần, nếu cảm thấy trận đấu không công bằng, đồng đội của các người chắc chắn sẽ thông báo, phải không? Ngay sau đó, khi ngọn lửa bùng lên ở chiến trường xa xa, tất cả khế ước giả đều cảm nhận được một cảm giác hỗn loạn và méo mó đến tột cùng, cứ như thể các quy tắc của không thời gian đã mất hiệu lực trong khoảnh khắc. Ở nơi đó, không khí dường như đặc hơn cả thép, đất đai lại có đặc tính của dòng nước, dòng chảy thời gian thì như thể trôi nhanh về phía trước một tiếng rồi lại quay ngược lại 59 phút, đến cả một bãi nước bọt cũng sẽ bay ngược vào lỗ mũi. Mà Phương Sâm Nham đang phải vật lộn khổ sở giữa sự hỗn loạn méo mó đó. Anh giống như một ngọn nến trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Nhưng đốm lửa nhỏ nhoi ấy vẫn kiên cường cháy mãi, gắng gượng chống đỡ. Đột nhiên, dường như có thứ gì đó đã bùng nổ. Một luồng sức mạnh khổng lồ vô hình đẩy lùi tất cả mọi người mấy bước, nhưng ngọn lửa vẫn hừng hực bốc cháy như cũ. Chỉ có thể lờ mờ thấy ngọn lửa vẫn cuộn trào điên cuồng và tàn bạo, như muốn nuốt chửng cả đất trời. Thời gian trôi qua, sắc mặt của hai người đầy tự tin ở phía đối diện ngày càng khó coi, chân mày cũng nhíu lại càng lúc càng sâu. Đợi đến khi 3 phút trôi qua, vẻ mặt cả hai đã trở nên cực kỳ tệ hại. Quả nhiên không lâu sau, một người từ từ bước ra khỏi chiến trường xa xa. Người này trông vô cùng thảm hại, toàn thân đầy những vết bỏng màu đỏ đen, tóc và lông mày chỉ còn lại cho tàn. Ngược lại, đường nét cơ bắp trên người lại hiện ra rất rõ ràng. Mặc dù là đường bằng, nhưng anh ta bước đi từng bước một như đang leo núi, vô cùng khó khăn và nặng nhọc, nhưng lại tỏ ra cực kỳ vững vàng, như thể mỗi bước chân đáp xuống đều muốn dẫm sâu một dấu chân trên mặt đất. Đến gần hơn mới có thể nhận ra, gương mặt người này phủ đầy bụi cho đen kịt, chỗ đen chỗ đỏ trông vô cùng dữ tợn, chỉ có ánh mắt là toát lên vẻ kiên định lạ thường. Ngoài Phương Sâm Nham ra thì còn có thể là ai? Tay trái anh ta lôi theo một người như kéo một con chó chết, chậm rãi kéo lên. Người đó chính là gã đàn ông trung niên đã giao đấu với anh. Gã ta đã trở lại bộ dạng trước khi biến thân, trông ung dung hơn Phương Sâm Nham rất nhiều, chỉ là sắc mặt xám quét, dường như đã già đi 20 tuổi trong nháy mắt. Bị Phương Sâm Nham túm trong tay, xương cốt toàn thân gã như thể đã vỡ nát, bị kéo đi như một cái bao tải, đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Trải qua một trận chiến khốc liệt, Phương Sâm Nham bước tới, không thèm để ý đến đám người trái đất bản địa ở đối diện, mà trước tiên với vẻ mặt cực kỳ khó coi, cho các khế ước giả khác xem một phần thuộc tính của mình. Sau khi thấy thuộc tính phòng ngự mà Phương Sâm Nham hiển thị, những khế ước giả này không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Bởi vì lực phòng ngự của Phương Sâm Nham, kinh ngạc hay, lại hiện lên một màu đỏ sẫm như máu, và con số lấp lánh trên đó lại là một con số kỳ dị đến khó tin, 10. Các khế ước giả có mặt đều biết Phương Sâm Nham là một kẻ biến thái sở hữu thuộc tính tê, tạ, một tản cờ có lực phòng ngự là 10, đây là chuyện tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, trừ khi là khế ước giả vừa mới vào không gian mạo hiểm không lâu, hoặc là kẻ biến thái đi theo hướng tăng điểm cực đoan, thì mới có thể có lực phòng ngự chỉ vỏn vẹn 10 điểm. Vì vậy, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Gã tự xưng là ngu giả này lại có năng lực âm thầm hạ lực phòng ngự của tôi xuống không điểm. Hơn nữa, năng lực giảm phòng ngự này vô cùng mạnh, độ ưu tiên cực cao. Lúc này lực phòng ngự của tôi mới từ từ hồi phục lại 10 điểm. Phương Sâm Nham nhìn họ, nói rành rọt từng chữ, nếu không phải giá trị sinh mệnh và các thủ đoạn bảo mệnh của tôi vượt ngoài dự liệu của hắn, tôi chắc chắn đã chết trong tay hắn rồi. May mà điểm yếu lớn nhất của gã này là một lỗ hổng về HP, hay nói cách khác là giá trị thể lực, không thể duy trì trạng thái biến thân cường độ cao trong thời gian dài. Nếu các người muốn chết, thì cứ tiếp tục khinh địch đi. Lời của Phương Sâm Nham lập tức gây ra một làn sóng chấn động trong đám khế ước giả, sắc mặt không ít người đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, như thể đối mặt với đại địch. Ngược lại, An Đa Dị vẫn luôn nhíu mày quan sát kỹ Phương Sâm Nham. Trong lòng hắn luôn coi Phương Sâm Nham là kẻ địch tiềm tàng, vì vậy vẫn luôn chú ý đến anh. Phương Sâm Nham vừa xuất hiện so với trước đây, An Đa Dị luôn cảm thấy có gì đó khác biệt, nhưng khác ở chỗ nào thì lại hoàn toàn không thể dùng lời để diễn tả. Còn trong mắt đau, ông nhận ra Phương Sâm Nham lúc này tuy trông rất thảm hại, toàn thân khói lửa, quần áo rách nát, nhưng khí chất nội liễm của anh lại hoàn toàn thay đổi. Giống như một ngọn núi lửa ẩn mình bên trong cuối cùng đã phá vỡ xiềng xích, sắp sửa phun trào dung nham đỏ rực và ngọn lửa lưu mình nóng bỏng lên tận trời xanh. Đối với bản thân Phương Sâm Nham, anh cũng đã giấu các thành viên trong đội rất nhiều điều. Thứ nhất, ngu giả không chỉ hạ lực phòng ngự của anh xuống không, mà còn kinh khủng hơn thế. Ngay từ lúc chúng chiêu, Phương Sâm Nham đã kiểm tra và lập tức phát hiện, lực phòng ngự của anh lại bị hạ xuống một cách biến thái thành âm 15 điểm. Vì vậy ba mũi gai dài kia mới có thể gây ra sát thương kinh người như vậy. Thứ hai, cứ mỗi 2 giây, lực phòng ngự của anh sẽ dần hồi phục, quy luật là 5 điểm mỗi lần, từ 15 lên 10 rồi 5. Sau khi đạt không điểm, cứ mỗi 3 giây sẽ hồi phục 1 điểm cho đến khi trở lại bình thường. Quan trọng nhất là, Phương Sâm Nham phát hiện sau khi mình trúng chiêu, dường như có một thoáng mơ hồ. Trong khoảnh khắc đó, dường như có thứ gì đó từ sâu trong linh hồn đã nhảy ra, xông thẳng vào cơ thể, điên cuồng gào thét. Trong mơ hồ, Phương Sâm Nham dường như nhìn thấy một con mắt dọc khổng lồ như muốn chiếm trọn cả đất trời đang mở ra. Nhưng ký ức về chuyện này lại vô cùng mơ hồ, dù chỉ vừa mới xảy ra, nhưng lại như đã trải qua ngàn vạn năm lắng đọng, mông lung không thật. Đương nhiên, nếu không có một sự thật rõ ràng đang nhắc nhở Phương Sâm Nham, thì có lẽ anh đã thực sự coi đó là ảo giác mà bỏ qua. Sự thật rõ ràng đó chính là, trên phần mô tả liên quan đến thiên phú bích lũy của Phương Sâm Nham, đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Bản thân Phương Sâm Nham cũng có cảm giác căng tràn nóng rực, tất cả những điều này anh không hề xa lạ, đó chính là dấu hiệu cho thấy năng lực thiên phú bích lũy đã đạt đến giá trị giới hạn và sắp được nâng cấp. Mặc dù Phương Sâm Nham đã cảnh báo rõ ràng rằng đám người này tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối không phải là cừu non chờ làm thịt, nhưng những người gia nhập đội này nào phải hạng tầm thường. Người đầu tiên muốn ra sân chính là Án Đa Di. Gã này vốn là một kẻ cuồng chiến, lúc này lại càng muốn cố gắng chứng minh mình mạnh hơn Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham thắng thảm, hắn sẽ có một trận toàn thắng. Tuy không thể nói lên vấn đề thực chất, nhưng cũng có thể hạ bệ uy tín của Phương Sâm Nham một phen. Còn Johnny thì càng hung hãn hơn, liếm con dao găm rồi đứng ra. Ở thế giới này, hắn có thể nói là đi đâu cũng gặp khó, mọi việc đều không thuận lợi, ôm một bụng tức tối. Rõ ràng, đối với Phương Sâm Nham, kẻ khiến hắn bực bội, Johnny đã chết tâm, tuyệt vọng với ý nghĩ gỡ lại thể diện, nhưng có thể hành hạ người khác để xả giận cũng là một chuyện không tồi. Ngoài ra, Bồ Cản vừa mới tăng mạnh thực lực cũng ham hở muốn thử, chỉ có giờ ạ tạ nạn là không mấy hăng hái. Johnny và Án Đa Di tranh cãi một hồi, cuối cùng hai người đành phải quyết định bằng cách tung xúc sắc, và Johnny đã giành được quyền ra trận. Hắn đứng vào vòng tròn chiến đấu, gã đàn ông nhỏ con còn lại và một người phụ nữ mặc đồ rằn di nhìn nhau, rồi lại bàn bạc với những người xung quanh một lúc, rõ ràng là đang dò hỏi thông tin liên quan đến Johnny. Cuối cùng, gã đàn ông nhỏ con đứng ra, nhìn Johnny nói, "Tôi sẽ đấu với anh." Johnny lẹ lưỡi, liếm lưỡi dao găm sắc bén, chiếc lưỡi đỏ tươi bị rạch một vết nhỏ, mùi máu tươi thấm vào cổ họng. Johnny liền nở một nụ cười bí hiểm mà dữ tợn. Sau đó, Johnny lao vào rừng rậm, dường như biến mất vào không khí trong nháy mắt. Đây là năng lực ngụy trang giống tắc kè hoa của hắn, có thể hòa mình một cách hoàn hảo với môi trường xung quanh. Gã đàn ông nhỏ con đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, có thể thấy quần áo trên người gã nổ tung bốc bốc bốc. Có thể thấy rất rõ, xương cốt và cơ bắp của gã đang bành trướng với tốc độ chóng mặt, từ trong cơ thể gã tự động phát ra từng tràng gầm thét như của manh thú hồng hoang thượng cổ. Nhiều mạch máu nổi cộm lên bề mặt da, và tương ứng với vị trí của năm cơ quan nội tạng tim, gan, lá lách, phổi, trên bề mặt cơ thể gã cũng mọc ra những tinh thể hình bầu dục tương ứng. Ánh sáng trên những tinh thể đó đan xen vào nhau như một trận pháp ma thuật, cho người ta cảm giác như trên người gã có một lực đẩy vô tận, càng đến gần, lực đẩy này càng lớn. Đến nỗi mặt đất dưới chân gã cũng trở nên hơi mờ ảo, giống như nhìn qua một lớp kính mờ, ánh sáng cũng bị khúc xạ nhẹ. Hai cẳng tay của gã dị biến thành hai chiếc rìu xương khổng lồ kỳ dị, hai con mắt đỏ ngầu lồi ra khỏi hốc mắt ít nhất 2 cm, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng ngay khi gã còn đang biến thân, Johnny đã xuất hiện sau lưng gã như một bóng ma. Trong tay hắn cầm một con dao găm màu đỏ tươi, con dao trông cổ xưa và hoang dại, trên chuôi dao còn có những văn tự như chữ giáp cốt. Đây lại là một vũ khí huyết tinh cực kỳ hiếm thấy. Không biết bằng cách nào, dao găm của Johnny đã kề vào cổ họng gã. Sau đó, cả người hắn đột ngột đổ dạp xuống, trông không giống như dùng lực tay để kéo con dao, mà như thể muốn mượn sức nặng của cả cơ thể đang ngã xuống để kéo lên lưới dao cớ qua cổ kẻ địch. Chương 62, thu hoạch từ sự cố chấp cách tấn công này trông có vẻ máy móc cứng nhắc, nhưng trong mắt Phương Sâm Nham, chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, từ thứ nhất là bất ngờ, từ thứ hai là nhanh. Nhanh đến kinh người. Thế nhưng sau cú cớ của con dao găm, dù đã tạo ra một vệt sáng lấp lánh khó tả trong không trung, lưới dao còn phát ra tiếng két két giận người, nhưng kẻ địch trước mặt vẫn bình an vô sự. Lúc này, Phương Sâm Nham đang ngã ngồi trên một tảng đá gần đó, Anders số 1 rất kiên nhẫn khoét bỏ phần thịt thối trên vết thương cho hắn, sau đó đắp thuốc, băng bó, đồng thời nói bằng giọng khàn khàn, "Đục ngầu, dựa theo dữ liệu trong kho cơ sở dữ liệu ngoại tuyến của tôi, những người trước mặt có lẽ là sản phẩm lỗi của kế hoạch thập cường giả. May mắn hơn các vật thí nghiệm khác là tế bào của họ đã miễn cưỡng thích ứng được với sức mạnh khổng lồ của thập cường giả. Nhờ đó mà sống sót, sẽ không vỡ tan thành một đống bã vụn như quả bóng bay bị nổ tung. Tuy nhiên, điều không may là những người này vừa không đạt tiêu chuẩn của thập cường giả, mất đi giá trị nghiên cứu, lại vừa sở hữu sức mạnh vượt xa người thường nên vĩnh viễn mất đi tự do, mãi mãi không thể sống cuộc sống của người bình thường. Mấy người này có lẽ đã tìm cách trốn thoát khỏi căn cứ nghiên cứu lúc đó, rồi rất không may, bị người hành tinh thiết huyết để mắt tới. Vậy bọn họ vẫn chưa phải là thập cường giả?" Phương Sâm Nham thản nhiên hỏi. "Còn kém xa lắm." Ander do số 1 khàn giọng đáp. "Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể coi là bán thành phẩm, gọi là vật thí nghiệm thì thỏa đáng hơn. Nhưng xét từ tình hình biến thân của vật thí nghiệm cường giả vừa rồi, hắn lại có thể kích hoạt sức mạnh thời không để bảo vệ bản thân trong lúc biến thân, khiến quá trình không bị gián đoạn. Vì vậy, trong số những vật thí nghiệm còn sống sót, năng lực của họ cũng được coi là khá cao rồi. Đây có lẽ cũng là lý do họ có thể trốn thoát khỏi viện nghiên cứu. Hạ Dịch nắm khá rõ về định vị của hầu hết chúng ta ngu giả lúc trước, rõ ràng là nhắm vào khả năng phòng ngự cao của tôi. Con cường giả này, nghe tên đã biết là loại bờ ở cơ, cũng ngầm khắc chế loại thích khách như dọn nhì. Vậy thì người phụ nữ còn lại là giả gì đây? Nếu tôi đoán không lầm, cô ta hẳn có khả năng khắc chế rất mạnh đối với hệ pháp thuật, nên mới tự tin cho rằng có thể đánh bại chúng ta. Xem ra, bí ẩn của không gian, chúng ta thật sự chỉ như một hạt cát giữa đại dương, khó mà khám phá hết được. Ha 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 ha. Khó mà tin được mỏng gỗ lại thất thố đến vậy, bật ra một tràng cười điên cuồng đến thế, nhưng sự thật đúng là như vậy. Gã đàn ông đầu trọc này đã ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, gần như sắp sụp đổ suốt mấy ngày qua, lại thêm việc ở một mình, nên việc vứt bỏ mặt nạ, phá vỡ vỏ bọc để cười sảng sặc cũng là điều dễ hiểu. Mạng của ta không, chức vị của ta cuối cùng cũng được bảo toàn rồi. Cho dù lão giả kia xem ta như một quân cơ thí, nhưng chỉ cần có thể bắt được mối quan hệ với viện nghiên cứu Big Ben của đế quốc, thì họ nhất định có thể bảo vệ được ta. Quyết định của ta quả nhiên là đúng đắn. Thiếu tướng ép ý kỳ gì chứ,
lao già gì chứ, tất cả cút đi cho ta.
Viện nghiên cứu Big Ben của đế quốc là nơi đại diện cho trình độ nghiên cứu khoa học cao nhất về vũ khí sinh thể trong đế quốc, bởi vì cho đến nay, viện nghiên cứu đã kéo dài tuổi thọ cho hoàng đế đế quốc đến tận 70 năm. Mà trong tình huống bình thường, căn bệnh di truyền bẩm sinh hiếm gặp mà hoàng đế mắc phải, nếu là người khác thì vừa được chẩn đoán là đã bị ban cho cái chết êm ái rồi. Không chỉ vậy, viện nghiên cứu còn đạt được những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực chiến binh gen, ít nhất mỗi năm có hàng triệu chiến binh sinh hóa được sản xuất dưới sự dẫn dắt của họ. Vì vậy, có thể tưởng tượng được địa vị siêu việt của họ trong đế quốc. Viện nghiên cứu sở dĩ có tên là Big Ben, là vì viện trưởng đầu tiên là viện trưởng của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia London trên trái đất cũ. Để tưởng nhớ quê hương London của mình, ông đã cho xây dựng tòa nhà nghiên cứu chính của viện theo hình dáng của tháp Big Ben ở London. Lâu dần, cái tên này đã được kế thừa. Mà thông tin về vật thí nghiệm cùng giả và vật thí nghiệm ngu giả mà tướng quân Mỏng Gỗ thu thập được qua đôi mắt của Ander số 1 lúc này đã có thể xác nhận, cả hai người này đều có tên trong lệnh truy nã sát lục ngân hà do Viện nghiên cứu Big Ben ban hành suốt 5 năm liền. Có thể thấy Viện nghiên cứu Big Ben quyết tâm phải có được họ. Mỏng Gỗ càng biết rõ, đối với Viện nghiên cứu Big Ben mà nói, chỉ cần bất kỳ công dân đế quốc nào không phạm phải trọng tội mưu nghịch thì không có ai là họ không bảo vệ được. Chuyện mình kháng lệnh trái quy định đối với họ hoàn toàn không đáng nhắc tới, bởi vì không một quan chức đế quốc nào muốn đắc tội với một tổ chức rất có thể sẽ cứu mạng mình, và quan trọng hơn là người đứng đầu cao nhất của tổ chức này mỗi ngày đều có vinh hạnh dùng bữa tối cùng bệ hạ. Đây là đãi ngộ mà hoàng hậu và các hoàng tử của đế quốc cũng chưa từng có. Mọc gỗ lúc này nhanh chóng cắt lấy tín hiệu được truyền đến từ phía Anderjoy số 1, đóng gói lại, sau đó kết nối với đường dây chuyên dụng của mình, dùng cách nhanh nhất chuyển đến trụ sở của Viện nghiên cứu Big Ben trên đế tinh. Đương nhiên, gã còn để lại tên, địa chỉ và phương thức liên lạc của mình. Vừa làm xong việc này, Mọc gỗ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, không nhịn được ngả người ra ghế ngủ thiếp đi. Đúng vậy, đối với gã lúc này, giống như một con bạc dốc hết ra tài mua 10 tờ vé số, đến tờ thứ 5 đã gỡ lại được vốn, bây giờ là hoàn toàn không còn áp lực, yên tâm chờ đợi những bất ngờ tiếp theo. So với sự nhẹ nhõm của Mọc gỗ, Johnny lúc này lại hoàn toàn giống như một cái cây nhỏ đang run rẩy tàn lụi giữa cơn cuồng phong. Vật thí nghiệm cùng giả trước mặt hắn điên cuồng vung vẩy cặp dịu xương, căn bản không thể nhìn rõ hình dạng của chúng. Cú đột kích của hắn chẳng khác nào một cơn lốc xoáy cuốn theo vô số lưới dịu quét qua. Cặp dịu xương thỉnh thoảng va vào nhau, phát ra những tiếng vang chói tai, mỗi lần như vậy đều như một cây kim đâm vào màng nhĩ của những người xung quanh, rồi vút một tiếng chém mạnh xuống. Johnny dù dùng dao găm để đỡ cũng bị những luồng gió dịu sắc bén đó chém ra từng vết thương, máu phun trào, tạo thành từng đám xương máu lớn trong gió. Tiếng xương cốt gãy vụn nghe đến rợn người. Máu tươi bắn lên mặt kẻ địch, hắn liền cất tiếng cười dài điên dại, há mồm nuốt lấy. Mỗi bước chân đạp xuống đều tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Mà Johnny cũng tuyệt đối không phải không phản kích, thậm chí có thể thấy bộ dạng của cường giả vô cùng dữ tợn, một bên nhãn cầu đã bị móc lòi ra, những sợi gân đỏ trắng phía sau kéo dài vài centimet, lúc lắc trên mặt hắn, còn ngực hắn thì xuất hiện mấy vết thương thảm khốc, thậm chí ruột gan cũng lòi cả ra ngoài, dịch thức ăn trong dạ dày cũng bắt đầu rỉ ra, không ngừng chạy thứ chất lỏng màu đâu, nhưng những vết thương này dường như hoàn toàn bị gây ra trên cơ thể người khác. Chỉ có hai chiếc dịu cuồng bạo kia vẫn sắc bén, hung ác như cũ. Đột nhiên, cả người Johnny liên tục lóe lên, trong nháy mắt xoẹt 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 biến ảo ra tận 7 phân thân, từ 4 phương 8 hướng vây lấy vật thí nghiệm cùng giả, rồi cùng lúc lao vào trung tâm. Vật thí nghiệm cùng giả gầm lên một tiếng dài, 7 phân thân tan biến trong nháy mắt, một vòi máu phun ra giữa không trung, cả người Johnny bị chém bay đi. Nếu không phải hắn kịp thời dùng dao găm đỡ ngang hông, chắc chắn cả người đã bị chiếc dịu xương trắng nếu kia chém đứt làm đôi. Dù vậy, sau khi rơi xuống đất, máu tươi cũng lập tức thấm ướt mặt đất, hắn lộn một vòng rồi đứng dậy, thở hổn hển, trên người lại có ánh sáng lóe lên, rõ ràng là đã sử dụng thuốc danh dự. Mà tim, cổ họng và con mắt còn lại của vật thí nghiệm cùng giả, tất cả đều bị đâm thủng một lỗ đen sâu hoắm, cũng là một lỗ máu. Những cái lỗ sâu bằng nắm tay đang ùng ục phun máu ra ngoài, thảm khốc đến nhường nào. Lúc này, thắng bại dường như đã phân định, nhưng vật thí nghiệm cùng giả lại vung cả hai chiếc dịu, chém mạnh xuống đất. Từng luồng sóng huyết khí tỏa ra từ cơ thể hắn, tạo thành một lớp khiên hình bán nguyệt bao bọc lấy hắn. Sát khí mãnh liệt như những gợn sóng vô hình không ngừng khuyết tán ra từ cơ thể dường như đang hấp hối của cùng giả. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm dài, trong hốc mắt đã mất nhãn cầu chỉ còn lại hai cái hố sâu đen ngòm đáng sợ đang chảy máu. Càng kỳ dị hơn là, trên da hắn lại nứt ra từng đường, vết thương cũng nhanh chóng khô lại, rồi lớp da bắt đầu nứt nẻ. Bên dưới những vết thương trên cơ thể tàn tạ, lại lộ ra lớp da thịt màu đồng cổ rắn chắc hoàn hảo. Cảm giác như một con rắn đang lột xác, như được tái sinh từ trong lửa. Tất cả thương tích dường như đều bị dồn nén vào lớp da bị lột bỏ, mà cùng giả lúc này lại mang đến cho người ta cảm giác giống một con gấu điên cuồng hơn. Gã này quả nhiên không hổ là kẻ cầm đầu trong đám người đến thách đấu Phương Sâm nhăm nheo mắt lại. Hắn dường như có hai năng lực rất mạnh. Năng lực thứ nhất hẳn là tương tự như cuồng bạo, trong khi tăng mạnh tốc độ, cũng miễn nhiễm với mọi kỹ năng khống chế và trạng thái bất thường. Năng lực thứ hai có lẽ là hấp thụ sinh mệnh từ sát thương gây ra cho kẻ địch trước đó và tích trữ trong cơ thể, sau đó giải phóng ra khi cần thiết để chữa lành cơ thể mình. Cùng giả quả nhiên có vốn liếng để mà cuồng. Chỉ có điều, hàng lỗi vẫn chỉ là hàng lỗi, bây giờ xem ra hai bên lại phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng thời gian biến thân của ngươi chắc cũng sắp hết rồi nhỉ. Phán đoán của Phương Sâm Nham không hề sai. Johnny vừa rồi đã chịu thiệt khi đối đầu trực diện, lúc này đương nhiên chuyển sang lối đánh du kích, một phương thức mà loại thích khách như hắn không hề xa lạ. Quan trọng nhất là, chiêu thức tăng tốc độ cực lớn của vật thí nghiệm cùng giả dường như vẫn đang trong thời gian hồi chiêu, hoặc không thể sử dụng. Do đó, phương thức duy nhất có thể uy hiếp được Johnny chính là ném ra những chiếc dịu xương dị dạng mọc trên cánh tay hắn. Chương 63, thủ lĩnh vật thí nghiệm cái dịu xương dị dạng kia vẫn còn nối liền với những sợi gân, có thể nhanh chóng thu về lắp lại trên cánh tay. Lần đầu tiên sử dụng dịu xương vô cùng đột ngột, đã gây trọng thương cho Johnny, nhưng lần thứ hai đã bị Johnny né được, thậm chí còn cắt đứt sợi gân nối giữa dịu và tay. Đại cục đã định. Đến lúc này, cả kẻ ngu si và kẻ điên cuồng đều đã bại trong tay nhóm người của Phương Sâm Nham. Điều kỳ lạ là hơn 20 người còn lại cũng không hề tỏ ra hoảng sợ, chỉ lạnh lùng nhìn sang. Phương Sâm Nham vừa thấy tình hình này liền lập tức hiểu ra, chắc chắn vật thí nghiệm thập cường giả không chỉ có 3 người trước mắt, e rằng ít nhất cũng phải gần 10 người, nhưng 3 kẻ này là mạnh nhất. Trong khu trại có khoảng 60 người này, rõ ràng tầng lớp thống trị chính là đám vật thí nghiệm thập cường giả, còn tầng lớp bị bóc lột là những người như Hạ Dịp. Mục đích họ cử 3 người ra thách đấu, một là để thăm dò át chủ bài của nhóm Phương Sâm Nham, hai là để chừa cho mình một con đường lui. Nếu không, một khi hôn chiến toàn diện, khó mà nói được nhóm Phương Sâm Nham có ra tay với con tàu vũ trụ trước mặt hay không. Một khi thứ này bị phá hủy, những ngày tháng sau này của họ sẽ rất khó khăn. Dùng hình thức tờ cờ 1v1 thế này, thắng thì cố nhiên là tốt, mà dù có thua, họ cũng chỉ mất đi số quặng bị tạm thời vô dụng, chứ không tổn hại gì đến nguyên khí. Phương Sâm Nham vừa định mở miệng hỏi xem có cần phải đánh tiếp không, thì đã thấy người phụ nữ mặc đồ giản dị nhanh nhẹn bước ra, tay trái cô ta đang nắm một hòn đá. Một hòn đá màu đen. Về mặt hòn đá đã bị cô ta nắm đến mức nhăn bóng, có thể thấy nó đã ở bên cạnh cô ta quanh năm suốt tháng. Người phụ nữ này cúi đầu, không nhìn sang phía đối diện, dùng giọng trầm thấp như đang tự lẩm bẩm, đây mà cũng cứ gọi là thích khách chứ. Thật nực cười. Ai lên trước? Johnny nghe thấy lời của người phụ nữ này, lập tức bật dậy, dùng ánh mắt độc địa nhìn cô ta. Nhưng người phụ nữ lại tỏ ra như không có chuyện gì, hoàn toàn coi Johnny như không khí. Án Đạ Dị xài bước ra, liếm môi, cười lạnh nói, thôi lên. Người phụ nữ lạnh lùng liếc nhìn Án Đạ Dị rồi đứng yên tại chỗ. Trong lúc Án Đạ Dị còn đang ngỡ ngàng, mặt đất cách sau lưng anh ta nửa mét đột nhiên biến dạng, rồi lõm xuống, sau đó xuất hiện một dấu chân vững chãi, mạnh mẽ. Dấu chân này xuất hiện vô cùng đột ngột, nhưng Án Đạ Dị lại không cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa nào. Giây tiếp theo, người phụ nữ tóc hai bù xù đã xuất hiện sau lưng anh ta, lặng lẽ đứng đó như thể vốn dĩ đã ở đấy, rồi giơ hòn đá lên, như cầm gạch đập vào đầu, hung hăng nện mạnh vào gáy Án Đạ Dị. Án Đạ Dị lập tức tối sầm mắt lại, cơn đau như đầu vỡ toác lập tức truyền đến từ sau gáy, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của anh ta vô cùng phong phú, liền gầm lên một tiếng rồi lao người về phía trước. Hoàn toàn không có bất kỳ động tác hay dấu hiệu thi triển phép thuật nào, một tia sét đã đánh về phía sau. Nếu người phụ nữ kia truy đuổi, chắc chắn không thể thoát khỏi tia sét này. Thế nhưng, người phụ nữ đang đứng yên tại chỗ kia sau khi bị sét đánh trúng lại vỡ tan cảnh, hóa ra vẫn là ảo ảnh, còn chân thân của cô ta lại xuất hiện sau lưng Án Đạ Dị. Ánh sáng chói lòa lóe lên, một khúc xương thú dài và sắc nhọn đã được mài giũa cẩn thận đã đâm sâu vào lưng Án Đạ Dị. Nọc độc bên trong khúc xương giống lập tức được tiêm vào cơ thể Án Đạ Dị, khiến toàn thân anh ta tê liệt, cổ họng phát ra tiếng kêu khè khè. Cô ta đạp một cước vào khuyêu chân trái của Án Đạ Dị, hất ngã anh ta xuống đất. Khúc xương thú kia lập tức điên cuồng xoáy sâu vào cơ thể anh ta như một mũi khoan, trông như không chỉ muốn nghiền nát xương thịt, mà còn muốn khoét một lỗ máu lớn bằng cái chậu rửa mặt ngay giữa thân thể anh ta. Chứng kiến cảnh tượng này, Phương Sâm Nham thì không sao, nhưng dù là giờ ạ tạ nạn, bộ cản, hay thậm chí là tao, người tỏ ra thâm trầm và lão luyện nhất, sắc mặt cũng tái mét. Đây chẳng lẽ là năng lực dịch chuyển tức thời liên tục trong khoảng cách ngắn sao? Sao có thể xuất hiện một con quái vật biến thái như vậy? Lúc này, ngay cả sắc mặt của người nhân tạo số 1 cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, đây năng lực xuyên không mạnh mẽ như vậy, lẽ nào là vật thí nghiệm của lữ khách, kẻ đau đầu nhất trong thập cường giả sao? Án Đạ Dị cũng đúng là gặp vận rủi, anh ta điên cuồng phản công lần nữa nhưng lại bị người phụ nữ kia né được, nhân cơ hội đó bị trọng thương thêm lần nữa, cộng thêm độc tố trong người phát tác, rơi vào trạng thái choáng váng kéo dài, vì vậy mà bại trận. Lúc này mọi người cũng đã nhìn ra, 3 lần dịch chuyển đầu tiên của người phụ nữ này có lẽ không tốn năng lượng và không có thời gian hồi chiêu. Sau khi dùng hết 3 lần, lần thứ 4 dường như phải đợi ít nhất 30 giây. Quan trọng hơn là cô ta không biến thân, nghĩa là cô ta sẽ không có thêm sức phòng ngự và tấn công từ việc biến thân, bản thể sẽ rất yếu ớt. Nhưng cũng không loại trừ khả năng cô ta cho rằng đối phó với một chức nghiệp hệ pháp thuật thì không cần thiết phải biến thân. Dù vậy, chỉ cần nghĩ đến một thích khách xuất quỷ nhập thần lại có 3 cơ hội liên tiếp dịch chuyển ra sau gáy mình, sống lưng của giờ ạ tạ nạn, bộ cản và tao đã dịn ra mồ hôi lạnh. Họ nhìn thấy thảm cảnh của Án Đạ Dị, không khỏi tự vấn lòng mình, liệu có chịu nổi 3 đòn tấn công hiểm ác, quỷ dị đó không? Người duy nhất không hề hấn gì là Phương Sâm Nham. Đúng vậy, kể cả Phương Sâm Nham không dùng đến bệnh dịch, trừ khi người phụ nữ này phối hợp với kẻ ngu si, còn không thì xác suất dùng 3 lần dịch chuyển để giết chết anh là bằng không. Chỉ cần cô ta dám dừng lại, phán quyết sẽ cho cô ta biết thế nào là sự tàn phá điên cuồng như vũ bão. Người phụ nữ tiện tay ném Án Đạ Dị đã bị nọc độc làm cho tê liệt ngất đi sang một bên, cười lạnh nói, người tiếp theo. Giờ ạ tàn nạn, bù cản và tao 3 người đồng thời câm như hến, nhìn đông ngó tây nói sang chuyện khác. Phương Sâm Nham lại cười lạnh đứng dậy, bước lên một bước nói, tôi lên. Rõ ràng, người phụ nữ mặc đồ giản dị này cũng biết rõ điểm yếu của mình. Nhìn Phương Sâm Nham đứng sừng sững tại chỗ như một ngọn núi, khí thế của cô ta lập tức trùng xuống, gắng gượng nói, anh đã ra sân rồi. Nhưng tôi không thua. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, nếu cô đã thắng rồi còn có thể lên sân, tại sao tôi lại không thể? Người phụ nữ mặc đồ giản dị lập tức cứng họng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ xa trong rừng cây truyền đến một giọng nói khàn khàn và ngạo mạn, mày tưởng mình đánh đấm giỏi lắm phải không? Vậy để tao dạy cho mày xem, thế nào mới gọi là đánh đấm giỏi. Vừa nghe thấy giọng nói này, những người bản địa trước mặt đồng thời lộ ra 2 loại biểu cảm. Một là vẻ sợ hãi đến tột cùng, mặt mày như biến dạng, giống như chuột gặp phải thiên địch là mèo, một nỗi sợ hãi bản năng. Biểu cảm còn lại là hưng phấn và vui mừng. Biểu cảm thứ nhất hiển nhiên xuất hiện trên mặt những người bình thường, còn biểu cảm thứ hai, dĩ nhiên là xuất hiện trên mặt đám người vật thí nghiệm. Từ trong khu rừng rậm tăm tối, có tiếng bước chân nặng nề truyền ra, hệt như tiếng khủng long bạo chúa thời viễn cổ săn mồi đang giày xéo mặt đất. Ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ hiện ra trong rừng, kích thước của bóng đen này khiến ngay cả Phương Sâm Nham cũng phải kinh ngạc, vì nếu tính toán, gã này cao ít nhất 5 mét, rộng cũng phải 3 mét. Nhưng rất nhanh, mọi người đã phát hiện ra, cái bóng đen khổng lồ này lại được tạo thành từ 4 bóng đen. Bóng đen ở dưới cùng là một người tương đối vạm vỡ cao lớn, nhưng ba bóng đen chồng lên trên lại là những con manh thú khổng lồ. Những con manh thú đã chết. Loài manh thú này nhóm Phương Sâm Nham không hề xa lạ, chính là tộc Thiểm Thử Sở Lậu mà họ đã đại chiến trong hẻm núi. Ngày đó, cả đội với đội hình 2 mở tờ mà giết một con Thiểm Thử Sở Lậu cũng phải tốn không ít công sức, vậy mà người đàn ông này trông như đã một tay săn giết ba con, rồi chất chúng lên lưng bác bể. Điều này có nghĩa là, trên đường đi, hắn còn phải đối phó với những manh thú khác ngửi thấy mùi máu mà kéo đến săn mồi. Chiến lược như vậy, đồng tử của Phương Sâm Nham bắt đầu co rút lại, nhưng huyết quản trong người lại có cảm giác như đang bùng cháy. Cảm giác đó được gọi là hưng phấn. Người đàn ông đó đi đến trước mặt Phương Sâm Nham, ưỡn thẳng lưng, hơi dùng sức, liền ném ba con Thiểm Thử Sở Lậu đã chết sang một bên, nhìn chằm chằm vào anh rồi nói, mày vừa đánh một trận với kẻ ngu si. Tao cũng vừa đi săn bể, trạng thái của cả hai đều không phải đỉnh cao. Ba tiếng sau, chúng ta quyết thắng bại ở đây. Trên căn cứ Tiểu Ưng cách đó 2,7 triệu km, tướng quân Mỏng Gỗ vừa mới ngủ dậy đã chứng kiến cảnh này. Ông ta sững sờ một lúc lâu, lập tức cắt lấy hình ảnh khuôn mặt của người đàn ông kia, rồi gầm lên vào máy liên lạc, lập tức tra cứu cho tôi tư liệu khớp với đặc điểm khuôn mặt của mục tiêu. Phải chi tiết nhất. Tiếng gầm của tướng quân Mỏng Gỗ vang vọng trong văn phòng, nhưng kỳ lạ là, đầu kia của máy liên lạc chỉ truyền đến tiếng tút 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 của đường dây bận. Tướng quân Mỏng Gỗ sững người, lập tức nhấn một nút khác rồi nói, nối máy cho tôi đến bộ phận cơ khí, kiểm tra lại hệ thống liên lạc. Thế nhưng, đáp lại ông ta vẫn là tiếng tút 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 của đường dây bận. Ngay sau đó, trên cánh cửa hợp kim có dán bên cạnh tướng quân Mỏng Gỗ, đột nhiên vang lên tiếng xì xì xì. Rất nhanh, một ngọn lửa trắng rực bắn ra, cắt phăng một hình chữ nhật trên cánh cửa hợp kim mà ngay cả tên lửa hạm đội cũng không phá nổi. Tiếp đó, mấy cú đạp mạnh lên miếng hợp kim hình chữ nhật vừa bị cắt ra, đạp tung cánh cửa tượng trưng cho tôn nghiêm và quyền lực của tướng quân Mỏng Gỗ. Đạp đổ nó xuống, rồi giày xéo lên trên chương 64, kẻ lừa đảo đối mặt với tình cảnh này, sắc mặt tướng quân Mỏng Gỗ trở nên âm trầm, hiển nhiên ông ta đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Một đám người nối đuôi nhau đi vào. Đầu tiên là các hiến binh tinh tế đeo băng tay màu đỏ, tiếp theo là trưởng máy, hạm trưởng, thượng tá lục quân, đại phó và các nhân viên cấp cao khác trên tàu. Sau đó là thiếu tướng Fiji với nụ cười quái dị trên mặt, và cuối cùng là hai người nữa. Hai vị trung tướng. Một người là một phụ nữ trung niên với gương mặt lạnh như tiền, như thể ai cũng nợ tiền bà ta chưa trả, cũng có thể hiểu là một bà cô già chưa thỏa mãn dục vọng. Vị trung tướng còn lại thì luôn tươi cười, trông giống một ông chủ kinh doanh hơn là một tướng quân. Tình hình lúc này đã quá rõ ràng. Fiji rõ ràng là một kẻ bạc béo và độc ác đến cực điểm. Có thể nói, ngay khoảnh khắc quyết định từ bỏ, gã đã lập tức quay lưng bán đứng Mỏng Gỗ. Một là để lập công chỗ tội, hai là nhân lúc thất thế còn có thể đạp mạnh Mỏng Gỗ, người từng có xích mích với gã, xuống dưới chân. Lúc mình gặp xui, cấp trên cũng lại còn xui xẻo hơn mình. Rõ ràng, tâm lý này cũng là một niềm an ủi lớn đối với Fiji. Sở dĩ có thể phán đoán Fiji đã tô giác là phải nói đến kết cấu của đế quốc nhân loại hiện tại. Đế quốc lúc này có thể nói là hùng cứ hơn nửa dải ngân hà, lãnh thổ xung quanh cũng có phân bố rải rác. Dưới một lãnh thổ rộng lớn đáng sợ như vậy, vấn đề đầu tiên phải đối mặt chính là tình thế khó xử của triều nguyên thời cựu địa cầu, lãnh thổ rộng lớn mà thành cát tư hạn đánh chiếm khi đó hùng cứ cả hai châu Âu. Vì vậy, một mệnh lệnh được ban hành từ đế quốc rộng lớn thường mất vài năm mới đến nơi. Cơ chế vận hành kém hiệu quả như vậy rất dễ dẫn đến việc không kịp xử lý các sự kiện đột xuất. Vì vậy, khi ông ta vừa qua đời, đế quốc lập tức bị chia cắt thành 4 hán quốc: Kim Trướng, Y Địa Nhi, Hoa Khoát Đài và Sát Hợp Đài. Mặc dù cả 4 hán quốc đều thừa nhận triều nguyên chiếm trung nguyên là chính thống, nhưng thực chất đã trở thành các chính quyền độc lập. Tuy nhiên, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã giải quyết được vấn đề này. Trong quá trình nghiên cứu về thần giao cách cảm, các nhà khoa học của đế quốc phát hiện ra rằng, trong một số cặp anh em hoặc chị em song sinh cùng trứng, dù bị chia cách ở khoảng cách cực xa, nếu một người bị bệnh thì người kia cũng sẽ cảm nhận được tương ứng, bất chấp khoảng cách. Dựa trên nguyên lý này, các nhà khoa học đã giải quyết được vấn đề thông tin liên lạc tầm xa. Nhưng cho dù đã có công nghệ gấp không gian và phát hiện ra các lỗ sâu, việc vượt qua biển sao bao la, vũ trụ mịt mùng vẫn cần một khoảng thời gian dài. Việc thiếu tướng Fiji có thể tìm được nhiều người như vậy chỉ trong vài ngày cho thấy gã đã có âm mưu từ lâu, một khi thất bại sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Mỏng Gỗ. Nếu không, để tước bỏ chức vụ của một thiếu tướng đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt như Mỏng Gỗ, có thể nói là vô cùng nhiều thủ tục phức tạp, trong tình hình bình thường phải mất ít nhất một tháng, tuyệt đối không thể hiệu quả đến vậy. Ernest Mỏng Gỗ, người phụ nữ lớn tuổi với giọng nói chói tai lấy ra một bức điện văn, nói một cách dứt khoát và cứng nhắc, theo báo cáo mới nhất từ Bộ Hiến lệnh Đế quốc, trong quá trình thực hiện mệnh lệnh, ngươi đã phạm tội tắc trách, tội làm thất thoát tài sản lớn của đế quốc, tội ngụy tạo tình báo và tội tình nghi gây ra tranh chấp giữa các vì sao. Gồm nhiều tội, tước bỏ mọi quân hàm và chức vụ hiện tại. Giao cho hiến binh giám sát và áp giải đến tòa án quân sự. Mỏng Gỗ không nói gì, chỉ cười lạnh gầy, cũng không phản kháng, mặc cho các hiến binh tiến lên quẳng tay mình. Fiji bước đến trước mặt Mỏng Gỗ, nhìn dáng vẻ bất cần của hắn, không hiểu sao trong lòng gã bỗng dâng lên một ngọn lửa giận vô cớ. Nhưng trước mặt bao người cũng không thể phát tác, gã liền đá một cước vào bàn làm việc của Mỏng Gỗ, khiến chiếc bàn bằng gỗ cụ nặng trịch kêu két một tiếng rồi lệch sang một bên. Vì đổi góc nhìn, Fiji thấy trên bàn làm việc của Mỏng Gỗ còn có một màn hình siêu mỏng. Nhìn kỹ, trên đó vẫn đang hiển thị hình ảnh do người nhân tạo số 1 chuyển về, gã lập tức cười lạnh nói, ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Thật đáng tiếc, bây giờ là lúc ngươi phải tuyệt vọng rồi. Fiji lập tức bấm vài nút trên bàn làm việc, hủy bỏ việc che chắn tín hiệu ở bên cạnh, rồi lạnh lùng ra lệnh cho số 1 lập tức dừng vận hành quá tải tàu tiểu ưng, cắt đứt mọi liên lạc với hành tinh Epsilon. Vừa nghe câu này, Mỏng Gỗ lập tức đỏ mắt, gân xanh trên trán nổi lên, gầm lên, ngươi không được làm vậy. Bây giờ mà dừng vận hành quá tải, tàu tiểu ưng sẽ đối mặt với nguy cơ mất hoàn toàn động lực. Đúng vậy, sở dĩ Mỏng Gỗ tỏ ra không sợ hãi là vì hắn đã bám được vào mối quan hệ với viện nghiên cứu Big Ben. Để xử lý một thiếu tướng của đế quốc, từ việc nghi ngờ, xác thực, xét xử đến định tội, trừ khi trong thời chiến và tội danh là phản quốc, nhu nghịch, còn không thì thời gian phải tính bằng năm. Nói cách khác, viện nghiên cứu Big Ben có đủ thời gian để vớt hắn ra. Nhưng những tài liệu mà gã Mỏng Gỗ đầy tham vọng này hiện có cũng chỉ đủ để giữ lại vốn liếng mà thôi. Hắn muốn lật ngược tình thế thành công thì vẫn phải trông cậy vào lượng lớn dữ liệu giám sát sắp tới. Mà bây giờ Fiji lại muốn cắt đứt và dừng vận hành quá tải tàu tiểu ưng, như vậy lò phản ứng quá tải rất có thể sẽ hỏng ngay lập tức, muốn khởi động lại và vào trạng thái quá tải là điều không thể. Điều này chẳng khác nào bóp chết toàn bộ kế hoạch của Mago. Fiji thấy dáng vẻ hoảng hốt của Mago, cuối cùng cũng hả hê, phá lên cười ha hả, đến lúc này mà còn muốn lật kẹo hả? Đúng là đồ ngu, ngươi tưởng trên con tàu này vẫn là ngươi định bảo sao? Truyền lệnh xuống, lập tức dừng vận hành quá tải tàu tiểu ưng. Bên kia nhanh chóng có phản hồi, đang giảm sản lượng năng lượng, đang tính toán mức tiêu thụ năng lượng, đang gián đoạn quá trình truyền nhiên liệu. Lúc này cắt đứt vận hành quá tải rất có thể sẽ dẫn đến hệ thống động lực tê liệt hoàn toàn, đề nghị quay về căn cứ số 7 án tờ rồi mới thực hiện thao tác này. Fiji lạnh lùng nói, đã có 3 tàu kéo chờ sẵn rồi, không cần lo vấn đề tàu tiểu ưng mất động lực. Chấp hành mệnh lệnh. Mệnh lệnh đã hoàn thành, xin hãy tiến hành xác nhận quyền hạn tối cao ngay lập tức. Cái gọi là xác nhận quyền hạn tối cao cần Mỏng Gỗ phối hợp giao ra chìa khóa quyền hạn tối cao của căn cứ. Dù Mỏng Gỗ điên cuồng dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn bị hiến binh lục soát ra và giao vào tay vị trung tướng bà cô già đứng sau Fiji. Không, đừng mà. Mỏng Gỗ lại gầm lên. Fiji bước tới, một chân đạp lên mặt Mỏng Gỗ đang bị vệ binh đè xuống, rồi nghiền mạnh như muốn chùi vết bùn dưới đế giày. Sau đó, gã nghiến răng nghiến lợi nói, coi như tao xui xẻo, sao lại phải hợp tác với một thằng ngu như mày? Tất cả là do mày làm hỏng bét. Nếu không, sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này? Nhìn bà cô già kia cắm mạnh chiếc chìa khóa quyền hạn tối cao vào khe cắm trên bảng điều khiển rồi bật mạnh, Mỏng Gỗ tuyệt vọng nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Đối với một kẻ như Fiji, điên cuồng cắn loạn như chó dại, hắn nhận ra mình thực sự không có lời nào để giao tiếp. Trong lòng tên công tử nhà giàu ngạo mạn này, chỉ cần có công lao thì chắc chắn là của mình, chỉ cần có sai lầm thì nhất định là do người khác gây ra. Hắn thở dài một tiếng, đau đớn nhắm mắt lại, trong đầu chỉ hiện lên 4 chữ, công dã chẳng. Thế nhưng, đúng lúc này, máy chiếu hình ảnh 3D toàn ảnh bên cạnh bắt đầu loé sáng, đèn báo nạp năng lượng trên sàn nhà cũng bắt đầu nhấp nháy như đèn chỉ dẫn hạ cánh trên đường băng. Dù Mỏng Gỗ bị đánh đến chảy cả máu mũi, trông vô cùng thảm hại, máu me đầy mặt, nhưng vì mặt đang áp sát sàn, hắn lại là người đầu tiên chú ý đến dị tượng này. Vì vậy, trong mắt hắn lập tức hiện lên tia hy vọng nóng rực. Trong nháy mắt, ánh sáng lóe lên, vô số đường ống và đường nét khó tả đàn xen vào nhau, nhanh chóng tạo thành một ảo ảnh 3D sống động như thật của một người, với độ chính xác cao đạt tới 1/10 vạn. Người này trông rất trẻ, trên người khoác hở một chiếc áo bờ lợt trắng, một bên ve áo vest bên trong thì lộn vào trong, bên kia lại lật ra ngoài. Mái tóc trông có vẻ đã lâu không gội, thậm chí còn có cảm giác bết dính lại. Chiếc áo bờ lợt trắng trên người gã còn có nhiều vết bẩn, trên đó còn có vài vết cháy do tàn thuốc lá. Điều khoa trương nhất là vạt áo dưới lại bị xé mất một mảng lớn, để lộ ra thân dưới của gã đang mặc một chiếc quần đùi hoa hình, lấp ló cả cặp đùi đầy lông đen. Với hình tượng không giống ai này, nói thật, dù có gán cho gã là một kẻ lang thang lượn lờ bên thùng rác lúc nửa đêm cũng có vài phần tương đồng. Nhưng có thể vượt qua N5 ánh sáng, trực tiếp sử dụng phương thức liên lạc 3D tầm xa, bản thân điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Để sử dụng công nghệ cao cấp mang ý nghĩa chiến lược này, một trung tướng phải làm báo cáo trước một tuần, thượng tướng cũng không thể muốn dùng là dùng. Giống như lão già trước đó, dù rất muốn theo dõi hàng ngày, nhưng thực tế cũng chỉ có thể sử dụng thứ này khoảng 48 tiếng một lần. Gã đàn ông lôi thôi cạch một tiếng bật lửa, châm cho mình một điếu thuốc, trông có vẻ cũng hơi ngạc nhiên trước mọi thứ xuất hiện trước mắt. Nhưng sự ngạc nhiên đó nhanh chóng bị thay thế bởi một sự cung nhiệt, rồi gã bình thản nói, ai là Ennis Mago? Mago đang bị đè chặt dưới đất lập tức hét lớn, là tôi. Gã đàn ông lôi thôi liếc hắn một cái rồi nói, tài liệu anh gửi cho chúng tôi trước đó, chúng tôi đều đã nhận được. Làm rất chân thực, và có sự hiểu biết nhất định về tài liệu nội bộ của chúng tôi. Vì vậy, tôi được ủy quyền đến để lấy công nghệ mà anh đã dùng để tạo ra những tài liệu hình ảnh này, điều này có thể sẽ có tác động tích cực đến nghiên cứu của chúng tôi. Hơn nữa, cấp bậc bảo mật của một thiếu tướng lẽ ra không thể tiếp xúc với nhiều bí mật nội bộ của kế hoạch thập cường giả như vậy. Vì vậy, tôi cho rằng anh nên thẳng thắn khai báo nguồn tin tình báo của mình ra. Nếu không, nếu làm lỡ mất buổi trà chiều của tôi, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Chương 65, sức mạnh ký sinh. Mỏng Gỗ sững sờ như hóa đá. Vị thiếu tinh mình mong đợi, lại coi mình là một tên lừa đảo dù là một tên lừa đảo cao tay hơn, nhưng vẫn là lừa đảo. Thế nhưng, một tia hy vọng lớn lao chợt bùng lên trong trái tim đã nguội lạnh của gã. Mỏng Gỗ, dù vẫn bị đè chặt dưới đất, đột nhiên gào lên điên cuồng, "Thưa ngài, nghe đây, trạng thái quá tải của căn cứ này đang nhanh chóng bị chấm dứt, nhiều nhất là một phút nữa sẽ tắt hoàn toàn. Tôi không có thời gian giải thích bất cứ điều gì cho ngài, ngài chỉ cần hiểu một điều, một khi trạng thái quá tải bị hủy bỏ, sẽ không bao giờ có thể kích hoạt lại được nữa, và ngài sẽ không bao giờ lấy được bất cứ thứ gì mình muốn, mãi mãi, mãi mãi. Bảo bà cô già đó rút chìa khóa ra. Ngay lập tức, tình trạng của tôi đã tồi tệ thế này rồi, tôi không có lý do gì để lừa ngài cả. Gã đàn ông lôi thôi sững người, Fiji và hai vị trung tướng kia cũng ngẩn ra. Họ đồng loạt nhìn về phía gã đàn ông lôi thôi, người sau chỉ suy nghĩ một lát rồi nói, ngài Mỏng Gỗ đã thuyết phục được tôi. Vậy nên, trung tướng, hãy làm theo lời ông ấy ngay, rút chìa khóa quyền hạn tối cao ra cho tôi. Bà cô già lập tức cất giọng the thé đầy khinh bỉ, mày nghĩ mày là ai? Một thằng ngu bẩn thỉu và kinh tởm như mày mà cũng dám nói chuyện với tao kiểu đó à? Câm cái miệng ghê tởm của mày lại. Tim Mỏng Gỗ run lên, gã không nhịn được lại hét lớn, chỉ còn 30 giây thôi. Thưa ngài, sắc mặt gã đàn ông lôi thôi cũng thay đổi, nhưng rồi gã đột nhiên mỉm cười, ừm. Điểm cống hiến tháng này của tôi hình như vẫn còn 10 điểm thì phải. Khi gã vừa nói dứt lời, một chuyện kinh hoàng đột nhiên xảy ra. Căn cứ Tiểu Ưng vốn đã bị nhóm của Fiji kiểm soát hoàn toàn, đông dưng mất kiểm soát toàn diện. Giây tiếp theo, từ trần phòng làm việc của Mỏng Gỗ đột nhiên hạ xuống 6 khẩu súng phun kim loại, 3 trong số đó đồng thời thu nhỏ tâm ngắm, nhắm mục tiêu, rồi bắn ra một cơn bão kim loại nóng rực. Loại vũ khí này được dùng để hiểm trợ hỏa lực tầm gần khi đột kích trong các trận chiến giáp lá cả giữa các vì sao. Tương tự súng shotgun, nó có sức sát thương kinh hoàng đối với mọi sinh vật, nhưng lại không gây tổn hại quá lớn cho thân tàu. Bị thứ này bắn trúng, có thể hình dung như bị một bánh mài khổng lồ đang xoay với tốc độ cao dí thẳng vào người. Máu tanh, ngạt thở, một cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Trong khoảnh khắc, bà cô già và hai tên hiến binh đang đè Mỏng Gỗ còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã mất hoàn toàn nửa thân trên, chỉ còn lại mấy đôi chân đứng ngơ ngác tại chỗ. Nửa thân trên của họ đã bị cơn bão kim loại xé nát. Xương cốt, máu thịt, não bộ, dây chẳng, quân phục, tất cả đều bị nghiền thành một vũng máu thịt nát bét, phun tung tóe trên sàn nhà rộng hơn chục mét vuông phía sau. Lúc này, gã đàn ông lôi thôi mới tiếp tục mỉm cười, chậm rãi nói, 10 điểm cống hiến dùng để nộp phạt cho việc giết một trung tướng thì dư sức rồi. À phải rồi, ông còn chờ gì nữa, nếu tôi thật sự không lấy được tài liệu nào, thì, thiếu tướng Mỏng Gỗ, tôi cũng không ngại nộp thêm vài điểm cống hiến coi như tiền phạt bổ sung cho việc giết một thiếu tướng đâu. Mỏng Gỗ hét lên một tiếng quái đản, lập tức lồm cồm bỏ dậy chạy tới bàn làm việc của mình. Những người còn lại đều chết cứng tại chỗ, không hề có ý định ngăn cản. Không phải vì mối đe dọa chết người từ khẩu súng phun kim loại, mà vì trong đầu họ đều hiện lên một ý nghĩ không thể tin nổi. Đặc phái viên của Bộ Hiến lệnh Đế quốc, người có quyền trấn áp và giám sát toàn bộ quân đội, một trong những nguyên lão quan trọng của gia tộc Fiji, trung tướng Rồ Sẹ Phìn Bận Y, người mang trong mình huyết thống cao quý của một nhánh hoàng tộc Đế quốc, cứ thế mà chết sao? Lúc này, đôi chân đi bốt da bê của trung tướng Rồ Sẹ Phìn Bận Y mới mất thăng bằng, loảng xoảng ngã xuống đất, máu bẩn chảy lênh láng khắp sàn nhà sáng bóng. Mỏng Gỗ không phải trải qua cảnh tượng nghẹt thở như trong phim hành động, phải tắt máy vào giây cuối cùng. Khi đồng hồ đếm ngược còn 12 giây trước khi hệ thống đóng hoàn toàn, gã đã rút chìa khóa quyền hạn tối cao của mình ra, rồi gầm lên vào máy quyết tâm. Hủy bỏ mệnh lệnh trước đó, lò phản ứng của Tiểu Ưng tiếp tục chuyển sang trạng thái hoạt động tối đa công suất. Lặp lại, hủy bỏ mệnh lệnh trước đó, lò phản ứng của Tiểu Ưng tiếp tục chuyển sang trạng thái hoạt động tối đa công suất. Kẻ nào dám không chấp hành mệnh lệnh, không cần xét xử, sẽ bị giết ngay lập tức. Lúc này, thuyền trưởng cấp đặc biệt Rụt đang tức giận không nhịn được bước lên một bước, lớn tiếng với gã đàn ông lôi thôi, ngươi có quyền gì mà giết một trung tướng của đế quốc? Ảnh áo 3D của gã đàn ông lôi thôi nhìn hắn, khinh bị phì ra một hơi khói, như thể đang nhìn một con kiến, rồi tiện tay búng mẩu thuốc lá về phía hắn. Thiết bị ảnh ảo 3D tái hiện lại cảnh này một cách sống động như thật. Mẩu thuốc lá ảo ảnh xuyên qua người Rụt, rồi dường như đập vào bức tường có thật ở phía bên kia, nảy lên vài lần rồi rơi xuống trước mặt mọi người. Chỉ thấy trên mẩu thuốc lá có một nhãn hiệu, một chữ thập đen rõ nét. Nhãn hiệu này, kết hợp với việc gã đàn ông lôi thôi vừa đến đã có thể lấy được quyền hạn tối cao của căn cứ Tiểu Ưng, thân phận của gã, chỉ cần là người có chút kiến thức thông thường cũng có thể đoán ra. Chỉ có thành viên hoàng tộc mới được sử dụng những món đồ xa xỉ độc quyền có dấu chữ thập đen. Còn Mỏng Gỗ thì đã chết lặng. Gã chợt nghĩ, một thành viên hoàng tộc lại có thân phận nghiên cứu viên của Big Ben, một sự kết hợp sang chảnh đến thế. Ồ, không đúng. Một chỗ dựa vững chắc và sang chảnh thế này, nếu không lập tức ôm chặt lấy thì đúng là trời tru đất diệt. Lúc này, gã đàn ông lôi thôi đã bắt đầu mất kiên nhẫn, Mỏng Gỗ, trạng thái quá tải của lò phản ứng đã bị chặn lại rồi, thứ tôi cần đâu? Còn 5 phút nữa là đến giờ trà chiều. Mỏng Gỗ lập tức nhấn mấy nút trên bàn làm việc, sau đó chiếu thông tin chuyển về từ mắt của người nhân tạo số 1 lên bức tường đối diện, tạo thành một hình ảnh chiếu độ nét cao. Thưa ngài, nguồn tin của tôi được sao chép từ đây, tất cả những gì ngài cần đều ở trong này. Ừ, xem ra thằng khốn nhà ngươi đã thuê một đạo diễn bậc thầy để làm giả tài liệu à, lại còn đến hành tinh khác để quay ngoại cảnh nữa chứ. Độ nét thế này, cả hiệu ứng bối cảnh đều đạt trình độ đỉnh cao, cũng có chút thú vị đấy. Lúc này Mỏng Gỗ đã tiện tay tra cứu, thành viên hoàng tộc, nghiên cứu viên Big Ben, không câu nệ tiểu tiết, hút thuốc, tàn nhẫn. Cuối cùng, những từ khóa này đều cùng chỉ về một vị gọi là Vòm Bà Lù. Theo thống kê, xác suất kế vị ngai vàng của ông ta là 17.44. Tỷ lệ này trông có vẻ không cao, nhưng nếu xét đến việc vị hoàng đế đương nhiệm có tới 184 người con, thì nó lại vô cùng đáng kể. Cùng lúc đó, trên hành tinh Ẹp Đợ Rột xa xôi, Phèn Sèn Nhi Ản đã đứng giữa một bãi đất trống. Cách anh hơn chục mét là gã đàn ông bí ẩn có thể một mình chiến đấu với ba con sợ lạ toát. Lúc này, gã đã đội một chiếc đầu lâu động vật màu trắng trông đầy vẻ hung tợn, toát lên vẻ uy nghiêm nguyên thủy và hoang dã. Thân hình gã trông cực kỳ cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên từng khối. Đứng trước mặt Phèn Sèn Nhi Ản, gã lại khiến Phèn Sèn Nhi Ản có cảm giác phải ngước nhìn. Tiếp đó, gã bẻ các ngón tay, tiếng răng rắc giòn giã vang lên rõ một. Phèn Sen Nhi An lúc này cũng không hề lơ là, anh sớm đã kích hoạt vòng sáng virus, nhưng có thể cảm nhận được sức kháng virus của gã này rất mạnh. Virus ta muốn xâm nhập vào hệ miễn dịch của hắn và phát huy tác dụng dường như cần có thời gian. Tới đây, Phèn Sen Nhi An nhìn chằm chằm vào đối phương, thản nhiên nói. Giây tiếp theo, một khí thế như manh thú thời hồng hoang siết chặt lấy cổ họng anh. Kẻ địch đeo đầu lâu trước mặt đã gầm lên một tiếng rồi lao tới, hai tay giơ cao, tung ra một cú đệm trời giáng. Phèn Sen Nhi An không hề sợ hãi, giơ hai tay lên đỡ thẳng. Một tiếng nổ lớn vang lên, dường như cả mặt đất cũng rung chuyển nhẹ. Đất dưới chân Phèn Sen Nhi An vỡ nát, bắn tung tóe. Hai người họ như hai con bò được cường tráng nổi điên vì bị tấm vải đỏ chọc giận, hung hãn lao vào nhau. Cả hai cùng bị lực phản chấn cực lớn đẩy lùi, loạn choạng lùi lại vài bước. Không khí xung quanh họ đã hình thành những xoáy lốc dữ dội, rồi ngay lập tức lại lao vào nhau. Sau cú va chạm lần này, ngay cả ngọn gió xung quanh cũng gào thét dữ dội như gió lạnh mùa đông. Áo trên người Phèn Sen Nhi An và tấm da thú quấn trên người gã đàn ông đeo đầu lâu không thể chịu nổi sức mạnh điên cuồng tuôn trào, cùng lúc nổ tung. Ngay lập tức, Phèn Sen Nhi An chú ý đến một điều. Đó là giữa ngực của gã đàn ông đeo đầu lâu hiện ra một khối u lồi lên to bằng cái đĩa. Khối u này nô cao hơn bề mặt cơ thể khoảng 2-3 cm, trên đó chẳng chịt những mạch máu màu tím đen và những đường gân đỏ. Rõ ràng nhất là bốn mạch máu lớn và con queo vươn ra từ đó, cắm sâu vào bên trong cơ thể. Màu sắc của khối thịt lồi lên này khác biệt rõ rệt so với vùng da xung quanh, nếu nói nó là một khối u cũng không sai. Trong lúc Phèn Sen Nhi An còn đang ngẩn người, anh đã bị một cú đá thẳng vào người. Nhưng khi chúng đòn, Phèn Sen Nhi An cũng đấm một cú vào mặt đối phương. Anh còn để ý thấy, kẻ địch bị anh đấm một cú tuy khỏe miệng dỉ máu, nhưng bề mặt khối u trên ngực hắn lại lóe lên một lớp ánh sáng mờ, tần suất co giật cũng nhanh hơn một chút. Thứ ký sinh trên cơ thể này chính là nguồn sức mạnh của hắn sao? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phèn Sen Nhi An, anh lập tức lao tới, tung hai quyền, tấn công thẳng vào cơ quan dị biến trên ngực gã đàn ông đeo đầu lâu. Không ngờ lúc này, gã đàn ông đeo đầu lâu lại đột ngột giơ hai tay lên, mặc cho hai cú đấm của Phèn Sen Nhi An giáng mạnh vào ngực. Hai cú đấm này của Phèn Sen Nhi An là đòn toàn lực, nhưng khi đánh chúng, anh lại cảm thấy bộ phận đó rắn chắc như khối cơ bắp dẻo dai nhất, đang rung lên dữ dội, dường như muốn phân tán toàn bộ lực ra xung quanh. Chương 66, ngọn nguồn câu chuyện. Cùng lúc đó, toàn thân gã đầu lâu như bốc cháy, bao phủ bởi một lớp hào quang. Dường như đòn tấn công của Phương Sâm Nham lại sạc đầy năng lượng cho gã. Gã giống lên một tiếng, hai mắt chi chít tơ máu vừa nhỏ vừa dày, tiếng gầm gào như muốn càn quét cả khu rừng xung quanh. Hai bàn tay to lớn của gã như hai gọng kìm sắt, siết chặt lấy vai Phương Sâm Nham, rồi vác đồng anh lên vai, tung một cú quật vai toàn lực. Đến không khí xung quanh cũng bị ép nén đến kinh người, nện mạnh Phương Sâm Nham đang không chút sức chống cự xuống tảng đá bên cạnh. Một tiếng rầm vang trời. Cú nện này khiến mặt đất trong phạm vi hơn 10 mét vuông nứt toát một cách đáng sợ. Vô số mảnh đá vụn bay tứ tung, thậm chí bắn trúng một người đàn ông bình thường gần đó. Anh ta lập tức hét lên thảm thiết, ôm lấy mặt, máu tươi tuôn ra ròng ròng, trông vô cùng thê thảm. Không chỉ vậy, gã đầu lâu vẫn không buông tay khỏi Phương Sâm Nham, tiếp đó lại điên cuồng dồn sức. Vì dùng lực quá mạnh, đất bùn dưới chân gã nổ tung ra, rồi gã ném mạnh Phương Sâm Nham lên trời. Cú ném này tuyệt không đơn giản. Phương Sâm Nham bị ném lên không trung trong tư thế đầu chúc xuống đất, chân chồng lên trời, xoay tròn với tốc độ cao như một con bay. Cơ thể anh hoàn toàn tê liệt, lại còn đang xoay tít trong trạng thái lộn ngược. Trong tình trạng thê thảm này, dù mạnh mẽ như Phương Sâm Nham, cơ thể cũng hoàn toàn mất kiểm soát. Tin rằng nếu là người có thể chất kém hơn, chắc chắn đã bắt đầu nôn mửa dữ dội trong trạng thái xoay tròn kịch liệt này. Mà sát thương khi rơi xuống chắc chắn sẽ vô cùng lớn, không khéo còn gây ra tổn thương kinh hoàng cho não bộ và cổ xương cổ. Lúc này, cảnh tượng đó đã được đôi mắt của người nhân tạo số 1 ghi lại, sau đó truyền tải do nét đến căn cứ Tiểu Ưng Hào cách đó 2,7 triệu km. Vào lúc này, Bàng Ba Lô các hạ đã hoàn toàn thu lại vẻ mặt bất cần đời, thay vào đó là ánh mắt trợn trừng, dán chặt vào gã đàn ông đội mũ giáp xương thú trên màn hình. Nhìn bộ dạng tập trung cao độ của y, cẩn thận đến mức như thể sợ bỏ sót đến nửa lỗ chân lông trên mặt gã kia. Đâu còn chút dáng vẻ lơ đãng lúc trước. Còn về cái gọi là bữa trà chiều, tin rằng sớm đã bị y vứt ra sau đầu rồi. Đến khi Bàng Ba Lô các hạ nhìn thấy cơ quan kỳ dị thừa ra trên ngực gã đầu lâu, ý lập tức quát lên, dừng. Gã vừa ra lệnh, Mông Qua liền nhấn nút tạm dừng, rồi cung kính túi đầu đứng chờ bên cạnh. Tin rằng lúc này, kẻ ngốc cũng nhìn ra được, Mông Qua này căn bản không phải kẻ ngụy tạo video, thông tin mà hắn gửi tới lại hoàn toàn là thật. Bàng Ba Lô các hạ hít sâu một hơi, đột nhiên thản nhiên nói, trừ Mông Qua ra, tất cả những người còn lại cút ra ngoài ngay lập tức, cũng ngay. Sắc mặt Phỉ Kỳ đại biến, không nhịn được lên tiếng, các hạ, dự án này thực ra tôi cũng có tham gia theo dõi, người đàn ông tên Dọ Nỉ trong video chính là do một tay tôi đưa vào. Đừng mà. Phỉ Kỳ đang muốn tranh công lại thấy họng súng đen ngòm trên trần nhà đã nhanh chóng di chuyển nhắm vào mình, lập tức sợ đến hồn bay phách lạc, quay người bỏ chạy. Bàng Ba Lỗ nhìn Mông Qua, chậm rãi nói, chuyện của cậu đã chạm đến bí mật cốt lõi trong kế hoạch thập cường giả. Tuy tôi còn miễn cưỡng có thể quyết định, nhưng tốt nhất vẫn nên xin chỉ thị từ cấp trên của viện. Bây giờ, tôi sẽ truyền một số tài liệu liên quan cho cậu, để cậu hiểu rõ một vài thông tin trong đó. Lúc này, hình ảnh tổ án của Bàng Ba Lỗ bên kia xuất hiện một vài dao động, hiện tại tôi phải lập tức báo cáo phát hiện của cậu cho đạo sư. Viện nghiên cứu Big Ben sẽ nhanh chóng đưa ra phương án xử lý. Cho đến lúc này, cậu đã làm rất tốt, đừng có áp lực tâm lý gì cả. Quyền hạn cao nhất của căn cứ Tiểu Ưng Hào này tôi vẫn sẽ giao cho cậu. Ngoài ra, nếu hành động của cậu gặp phải bất kỳ trở ngại nào, cứ bảo họ đến kênh mã hóa A8 tìm tôi. Cùng lúc đó, Bàng Ba Lô cũng nhanh chóng chuyển qua một loạt tài liệu. Đầu tiên xuất hiện là một loạt ảnh của gã đầu lâu, gần như là từ nhỏ đến lớn, bao gồm cả thời ấu thơ, thiếu thời của gã khi còn đang chiến đấu trên hành tinh. Trên tấm ảnh cuối cùng, gã đầu lâu đang đứng cùng một nhóm bạn học trong lễ tốt nghiệp trung học, cười rất hạnh phúc. Đây cũng là tấm ảnh cuối cùng của gã trông giống một người bình thường. Và lúc đó, tên của gã vẫn mang một cái tên rất phổ thông là Tom. Sau đó, máu của gã rút ra trong lần kiểm tra sức khỏe năm cuối cấp 3 đã xuất hiện phản ứng đặc dị. Trải qua tầng tầng sàng lọc, cuối cùng được viện nghiên cứu Big Ben xác nhận, phù hợp với yêu cầu trở thành một trong thập cường giả, vật thí nghiệm mang giả. Vì vậy, trong một vụ tai nạn xe hơi đã được sắp đặt, Tom bị cho là đã chết, rồi lặng lẽ được đưa vào viện nghiên cứu. Những tấm ảnh tiếp theo là một loạt quá trình gã bị cải tạo, điều chế. Đối với Tom mà nói, lúc đó mỗi ngày đều đồng nghĩa với đau khổ, nước khử trùng, hôn mê. Cấu trúc cơ thể của gã cũng ngày càng không giống người, tên của gã cũng đổi thành vật thí nghiệm loại E số 7. Một tháng sau, trong số 108 vật thí nghiệm bị bắt về, chỉ còn lại 11 người sống sót, tỷ lệ tử vong kinh hoàng đến 90. 3 tháng sau, người sống sót chỉ còn lại một mình vật thí nghiệm loại E số 7. Một năm sau, toàn bộ viện nghiên cứu Big Ben phát hiện, vật thí nghiệm loại E số 7 rất có thể là người có độ tương thích gen phù hợp nhất với việc điều chế man giả mà họ tìm được từ trước đến nay, không có ai hơn. Thế nhưng, độ tương thích gen chỉ đảm bảo khả năng chịu đựng được tối đa, chứ tuyệt không phải là sự dung hợp hoàn hảo nhất. Vật thí nghiệm loại E số 7 tuy có thể chịu đựng được quá trình điều chế kinh khủng, nhưng gã lại không thể nhận được sức mạnh quá lớn từ đó, xa xa không thể thỏa mãn kỳ vọng của viện nghiên cứu Big Ben. Vì vậy, sau một hồi bàn bạc, người của viện nghiên cứu bắt đầu thử kết hợp tế bào của vật thí nghiệm loại E số 7 với một loại tế bào khác. Lai lịch của loại tế bào kia cũng không hề tầm thường. Năm đó khi không gian phân cách, thậm chí xuất hiện sự tăng dã, nhân loại đã thừa cơ xâm nhập, không chỉ thu được phương pháp điều chế thập cường giả từ một phần của mẫu thể không gian tăng dã, mà còn lấy được một phần cơ sở dữ liệu về các thập cường giả thành công mà không gian đã thu thập được. Tế bào được lấy vào cơ thể vật thí nghiệm loại E số 7 chính là được lấy và bảo quản từ một thập cường giả khác mà ngay cả không gian ác mộng cũng cho là tương đối thành công. Đương nhiên, chắc chắn đã trải qua N lần sao chép và nhân giống. Vật thí nghiệm loại E số 7 rõ ràng không hề dung hợp với tế bào được lấy ghép từ bên ngoài, nhưng thể chất rắn của gã vẫn giữ được mạng sống. Cuối cùng hai bên đã đi đến thỏa hiệp, tế bào của thập cường giả kia hình thành một cơ quan ký sinh bên ngoài lồng ngực, sống sót nhờ hấp thụ dinh dưỡng từ cơ thể gã. Và vật thí nghiệm loại E số 7 cũng có thể gián tiếp nhận được sức mạnh từ cơ quan kỳ dị này, thậm chí có thể dựa vào bản năng của cơ quan được hình thành từ tế bào của cường giả kia để thi triển một vài kỹ năng chiến đấu sở trường của người đó. Điểm này, ngay cả các nhà khoa học của viện nghiên cứu Big Ben cũng không ngờ tới. Vì vậy, vật thí nghiệm loại E số 7 đã thành công nắm bắt cơ hội này, lợi dụng sức mạnh bất ngờ để xé toạc lồng giam, sau đó gây ra một trận mưa máu gió tanh, cuối cùng dưới sự truy đuổi của đội vệ binh vũ trang đến tận răng, gã đã bước hơi khỏi thế gian một cách bí ẩn. Cuối cùng, Bàng Ba Lô dường như cũng biết có thượng tướng đế quốc đang quan tâm đến dự án này, để thận trọng, ý còn chuyển cho hắn một bản thủ lệnh. Bản thủ lệnh điện tử này trông rất đơn giản, chỉ viết một câu: người nắm giữ thủ lệnh này đang tiến hành việc có lợi cho đế quốc, không được vô cớ can thiệp. Gôn giả xạ lọ đổ mù cả bắt diện dìm bà tổ ửng. Sức uy hiếp lớn nhất của bản thủ lệnh điện tử này nằm ở chữ ký cuối cùng. Không ai dám làm giả thứ này, trừ khi cả gia đình trên dưới, họ hàng bạn bè của hắn đều chán ghét có lời, lại còn có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Đó là chữ ký của hoàng đế đế quốc đương nhiệm. Nhân tiện nói thêm, nếu có chính trị gia nào biết Bàng Ba Lô có thể tùy tay lấy ra thứ này, thì xác suất kế vị của ngài Bàng Ba Lô sẽ lại tăng thêm 3,1. Hiểu rõ chân tướng sự việc, Mông Qua rất dễ dàng đưa ra kết luận, việc vật thí nghiệm loại E số 7 Tom năm đó bước hơi khỏi nhân gian, hẳn là do sức chiến đấu cá nhân mạnh mẽ của gã đã được người hành tinh thiết huyết để mắt tới, cảm thấy gã chắc chắn là một con mồi mà việc săn lùng sẽ vô cùng kích thích và phấn khích, nên đã cứu gã đi, cuối cùng ném đến hành tinh Eberlos. Không còn nghi ngờ gì nữa, vật thí nghiệm loại E số 7 Tom hiện là vật thí nghiệm thành công nhất của viện nghiên cứu Big Ben. Vì vậy, dù là Bàng Ba Lỗ, một thành viên hoàng tộc có tiềm năng vô hạn, cũng không thể tự ý quyết định mà phải báo cáo lên cấp trên. Vậy thì rất tự nhiên, địa vị của tướng quân Mông Qua, người đã phát hiện ra tất cả những điều này, cũng theo đó mà lên như diều gặp gió. Đế quốc có thể duy trì và truyền thừa nhiều năm như vậy, chẳng qua cũng là vì các đời đại đế đều tuân theo bốn chữ thưởng phạt phân minh. Đương nhiên bốn chữ này không thể đạt được sự công bằng tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng sẽ đạt được 80 sự công bằng, như vậy đã là rất đáng nể rồi. Bản thân Mông Qua đương nhiên cũng có một mạng lưới quan hệ phức tạp, mạng lưới này chắc chắn không mạnh bằng của Phỉ Kỷ, nhưng ít nhất có thể đảm bảo công lao của hắn sẽ không bị xếp vào 20 bất công kia, như vậy là đủ rồi. Mông Qua ngồi vào vị trí vừa giành lại được của mình, dùng ngón tay quệt mạnh vết thương trên mặt, rồi liếm từng chút máu rỉ ra từ vết thương, ánh mắt đã trở nên vô cùng tàn độc. Hắn không phải là một người khoan dung, chỉ là trước đó hắn căn bản không có tâm trạng để tàn bạo mà thôi. Còn bây giờ, hắn vừa có tâm trạng, vừa có cớ, và quan trọng hơn là có đủ quyền lực. Trước bản thủ lệnh có chữ ký của hoàng đế đế quốc, đừng nói là trung tướng đi theo Phỉ Kỷ, ngay cả lão già kia cũng bị đẻ cho chết ý. Vì vậy, Mông Qua lập tức gây ra một trận mưa máu gió tanh trên căn cứ Tiểu Ưng Hảo. Và khi Mông Qua vẫn chưa thỏa mãn mà mở lại màn hình giám sát, đồng tử của hắn lại đột ngột co rút, bởi vì hắn vạn lần không ngờ tới, chỉ rời khỏi màn hình chưa đầy 40 phút, tình hình trước mắt lại biến thành một cảnh tượng như địa ngục thế này. Chương 67, đến sớm. Cảnh tượng trên màn hình trước mặt mỏng gỗ rung lên bần bật, rõ ràng là do người nhân tạo số 1, kẻ cung cấp hình ảnh, đang chạy hết tốc lực. Bất thình lình, một lực đẩy cực mạnh truyền đến từ phía sau. Người nhân tạo số 1 theo phản xạ lộn một vòng về phía trước rồi nằm rạp xuống đất. Nó vừa quay đầu lại thì thấy một vụ nổ dữ dội xảy ra cách đó chừng 5 mét. Sau vụ nổ, một cái hố sâu cả mét xuất hiện, khói xanh lượn lờ bốc lên, vô số đất đá văng tung tóe, tắp cả vào mặt nó. Kẻ đẩy người nhân tạo số 1 không ai khác, chính là Phương Sâm Nham. Chỉ riêng bộ cơ sở dữ liệu ngoại tuyến trong cơ thể lão già này đã đủ khiến lão trở thành người quan trọng nhất trong mắt Phương Sâm Nham. Những tài liệu sinh học mà con tàu vũ trụ nửa sống nửa chết kia thu thập được trong mấy năm ở đây, đối với bọn họ bây giờ, chỉ có thể dùng từ báu vật vô giá để hình dung. Đồng nhiên, một tia sáng lại lóe lên. Một người lính đang ở trần, bắt trước tạo hình rèm bò nã đạn, lập tức bị bắn trúng chính diện. Dưới sức mạnh của tia laser năng lượng cao, cơ thể gã nổ tung thành 7-8 mảnh, máu thịt văng từ phía. Một người nhân tạo khác định bỏ chạy thì bị một tấm lưới không biết từ đâu giáng xuống cuốn lấy. Nó hoảng loạn dãy rủa, nhưng càng dãy càng bị siết chặt. Tấm lưới đột nhiên co rút mạnh. Trong nháy mắt, người nhân tạo này đã bị những sợi lưới sắc như dao cắt thành từng mảnh vụn cỡ qua óc chó, rồi hòa cùng thứ dịch dinh dưỡng màu trắng đục chảy lênh láng trên mặt đất. Trên những thân cây và khoảng đất trống gần đó còn có 5-6 thi thể đẫm máu. Đó chính là những linh gác vào ngoài, thậm chí da của họ cũng bị lột sạch. Tình hình hỗn loạn cực độ, dường như các cuộc tấn công đến từ bốn phương tám hướng. Trong rừng núi rậm rạp, đâu đâu cũng có kẻ địch vô hình. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên nhắm mắt lại. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn đột ngột ném một lọ thuốc nguyền rủa về phía khoảng đất trống bên phải. Lọ thuốc bay được hơn 10 mét thì vỡ tan một cách kỳ lạ ngay giữa không trung, cách mặt đất nửa mét. Một luồng sóng xung kích vô hình lập tức lan tỏa. Dung dịch màu xanh nhạt cũng dính lại một cách kỳ lạ trên không trung, tóe ra vài tia lửa điện. Ngay sau đó, một bóng người dần hiện ra, rồi đến mái tóc rắn dài ngang cổ tung bay. Dở dẻ đã tỏ, thiết bị tàng hình là trang bị tiêu chuẩn của loại sinh vật hùng mạnh này, nhưng kẻ thù lớn nhất của nó chính là nước. Vì vậy, Phương Sâm Nha mới có thể dễ dàng khiến nó tạm thời bị đoạn mạch. Dù đã biết trước đáp án, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một dở dẻ đã tỏ, tim Phương Sâm Nha vẫn không khỏi có thắt lại. Dù vậy, phản ứng của hắn cũng cực kỳ nhanh nhạy, lập tức túi người lao về phía trước. Cùng lúc đó, rèm tạt khổng lồ đã túi giảm người xuống, ba chiếc gai nhọn tức thì được bắn ra, găm thẳng vào lưng của gã dở dẻ đã tỏ, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng ken khúc khốc, chúng đã bị lớp áo giáp cứng rắn bật ra. Tuy gai nhọn không có tác dụng, nhưng Phương Sâm Nham cũng đã kịp lao đến trước mặt gã dở dẻ đã tỏ vừa hồi phục. Hắn tung một cú đấm trúng cằm đối phương. Trên nắm đấm thậm chí còn hiện ra ảo ảnh một quả đấm khổng lồ, đánh bay gã dở dẻ đã tỏ lên không trung. Vài giọt máu màu xanh ngọc hình quang bắn ra, trông vô cùng đẹp mắt trong màn đêm. Cú đấm móc. Đúng lúc này, Johnny xuất hiện như một bóng ma từ trong bóng tối, ung dung đặt dấu ấn tử vong lên người gã dở dẻ đã tỏ. Trước khi đối phương rơi xuống đất, cổ tay gã khẽ lật, cặp dao găm đã vung lên cắt thành hình chữ thập. Lập tức, những đốm sáng màu xanh ngọc vốn chỉ lác đác trong bóng tối bỗng trở nên đậm đặc, hệt như kỹ thuật vẩy mực trong tranh thủy mặc. Từng mảng lớn màu xanh ngọc văng tung tóe trong đêm. Dù Johnny đã né rất nhanh nhưng vẫn bị dính một ít. Gã dở dẻ đã tỏ đột nhiên rú lên một tiếng thảm thiết, âm thanh vừa giống người lại vừa như tiếng gào của dã thú. Ngay cả khi rút lui, Johnny vẫn găm chặt dao găm vào cơ bắp của kẻ địch, thuận thế rạch một đường, tạo ra một vết thương khủng khiếp. Gã dở dẻ đã tỏ bị thương sau khi rơi xuống đất liền khôi phục khả năng hành động. Một gã dở dẻ đã tỏ khác ở gần đó cũng hiện hình. Vừa lao nhanh về phía Phương Sâm Nham, nó vừa ném mạnh một vật trông như chiếc đĩa. Vật đó vẽ một đường cong trong không khí, xoay tít với tốc độ cao, rồi năm lưỡi dao sắc bén đột ngột bật ra từ mép. Nó bay đến đâu, tia lửa tóe lên đến đó, cây cối hay đá núi đều bị cắt đứt phăng. Đây chính là một loại vũ khí tiêu chuẩn khác của dở dẻ đã tỏ, phi đao tròn. Thứ này có thể dễ dàng chém đôi kẻ địch thông thường, mang lại cho những dở dẻ đã tỏ được huấn luyện bài bản một sức mạnh vô song. Ở chế độ quan sát thích hợp, phi đao tròn có thể tự động khóa mục tiêu gần nhất, nếu không nó sẽ bay theo đường thẳng. Dở dẻ đã tỏ có thể thu hồi phi đao đang bay hoặc đứng yên, nhưng sẽ tốn nhiều năng lượng hơn. Đồng thời, nó cũng có thể được cầm trực tiếp để tấn công. Đối mặt với phi đao tròn, Phương Sâm Nham không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh lùng giơ tay trái ra, chặn đứng trên đường bay của nó. Xoẹt. Một tiếng động giòn tan rợn người băng lên, như thể lưỡi dao vừa cắt vào xương thịt. Phương Sâm Nham đã nắm chặt được phi đao tròn, nhưng nửa bàn tay của hắn cũng bị xẻ toạc, máu tuôn như suối. Cùng lúc đó, hắn còn phải đối mặt với đòn phản công của gã dở dẻ đã tỏ bị trọng thương, kẻ giờ đây càng trở nên nguy hiểm và điên cuồng hơn. Gã dở dẻ đã tỏ siết chặt nắm đấm, những chiếc móng vuốt cổ tay sắc lẹm tức thì bật ra, trông khá giống móng vuốt của họ vợ dịn, rồi hung hãn bổ xuống đầu Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham nhíu mắt, đang định dùng chiếc găng tay màu xanh thấm bên tay phải để đỡ đòn thì bất thình lình, một sợi dây leo to khỏe từ trên cây quất ra như roi, cuốn chặt lấy cổ tay của gã dở dẻ đã tỏ. Sức mạnh của thực vật tất nhiên không thể so bì với sức lực kinh người của dở dẻ đã tỏ. Tuy nhiên, trong chiến đấu cũng có câu lấy bốn lạng địch ngàn cân. Trước khi bị giật đứt, sợi dây leo đã kéo lệch sang một bên, khéo léo làm trệch hướng đòn tấn công của gã dở dẻ đã tỏ. Chính là giờ ạ tạ nạn đã ra tay tương trợ. Phương Sâm Nham chấp lấy cơ hội, xài một bước dài về phía trước, cả người gần như lâm sầm vào lòng gã dở dẻ đã tỏ. Hắn đột một túi đầu hút mạnh, xương trán cứng rắn đập mạnh vào mặt nạ của gã dở dẻ đã tỏ. Một vết lõm lớn lập tức xuất hiện, chiếc mặt nạ thậm chí còn vỡ nát rơi xuống, để lộ ra bộ hàm hình thang với những chiếc răng nanh của dở dẻ đã tỏ. Ngay sau đó, nhân lúc gã dở dẻ đã tỏ còn đang choáng váng, Phương Sâm Nham tung một cú lên gối vào hạ bộ của nó. Nhưng đòn này lại không có tác dụng gì, xem ra cấu tạo sinh lý của dở dẻ đã tỏ và con người có sự khác biệt nhất định. Nhưng gã dở dẻ đã tỏ đang vật lộn với Phương Sâm Nham lại không nắm bắt được cơ hội phản công này mà lại gào lên thảm thiết. Rõ ràng, gã giò nỉ kia lại thừa cơ tấn công, gây thêm trọng thương cho nó. Gã ta giống như một con sói, xé một miếng thịt của kẻ địch rồi lập tức lùi đi, ẩn nấp trong bóng tối để chờ đợi thời cơ. Rèm tạt ở phía xa lại bắn ra gai nhọn, lần này nhắm thẳng vào vết thương do giò nỉ tạo ra mà đâm vào. Gã dở dẻ đã tỏ đau đớn dãy rủa điên cuồng, bộc phát ra một sức mạnh khổng lồ, một cước đá văng Phương Sâm Nham ra xa. Phương Sâm Nham đang có chút thắc mắc, tại sao gã Tợ Rẹ Đạ Tỏ ném phi đao tròn lúc này vẫn chưa đến hỗ trợ. Lúc này hắn mới phát hiện, thì ra nó đã bị một người cây cuốn chặt. Đúng vậy, chính là cuốn chặt. Người cây đó trông như một món đồ thủ công bằng gỗ mây được phóng to n lần, toàn thân do những sợi dây leo vô cùng bền chắc tạo thành. Một khi bị nó cuốn lấy, chẳng khác nào bị trói gô. Gã Tợ Rẹ Đạ Tỏ cứ chặt đứt một sợi dây leo thì lập tức có hai sợi khác từ trong rừng bay ra bổ sung vào cơ thể nó. Rõ ràng, đây cũng là kiệt tác của giờ ạ ta nạn. Gã có điểm yếu bị Phương Sâm Nham nắm trong tay, nên đương nhiên phải cố gắng hết sức thể hiện giá trị của mình trong trận chiến. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng dần nhận ra, nhóm Tợ Rẹ Đạ Tỏ tấn công lần này dường như không quá mạnh, và số lượng chắc chắn không quá 10 tên. Đó là lý do tại sao chúng cố gắng tạo ra sự hỗn loạn ngay từ đầu. Phát hiện này lập tức khiến Phương Sâm Nham chìm vào suy tư. Điều mà Phương Sâm Nham nhìn ra, Mỏng Gỗ đương nhiên cũng nhận thấy. Đây không phải vì Mỏng Gỗ mạnh hơn Phương Sâm Nham, mà vì gã vốn là người ngoài cuộc, lại còn có được góc nhìn toàn cảnh từ người nhân tạo số 1, một nhân vật ngoài lề không được coi trọng, nên dĩ nhiên có thể nhìn xa trông rộng hơn. Thấy tình hình đã ổn định, Mỏng Gỗ nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, liền khởi động một màn hình giám sát khác và bắt đầu xem lại. Thì ra sau khi Phương Sâm Nham dính một đòn vật cực kỳ hung hãn của gã đầu lâu Tom, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải kiểu tấn công biến thái như vậy, quả thực đã chịu thiệt thòi không nhỏ. Khi hắn vừa lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất, gã kia lại hung hăng lao tới, túm lấy Phương Sâm Nham định đập mạnh vào tảng đá bên cạnh. Phương Sâm Nham cố hết sức để thoát khỏi tình thế này, nhưng lối đánh áp sát sử dụng kỹ năng vật của đối phương thực sự đã khắc chế hắn cực mạnh. Tuy nhiên, điều duy nhất có thể an ủi Phương Sâm Nham là lượng máu siêu cao mà hắn đã tốn bao công sức để có được cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Ít nhất cho đến hiện tại, hắn vẫn có thể chống cự cho đến khi căn bệnh trên người gã đàn ông hung dữ như hổ này phát tác. Chỉ cần đến lúc đó, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Phương Sâm Nham, tình thế đương nhiên sẽ đảo ngược hoàn toàn. Thế nhưng, đám Tợ Rẹ Đạ Tỏ lại không cho Phương Sâm Nham cơ hội lật kèo. Màn thể hiện uy mãnh của gã đầu lâu Tom đã thu hút sự chú ý của chúng. Vì vậy, bọn chúng không chút do dự liệt gã vào mục tiêu nguy hiểm nhất. Sau khi chuẩn bị xong, chúng đã sử dụng trang bị tiêu chuẩn có uy lực mạnh nhất mang theo bên mình, pháo laser gắn vai tiêu chuẩn, để tập trung hỏa lực. Còn Phương Sâm Nham, kẻ đang bị đánh cho tơi tả không thể phản kháng, thì tự động bị chúng xếp vào loại phế vật và hoàn toàn bị lờ đi. Chương 68, giải phẫu chiến binh thiết huyết. Chiến binh thiết huyết là một chủng tộc sinh ra để chiến đấu. Họ sở hữu kinh nghiệm và thiên phú chiến đấu cực kỳ đáng ngưỡng, bất kể là tác chiến đơn lẻ hay phối hợp đồng đội. Sau nhiều lần bị loài người cản trở, kẻ phán quyết rõ ràng đã nhận ra tình hình trên hành tinh Ệm Tợ Lột sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, vì vậy hắn không chút do dự ra lệnh phóng ra ba tàu con, để chúng tăng tốc đi trước một bước. Ba tàu con này nhờ có kích thước nhỏ nên có thể xuyên qua những lỗ sâu nhỏ và không ổn định, tương tự như đi đường tắt. Dĩ nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với rủi ro cực lớn. Vì vậy, những chiến binh thiết huyết trên tàu con đều không phải nhân vật quan trọng. Mỗi tàu con chở 15 người, trong đó có 12 lính trinh sát chiến đấu và 3 nhân viên nghiên cứu khoa học. Nhiệm vụ của họ là khởi động tuyến phòng thủ vành đai thiên thạch Eberlos, ngăn chặn loài người dùng hạm đội lớn để đột phá. Trong quá trình xuyên qua lỗ sâu không ổn định, 2 trong 3 tàu con đã gặp sự cố, chỉ có một chiếc đến được hành tinh Eberlos trước thời hạn. Là nhóm thành viên đầu tiên đặt chân đến hành tinh Eberlos, nhiệm vụ chính của họ là trinh sát và ổn định tình hình hiện tại. Sau khi phát hiện loài người không có ý định dùng hạm đội quy mô lớn để xâm lược, họ đã chút được nỗi lo lớn nhất. Sau khi liên lạc được với tàu mẹ, lòng kiêu hãnh của chiến binh thiết huyết đã lấn át tất cả. Chúng bắt đầu tự ý hành động, dự định dọn dẹp sạch sẽ lũ ký sinh trùng trên hành tinh này trước đã. Mặc dù nhóm chiến binh thiết huyết đến trước này chỉ là những binh lính cấp thấp nhất, nhưng chúng vẫn tin rằng việc hợp sức giải quyết những rắc rối do loài người gây ra chẳng phải là vấn đề gì to tát. Vì vậy, cuộc đột kích lần này đã diễn ra. Rõ ràng, chiến binh thiết huyết xem tất cả con người là kẻ thù. Trong kế hoạch của chúng, đây là một trận chiến lấy ít được nhiều, do đó có hai yếu tố cốt lõi. Thứ nhất, tiêu diệt kẻ mạnh nhất để làm suy sụp sĩ khí của địch. Thứ hai, tạo ra sự hỗn loạn cần thiết. Giống như kỵ binh phá trận trong thời đại vũ khí lạnh, xua quân tan tác tấn công vào trung quân đại trận, một khi cục diện hoàn toàn hỗn loạn, kẻ địch không thể tổ chức kháng cự hiệu quả, thì có thể nói đại cục đã định. Vì vậy, những chiến binh thiết huyết này đã thực hiện kế hoạch một cách nghiêm ngặt, trước tiên tập trung hỏa lực đột kích kẻ mạnh nhất trong trận địa, sau đó ném xác lính gác đã bị giết và lột ra vào giữa sân để gây hỗn loạn, cuối cùng để lại một nửa quân số ở xa, dùng pháo laser gắn vai để giải tán những nơi đông người. Nửa còn lại tàng hình xông vào chiến trường, dùng vũ khí lạnh cận chiến để tàn sát và gieo rắc nỗi kinh hoàng. Nói một cách nghiêm túc, kế hoạch này thực sự hoàn hảo, không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Tuy nhiên, cuộc đột kích của chiến binh thiết huyết cũng chỉ gây ra sự hoảng loạn ở mức độ lớn cho những người bản địa mà thôi. Nguyên nhân quan trọng nhất nằm ở nhóm người của Phèn Sèn Nhị An. Trong lúc Phèn Sèn Nhị An chiến đấu với Tom đầu lâu, những người còn lại đều đã nâng cao cảnh giác, có thể nói là đề phòng tối đa, bởi thực lực của những vật thí nghiệm thập cường giả này đã được họ công nhận, nên họ cũng lo sợ đối thủ sẽ lật mặt. Những tay lão luyện có mặt tại đây đã từng chứng kiến cảnh bị kẻ địch đột kích lật kẹo không chỉ một lần. Vì vậy, mặc dù không một ai biết trước về cuộc đột kích của chiến binh thiết huyết, nhưng có thể nói nó nằm trong dự tính của họ, chỉ là họ không đoán được thân phận của kẻ tấn công mà thôi. Trong tình huống như vậy, việc cục diện dần dần được xoay chuyển theo thời gian cũng là điều hợp lý. 5 phút 17 giây sau khi trận chiến bắt đầu, Phèn Sèn Nhị Ản và Giò Nhị đã hợp sức giết chết chiến binh thiết huyết đầu tiên. Trước khi chết, hắn đã cố gắng hết sức để kích hoạt một thiết bị tiêu chuẩn khác, quả bom hỉ rồ năng lượng cao cỡ nhỏ gắn trên tay phải, nhưng kết cục là bị Giò Nhị chém đứt cánh tay phải. 7 phút 11 giây, chiến binh thiết huyết thứ 2 bị đau và bổ cản hợp sức tiêu diệt. Gã này đã thời thành công trước khi chết, một đám mây hình nấm bốc lên, ánh sáng chói lòa chiếu rọi mặt đất, quét qua phạm vi 50 mét xung quanh. Vật thí nghiệm lữ khách kia không may bị cuốn vào và thiệt mạng. 9 phút 08 giây, giờ ạ tạ nạn dưới sự phối hợp của mọi người đã dùng thụ nhân dễ cây của mình bắt sống được một chiến binh thiết huyết. Đến lúc này, mặc dù người bản địa thương vong nặng nề, nhưng phe phèn xèn nì ạn chỉ có tao bị nổ đứt một cánh tay, những người còn lại tuy chật vật nhưng chỉ bị thương chứ không chết. Cuộc đột kích đầu tiên của chiến binh thiết huyết đã hoàn toàn thất bại. Và đám sinh vật mạnh mẽ này cũng tuyệt đối không có ý định tự chiến. Ngay khi nhận thấy đại thế đã mất, chúng nhanh chóng phân tán vào rừng núi để rút lui. Mặc dù lúc này đã có 4 đồng đội bỏ mạng, nhưng thiết bị tàng hình của chúng đã phát huy tác dụng cực lớn, khiến người ta không tài nào truy đuổi được. Đây vậy mà chỉ là những binh lính cấp thấp của chiến binh thiết huyết, một khi tấn công thất bại, chúng lập tức rút lui, quả thật đáng kinh ngạc. Sau khi chiến cục lắng xuống, Phèn Sen Ni An hít một hơi thật sâu, cảm nhận được một mối nguy cơ to lớn. Có câu nói, mùa đông đã đến, liệu mùa xuân còn xa? Đối với Phèn Sen Ni An, câu nói này mang ý nghĩa, đội tiên phong đã đến, vậy đại quân còn xa sao? Doanh trại của loài người giống như một nồi cháo sôi, dần dần lắng xuống theo thời gian. Nhóm Phèn Sen Ni An không rời đi mà tạm thời ở lại. Họ cần phân tích và đánh giá chiến trường, từ đó tổng kết ra những thông tin cơ bản và năng lực chiến đấu của chiến binh thiết huyết. Trên một tảng đá phẳng, là thi thể của một chiến binh thiết huyết đã được người nhân tạo số 1 giải phẫu và sắp xếp lại. Đống lửa bên cạnh cháy bừng bừng, chiếu rọi thi thể rõ đến từng chi tiết, không có một góc chết nào về tầm nhìn. Máu chưa đông đặc chảy từ tảng đá lớn xuống, nhuộm thành một vũng lớn màu xanh ngọc lục bảo thê thảm bên dưới. Người nhân tạo số 1 cầm một cành cây, bắt đầu chỉ trỏ và giảng giải về cấu trúc sinh lý của chiến binh thiết huyết. Đây là một sinh vật dạng người, có 50 tương đồng với con người, 30 tương đồng với côn trùng và 20 tương đồng với gia thú. Làn da màu vàng be của chúng dày gấp 4 lần và độ bền gấp 3 lần da người. Bề mặt cơ thể chúng có một lớp lưới dẻo dai, dùng để treo nhiều loại trang bị bên ngoài. Chiều cao trung bình của chúng khoảng 2 mét, đầu to gấp 1,5 lần đầu người, dung lượng não rất lớn, nhưng hộp sọ cứng hơn của con người rất nhiều. Tuy nhiên, có thể xác định đầu là một trong những yếu điểm của chúng. Khoang bụng của chúng hoàn toàn khác với nội tạng của con người. Hệ bạch huyết và hệ tuần hoàn của chiến binh thiết huyết hợp thành một, không có tim, ruột và các cơ quan khác của con người. Trong khoang bụng thường có 5 tuyến lớn bằng nắm tay, được chia thành 3 loại dựa trên chức năng: tuyến tiêu hóa, tuyến sinh sản, tuyến miễn dịch. Trong 3 loại tuyến này, chỉ có tuyến miễn dịch nằm dưới lồng ngực khi bị phá hủy nghiêm trọng mới có khả năng gây tử vong. Vì vậy, khi tấn công, không nên dồn quá nhiều sức vào vùng bụng của chúng. Độ cứng xương của chiến binh thiết huyết gấp khoảng 4,7 lần, mật độ cơ bắp gấp 6,4 lần của con người. Điều này có nghĩa là đối đầu trực diện với chúng sẽ tốn nhiều sức lực hơn. Tôi đặc biệt đề nghị khi vừa bắt đầu tấn công, hãy tập trung mục tiêu vào cổ chân của chiến binh thiết huyết. Vị trí này là nơi chúng phòng thủ sơ hở và cũng là bộ phận yếu nhất trên toàn thân. Một khi tấn công thành công, khả năng di chuyển của nó sẽ giảm 60. Sau khi giảng giải xong những điều này, người nhân tạo số 1 lại đưa tay về phía tảng đá bên cạnh, nơi đặt rất nhiều thứ kỳ lạ và đa dạng. Hiện tại, nhóm chiến binh thiết huyết tấn công chúng ta sở hữu những trang bị tiêu chuẩn sau đây. Xét về công dụng, những trang bị này được chia thành hai loại lớn: vũ khí và hỗ trợ. Trang bị tiêu chuẩn loại hỗ trợ bao gồm: mặt nạ mà chiến binh thiết huyết đeo trên mặt có thể cung cấp nhiều chế độ quét quang phổ, đồng thời có chức năng phóng to hình ảnh, nhìn xuyên thấu. Bên phải mắt có thiết bị ngắm tự động bằng hướng ngoại, có thể ghi âm và phiên dịch ngôn ngữ của các loài khác. Đây là một công cụ lợi hại giúp chiến binh thiết huyết truy lùng con mồi và tìm hiểu đối thủ. Mặt nạ kết nối với khí quản, khi tháo ra cần rút khí quản, chiến binh thiết huyết thông qua mặt nạ để lấy khí cần thiết cho sự sống. Mặt nạ cũng là biểu tượng cho thân phận của chúng. Những chiếc mặt nạ khác nhau đại diện cho địa vị, binh chủng và vinh quang khác nhau. Máy tính mini, trang bị trên cánh tay trái của chiến binh thiết huyết, cấu trúc khá phức tạp, có thể điều khiển hầu hết các loại vũ khí nhiệt và trang bị công nghệ cao trên người, ví dụ như điều khiển quét quang phổ, hệ thống tàng hình, cũng có thể dùng để phân tích sinh học. Trên đó được trang bị máy chiếu laser, có thể giúp chiến binh thiết huyết phân tích các thông tin liên quan. Thực chất nó cũng là một quả bom mini. Trang bị loại chiến đấu bao gồm: dao găm cổ tay, pháo laser năng lượng cao gần bay, uy lực tương đương với pháo chính của xe tăng chiến đấu chủ lực. Lưới săn, dùng để trói con mồi khiến chúng mất tự do, cực kỳ sắc bén, cũng có thể trực tiếp giết chết những kẻ địch có thể chất yếu đất. Đĩa bay sắc bén, đây là một loại vũ khí lạnh tầm xa rất lợi hại, đôi khi được phóng ra bằng cơ quan trên cánh tay, cũng có thể ném trực tiếp. Mọi người im lặng lắng nghe lời giảng giải của người nhân tạo số 1, đều ghi nhớ những điều này vào lòng, bởi chúng chắc chắn có thể cứu mạng vào thời khắc quan trọng. Người nhân tạo số 1 nói tiếp, dựa trên phân tích từ cơ sở dữ liệu ngoại tuyến của tôi, những chiến binh thiết huyết này thuộc loại lính trinh sát cấp thấp nhất và nhiệm vụ của chúng đơn thuần là trinh sát. Có lẽ vì khinh địch nên chúng đã tập hợp lại và tiến hành cuộc đột kích này. Ngoài ra, chiến binh thiết huyết mà chúng ta bắt sống được có lẽ tương đương với quân y trong quân đội, vì vũ khí của hắn chỉ có pháo vai và dao găm cổ tay, nhưng lại mang thêm một hộp y tế và sửa chữa di động. Đây là một thiết bị hỗ trợ hậu cần quan trọng của chiến binh thiết huyết, có hình bầu dục, có thể gấp lại, mở bằng cách chạm vào. Bên trong có thể chứa nhiều loại dụng cụ y tế hoặc vũ khí, công cụ như ống tiêm, dao phẫu thuật, dụng cụ bôi thuốc, đĩa đốt có thể gấp lại. Đặc biệt phải kể đến một loại chất lỏng màu xanh lam, có thể hòa tan các chất vô cơ như thủy tinh, vôi để tạo thành gel y tế dạng keo màu xanh lam, dùng để xử lý vết thương, thậm chí là xử lý mặt cắt của chi bị đứt. Chương 69, chủ động nhận lấy dấu ấn gã tợ rẻ đã tỏ bị bắt sống chính là do giờ ạ ta nạt làm. Những sợi dây leo mà người cây hắn triệu hồi bắn ra có độ dẻo dai phi thường, không hề thua kém dây cắp thép cùng đường kính. Tuy nhiên, điều này cũng có quan hệ rất lớn với thân phận kỹ sư công nghệ của gã tợ rẻ đã tỏ bị bắt. Phương Sâm Nham bước đến trước mặt gã tợ rẹ đã to, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như kim loại của nó và nói, ngươi rất không phục, phải không? Với một chiến binh, bị bắt làm tù binh đã là nỗi sỉ nhục tột cùng. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, ta sẽ giao ngươi cho những người kia. Phương Sâm Nham chỉ tay về phía những người trái đất bản địa đang ngơ ngác, đờ đẫn hoặc khóc lóc gào thét, bọn họ vốn có một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình yên ổn, nhưng lại bị các ngươi bắt đến hành tinh này làm con mồi. Lòng căm thù của họ đối với các ngươi có thể nói là vô cùng kinh người. Rơi vào tay họ, ngươi sẽ bị hành hạ như một con chó, rồi chết trong tối giữa, cuối cùng bị họ ăn thịt trong cơn phẫn nộ. Khi miêu tả những điều này, giọng Phương Sâm Nham rất trầm rãi, vô cảm, cố gắng để chiếc mặt nạ của tợ rẹ đã tỏ có thể phiên dịch được ý của mình. Đáng tiếc, hắn không nhìn thấy bất kỳ biến động cảm xúc nào trong đôi mắt màu xanh vàng của gã tợ rẹ đã tỏ, vẫn chỉ có sự lạnh lẽo. Kẻ địch như vậy là khó đối phó nhất. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục nỗ lực, nhưng nếu ngươi chịu hợp tác, ta có thể cho ngươi một cơ hội, để ngươi được chiến đấu như một dũng sĩ. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại đối thủ thì sẽ được tự do. Dù có thua, ngươi cũng có thể chết một cách vinh quang như một chiến binh. Lúc này, từ dưới chiếc mặt nạ của gã tợ rẹ đã tỏ cuối cùng cũng phát ra âm thanh tổng hợp máy móc, ngươi muốn gì? Phương Sâm Nham thản nhiên nói, làm sao các ngươi tìm được chúng ta? Mọi sinh vật trên hành tinh này đều là con mồi được nuôi dưỡng cho lễ trưởng thành thiêng liêng. Khi bị bắt đến đây, tất cả đều đã bị chúng ta khắc dấu ấn, thậm chí còn bị cải tạo. Vì vậy, trên máy dò sự sống của phi thuyền, tín hiệu sự sống không có dấu ấn của các ngươi hoàn toàn rõ ràng và không thể che giấu, giống như hành tinh thở dịu sợ vậy, gã tợ rẹ đã tỏ nói thẳng thừng. Phương Sâm Nham cau mày, không thể nào. Sinh vật trên hành tinh này không thể không sinh sản, vậy con non thì sao? Dấu ấn được cấy thẳng vào DNA của các ngươi. Sau khi cấy vào, cơ thể các ngươi sẽ tự động hấp thụ các nguyên tố vi lượng để tạo ra dấu ấn có thể phát tín hiệu đặc biệt. Ngay cả khi sinh vật giao phối, gen của nó vẫn sẽ di truyền lại dấu ấn. Công nghệ của chúng ta mạnh hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều. Gã tợ rẹ đã tỏ ngạo nên nói. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu rồi nói, vậy được, ngươi hãy khắc dấu ấn cho tất cả chúng ta. Sau đó, ta sẽ cho ngươi một cơ hội quyết đấu công bằng. Gã tợ rẹ đã tỏ đột nhiên phát ra một âm thanh rất kỳ quái, vừa như chế nhạo, vừa như giễu cợt. Giọng nói kim loại của hắn vang vọng rõ ràng vào tai mọi người, các ngươi lại chủ động yêu cầu trở thành con mồi ư? Mục đích của ngươi là muốn trà trộn vào đám con mồi sao? Thì đã sao? Thậm chí không cần đến ngài vợ dần ra tay, nhiều nhất là 3 ngày cũng sẽ tìm ra các ngươi. Chỉ để sống thêm 3 ngày, có đáng không? Phương Sâm Nham nở một nụ cười kỳ dị, ta chính là cần 3 ngày đêm này. Ngươi quyết định đi. Gã tợ rẹ đã tỏ trầm giọng đáp gọn lỏn, được, ta đồng ý. Thực lực của các ngươi cũng có được vinh dự trở thành con mồi. Câu nói này vừa thốt ra, trong lòng đám người Phương Sâm Nham cảm thấy rất khó chịu. Cái quái gì gọi là có được vinh dự trở thành con mồi chứ? Cứ như có kẻ muốn giết mình, mà mình còn phải cảm kích rơi nước mắt, cảm ơn ông đây đã hạ cố xuống tay giết mình vậy. Chuyện quái quỷ gì thế này? Nói xong, gã tợ rẹ đã tỏ đưa đôi tay đang bị trói ra. Phương Sâm Nham cũng không sợ hắn dở trò, búng tay một cái với giờ ạ tạ nạn, những sợi dây leo liền trườn đi như run, trả lại tự do cho gã tợ rẹ đã tỏ. Gã tợ rẹ đã tỏ cử động cơ thể, vững vàng bước tới chiếc hộp y tế và sửa chữa sách tay, rồi lấy ra một ống dung dịch màu tím nhạt từ lớp trong, đưa cho Phương Sâm Nham, uống một ngụm, DNA của ngươi sẽ bị thay đổi nhẹ, cơ thể sẽ tự động hấp thụ các khoáng chất và nguyên tố liên quan. Sau 2 giờ, trên da ngươi sẽ xuất hiện một vết sẹo, đó chính là dấu ấn con mồi. Phương Sâm Nham không chút do dự cầm lấy, uống một ngụm. Với thể chất của hắn, dù một ngụm này là xì ạ nhĩ đờ cũng không độc chết được. Huống hồ tợ rẹ đã tỏ tuy khát máu tàn bạo nhưng lại thuộc chủng tộc hùng mạnh không thèm nói dối, nên vẫn có thể tin tưởng được. Tiếp theo, gã tợ rẹ đã tỏ được thả ra bắt đầu chọn vũ khí, chỉnh đốn trang bị. Cuối cùng, khi đã chuẩn bị xong, hắn quay sang nhìn Phương Sâm Nham, đối thủ của ta là ai? Phương Sâm Nham quay người, nhìn quanh một lượt rồi cười nói, trong 6 người chúng ta, ngươi tùy ý chọn. Gã tợ rẹ đã tỏ nắm chặt tay, lưỡi dao cổ tay loảng xoảng một tiếng bật ra, ánh lên vẻ sắc lạnh, chỉ thẳng về phía Phương Sâm Nham, ta chọn ngươi. Phương Sâm Nham hơi ngạc nhiên, nếu ngươi chọn ta thì gần như không có khả năng chiến thắng đâu. Gã tợ rẹ đã tỏ lạnh lùng đáp, chiến đấu là vì danh dự, không phải vì thắng bại. Nếu đã chiến, đương nhiên phải đấu với kẻ mạnh nhất. Nghe vậy, Phương Sâm Nham hơi xúc động, trong mắt cũng ánh lên vẻ kính trọng. Hắn bước ra, nhìn gã tợ rẹ đã tỏ trước mặt, đưa tay ra và nghiêm túc nói, mời. Kết quả của trận chiến này đương nhiên không cần phải bàn cãi. Sau khi trực diện chống đỡ 2 phát laser, Phương Sâm Nham lao lên phía trước, dứt khoát bẻ gãy cổ gã tợ rẹ đã tỏ. Trong trận chiến, Phương Sâm Nham còn tiện thể thử nghiệm hiệu quả virus của mình trên người tợ rẹ đã tỏ, kết quả thu được không mấy khả quan. Bởi vì cấu trúc nội tạng và hệ miễn dịch của tợ rẹ đã tỏ khác với con người, lại còn có mặt nạ lọc khí, nên thời gian phát bệnh bị kéo dài, triệu chứng cũng giảm nhẹ. Đây không phải do virus chúa tể không đủ mạnh, mà là do kẻ địch quá kỳ lạ và số loại bệnh mà Phương Sâm Nham nắm giữ quá ít. Như đã đề cập trước đó, chuyện này cũng giống như một loại virus mạnh hơn gấp 100 lần nhưng lại gặp phải một kẻ biến thái hô hấp bằng da, hay một căn bệnh ung thư dạ dày dai dẳng lại gặp phải một tên khốn không có dạ dày. Thật là một tình huống chơi chơi. Tuy nhiên, có một tin tốt là, một khi thời gian chiến đấu kéo dài, khi virus đã ăn mòn hệ miễn dịch của tợ rẹ đã tỏ, có thể dự đoán hiệu quả của virus sẽ ngày càng tốt hơn. Do đó, nếu phải đối đầu với các cường giả cấp cao của tợ rẹ đã tỏ, lựa chọn tốt nhất của Phương Sâm Nham là kéo dài trận chiến càng lâu càng tốt. Theo thời gian, cán cân chiến thắng sẽ nghiêng về phía hắn nhiều hơn. Trong lúc kiểm kê sau trận chiến, những tợ rẹ đã tỏ cấp thấp này không để lại chiến lợi phẩm gì đáng giá, nhưng Phương Sâm Nham vẫn bảo người nhân tạo số 1 đeo một chiếc mặt nạ của tợ rẹ đã tỏ, đồng thời chặt đứt cánh tay trái của tất cả những tợ rẹ đã tỏ đã chết. Vì trong cuộc đột kích lại mất thêm hai người nhân tạo, nên để mang theo những thứ Phương Xâm Nham yêu cầu mà không ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển, họ phải vứt bỏ số vật liệu trị giá ít nhất 100.000 điểm đạn dụng. Nhưng lúc này, uy tín của Phương Xâm Nham đã ăn sâu vào lòng mọi người, dù hắn không giải thích, cũng không ai nói gì thêm. Dĩ nhiên, một lý do quan trọng khác khiến họ nán lại đây là phải dành thời gian dùng máy nghiền tinh luyện để tinh chế đống tặng bị hỏng mà các vật thí nghiệm thập cường giả đã dùng để đặt cược. Nguyên tố bị tinh chế ra được xếp vào loại chiến lợi phẩm, có thể cất vào không gian chứa đồ cá nhân. Lúc này, sau khi xử lý xong mọi việc, quá trình tinh chế quặng bí ảo cũng gần kết thúc, nhiều nhất là còn 10 phút nữa. Mặc dù những người trái đất kia trước đó đã tỏ thái độ không thân thiện, nhưng Phương Xâm Nham vẫn ra hiệu cho giờ ạ tạ nạn đến giúp đỡ họ. Mục đích của Phương Xâm Nham cũng có thâm ý, một là mọi người đều là con người, hai là họ cũng căm thù tợ rẹ đạ tỏ. Nếu họ hồi phục lại, có thể gây thêm rắc rối cho đám tợ rẹ đạ tỏ sắp đến thì tốt quá. Nhưng rất nhanh, giờ ạ tạ nạn đã gửi một tin nhắn cho Phương Xâm Nham, sếp, gã đầu lâu Tom đó vậy mà chưa chết. Hắn muốn gặp sếp. Ánh mắt Phương Xâm Nham ngưng lại. Thật lòng mà nói, gã đó để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, bởi đây là kẻ địch duy nhất có thể hoàn toàn dùng kỹ năng cá nhân để áp chế mình trong cận chiến. Không chỉ vậy, việc gã này có thể sống sót cũng thật đáng kinh ngạc. Lúc đó, có đến 5 gã tợ rẹ đã tỏ dùng pháo vai tập hỏa tấn công hắn. Bất cứ ai có chút hiểu biết về vũ khí nóng đều biết, sát thương do 5 phát laser năng lượng cao tập hỏa tạo ra tuyệt đối không phải là phép tính cộng đơn giản 5-5-5-5-5, mà rất có thể hiệu quả thực tế là 5 lũy thừa 5. Vì vậy, nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ của Phương Xâm Nham trỗi dậy mạnh mẽ, hắn cũng muốn đi xem thử. Để thận trọng, hắn còn đặc biệt gọi cả Johnny đi cùng. Lúc này, chiếc phi thuyền nửa sống nửa chết kia cũng đã bị tợ rẹ đạ tỏ phá hủy, nhưng các phòng bên trong dù sao cũng thoải mái hơn bên ngoài. Dưới ánh mắt phức tạp của những người trái đất bản địa, Phương Xâm Nham bước vào phòng của gã đầu lâu. Vừa nhìn thấy gã đầu lâu, Phương Xâm Nham lập tức hiểu tại sao hắn có thể sống sót. Bởi vì cơ quan kỳ dị trên ngực gã lúc này đã bắt đầu tăng sinh một cách đáng sợ, giống như bậc thang mặt trời, men theo mạch máu lan vào sâu trong toàn bộ cơ thể. Đến mức bề mặt da của gã lúc này đã xuất hiện những khối u dạng vân, trông vô cùng kinh hãi. Chương 70, di ngôn của tế bào kẻ mạnh. Nếu như nói thứ trên ngực Tom đầu lâu trước đó trông vô cùng ghê tởm, hoàn toàn là một khối u ung thư chỉ biết hút dinh dưỡng của cơ thể, thì bây giờ, trong tình trạng cơ thể đang hấp hối, khối u này vì để sinh tồn đã bắt đầu nuôi ngược lại, đem toàn bộ dinh dưỡng mà nó đã hút trước đó trả lại cho cơ thể. Chỉ có điều, phương pháp này tuy có thể kéo dài sự sống, nhưng lại không thể cứu được mạng. Bởi vì thứ nhất, khối u ung thư này không phải là một sinh vật hoàn mỹ và mạnh mẽ như thang mặt trời. Thứ hai, là vì vết thương của Tom đầu lâu thực sự quá nặng, dù đối với khế ước giả có cơ thể đã được dữ liệu hóa, đó cũng là những vết thương cực kỳ chí mạng. Dinh dưỡng mà cơ quan ký sinh kia dự trữ có nhiều đến đâu, cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Điều đáng kinh ngạc là, sau khi nhìn thấy Phương Xâm Nham, Tom đầu lâu lại dãy rủa kịch liệt, dường như muốn ngồi dậy, miệng cũng đang cố gắng nói điều gì đó. Nhưng sự suy yếu tột độ khiến mọi nỗ lực của gã đều trở nên vô ích. Lúc này, Phương Xâm Nham nhìn thấy ánh mắt tuy ngầu máu nhưng lại lạnh lùng của Tom đầu lâu, cùng với vẻ mặt kỳ dị, méo mó nhưng không hề đau đớn, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ và bí ẩn, dường như người hắn đang đối mặt lại là một kẻ hoàn toàn khác. Phương Xâm Nham lập tức suy nghĩ sâu hơn về giả thuyết này. Nếu xét theo vết thương, thì cơ thể của Tom đầu lâu lúc này dù chưa chết cũng đang trong trạng thái hôn mê sâu, cận kề cái chết. Vậy thì trong tình huống khối u ung thư kỳ dị trên ngực gã đã khống chế toàn bộ cơ thể, lẽ nào kẻ muốn giao tiếp với mình đây lại chính là ý thức của khối u đó sao? Dĩ nhiên, lúc này Phương Xâm Nham hoàn toàn không biết về quá khứ bi thảm của Tom đầu lâu, cũng không biết thứ giống như khối u ung thư trên ngực gã được điều chế từ tế bào của thập cường giả cất giữ trong không gian đắc ngộng. Thế nhưng, bản thân Phương Xâm Nham cũng là một kẻ dị thường. Đừng quên rằng, trong cơ thể hắn lúc này cũng tồn tại một cơ quan sinh vật kỳ dị là thang mặt trời. Với ấn tượng sẵn có này, Phương Xâm Nham rất tự nhiên sẽ liên tưởng đến phương diện đó. Vì vậy, Phương Xâm Nham tự nhiên nhìn về phía giờ ạ tạ nạn, có cách nào bổ sung chút năng lượng cho hắn không? Giờ ạ tạ nạn núi bay, có, nhưng hơi đắt. Trông tôi giống kẻ quỵt nợ lắm sao? Phương Xâm Nham thản nhiên nói. Ý của giờ ạ tạ nạn cũng chỉ muốn Phương Xâm Nham mang ơn mình chứ không có ý định thu phí. Nghe Phương Xâm Nham nói vậy cũng chỉ đành cười khổ, tiện tay búng ra một hạt giống. Hạt giống này vừa ra tay, cả căn phòng liền phảng phất một hương thơm thanh mát phả vào mũi, tựa như mùi hương ấm áp, thơm ngát như đang rang lá trà mới, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sảng khoái tinh thần, không kìm được mà hít sâu vài hơi. Hạt giống đó đen thẫm không có gì nổi bật, to cỡ hạt dẻ, nhưng lại giống như hạt bồ công anh, lơ lửng từ từ rơi xuống trong không khí. Nó lượn lờ một lúc trên người Tom đầu lâu rồi rơi xuống cổ gã, nhanh chóng mọc ra những xúc tu như rễ cây, bám chặt vào da. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hạt giống nhanh chóng khô héo thành tro, còn Tom đầu lâu thì đột nhiên có lại tinh thần, lồng ngực phập phồng kịch liệt cũng dần dần ổn định lại. Gã thở hổn hển một lúc, rồi dùng một giọng nói khàn khàn, cứng ngắc nói với Phương Xâm Nham, "Ngươi trên người ngươi có một luồng khí tức quen thuộc khiến ta cảm thấy hoang mang." Phương Xâm Nham im lặng lắng nghe, không hiểu vì sao, hắn lại nghĩ đến ảo ảnh con ngươi dọc kỳ dị hiện lên trong đầu khi đối mặt với vật thí nghiệm của kẻ khờ trước đó. Hắn nhìn Tom đầu lâu và nói, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Hơi thở của Tom đầu lâu đột nhiên lại trở nên rồn rập, gã ho sặc sụa, khó nhọc nói được quãng, ngươi nhất định phải đến viện nghiên cứu Big Ben. Bên trong, ở đó có của ngươi câu cuối cùng chưa kịp nói hết, miệng Tom đầu lâu đã phun ra một lượng lớn máu tươi và các mảnh mô vụn, thậm chí bắn thẳng lên trần nhà, rồi chết. Vài giọt máu trong miệng gã văng lên mu bàn tay Phương Xâm Nham, nhiệt độ cao đến mức bằng tay. Phương Xâm Nham lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện người nhân tạo số 1 đang thao tác máy nghiền chết xuất ở phía xa, có lẽ không nắm được tình hình bên này. Không hiểu sao, hắn lại có cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn thầm nhẩm lại mấy lần cái tên viện nghiên cứu Big Ben, rồi hít một hơi thật sâu, xài bước ra ngoài. Sau khi chết xuất xong nguyên tố bị, mọi người chia chắc xong xuôi, tự nhiên phải bàn bạc hướng đi tiếp theo. Thời gian vô cùng cấp bách, không thể lãng phí thêm chút nào nữa. Phương Sâm Nham bay sang nhìn người nhân tạo số 1, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi. Lão già này khép túi người nói, "Chủ nhân, ba yêu cầu ngài đưa ra trước đó là, thứ nhất, một vật có trí tuệ không thua kém trẻ em loài người 10 tuổi. Thứ hai, một chủng tộc giỏi sống hoặc làm tổ dưới lòng đất. Thứ ba, khoảng cách từ đây không quá 300 km. Dựa trên cơ sở dữ liệu của phi thuyền, tôi đã sàng lọc ra hai mục tiêu, mời ngài lựa chọn." Người nhân tạo số 1 vừa nói vừa chia sẻ thông tin. "Tộc A, bầy dế chuối sọc đen. Đây là một loại sinh vật có đặc điểm của loài dế chuối trên trái đất. Nó không có mắt, dựa vào 5 tuyến cảm ứng hồng ngoại trên bề mặt cơ thể để cảm nhận thế giới. Chiều dài của chúng khoảng từ 1 đến 2 mét, con cái có kích thước lớn hơn một chút. Cặp chi trước dị dạng và mạnh mẽ giúp chúng dễ dàng di chuyển trong lòng đất. Dung lượng não của bầy dế chuối sọc đen rất lớn, thậm chí vượt qua cả loài vật người. Từ cách chúng săn mồi và sinh sản, có thể xác định chúng sở hữu trí tuệ và có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Hiện đã phát hiện bầy dế chuối sọc đen thử dùng rễ cây phơi khô để giao dịch với bầy thú kền kền. Nhược điểm, bầy dế chuối sọc đen chưa chắc đã hứng thú với những thứ chúng ta có thể đưa ra. Quan trọng hơn, chúng chỉ thích hoạt động ở những vùng đồng bằng đất mềm và bất lực trước những khu vực có đá. Tộc B, Pháp Dồ Tội Lôi đây là một loài sinh vật dạng người có bản tính hùng. Nó có 4 mắt đối xứng, 2 mắt mọc ở vị trí hơi cao trên gò má và có ngôn ngữ đơn giản của riêng mình. Đặc điểm của nó rất rõ ràng, nổi bật nhất là khối u thịt động mạch khổng lồ luôn mọc trên vai phải, bề mặt khối u có hoa văn răng nanh rõ rệt. Đó là vì mỗi tên Pháp Dồ Tội Lôi sau khi sinh ra đều bị đâm một thân cây vóc nhọn vào vai phải, do đó trong quá trình phát triển dần biến dị thành khối u thịt tĩnh mạch này. Miệng của chúng tương tự như trâu, bò, ngựa, dê, ăn một loại thực vật tên là sổ sổ tạ thường mọc ở các thung lũng ở mức làm thức ăn phụ. Thức ăn chính là một loại chất lỏng màu trắng sữa do đỉnh của một loại nấm Pháp Dồ tiết ra. Toàn thân chúng phủ một lớp lông đen dày, chiều cao không quá 1.5 m, nhưng cơ bắp rất rõ rệt, tỷ lệ hai chân ngắn hơn rõ rệt so với chi trên. Khi hưng phấn, kích động hoặc tức giận, răng của nó sẽ phát ra tiếng ma sát ken két có thể nghe thấy rõ và phát ra tiếng gầm gừ như chó từ cổ họng. Những gã này là thợ mỏ bẩm sinh và có lý do để tin rằng chúng nắm vững một số kỹ thuật rèn đúc nhất định. Mỗi thành viên Pháp Dồ Tội Lỗi bạn gặp đều mang theo một cây quốc chim sắc bén. Kết hợp với dị năng của chúng, đá đối với chúng dễ bị phá vỡ như lậu phụ. Chúng đào đới ở bất cứ nơi nào có đá, tìm kiếm một loại khoáng vật gọi là cu rút. Loại khoáng vật này đối với chúng cũng quan trọng như mối đối với con người. Quái vật hấp thụ càng nhiều khoáng vật này sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Từ cách chúng cướp bóc, săn mồi, không cần nghi ngờ về trí thông minh của chúng. Vấn đề là làm thế nào để đưa ra thứ mà chúng để mắt tới và khiến chúng ngoan ngoãn giao dịch. Nhược điểm, đây là một loại sinh vật hùng, chúng trước hết là những tên cướp bẩm sinh, rồi mới nói đến chuyện giao tiếp. Ước tính người tợ rẻ đã tỏ cũng vì nhìn chúng sức chiến đấu mạnh mẽ khi nhiều Pháp Dồ Tội Lỗi hợp lại nên mới bắt chúng đến hành tinh này. Và nguồn khoáng vật cụ rụt phong phú trên hành tinh này càng khiến chúng như cá gặp nước, trở nên mạnh mẽ hơn. Phương Sâm Nham xem xét một loạt thông tin giới thiệu, không tốn nhiều công sức đã quyết định đến lãnh địa của Pháp Dồ Tội Lỗi, bởi vì nhóm người của họ bây giờ không sợ nguy hiểm, chỉ sợ không đủ thời gian. Không còn nghi ngờ gì nữa, Pháp Dồ Tội Lỗi giỏi đối phó với đá chắc chắn có khả năng nắm giữ thông tin liên quan đến mỏ bị cao hơn. Cứ như vậy, nhóm người Phương Sâm Nham rời khỏi khu định cư không mấy thân thiện của con người. Tấm bản đồ họ sử dụng lúc này đã được nâng cấp, trở thành phiên bản tiêu chuẩn của đế quốc do hệ thống thăm dò của phi thuyền vẽ ra. Trên đó, các tuyến đường, sông ngòi, núi non đều được thể hiện rõ ràng. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, trại của Pháp Dồ Tội Lỗi nằm trong một dãy núi cách đây 70 km. Vì chúng hoàn toàn giống như những chiếc máy đóng cọc, phá hủy mọi tảng đá trên đường đi, nên phạm vi hoạt động rất lớn. Sau khi đến nơi, có lẽ vẫn phải từ từ tìm kiếm vị trí cụ thể của trại. Quãng đường 70 km đối với nhóm khế ước giả như Phương Sâm Nham cũng là một khoảng cách không hề ngắn nếu đi bộ, đặc biệt là còn phải vạch ra một con đường xuyên qua rừng rậm và đồng hoang. May mà có gỗ lẻm sắt và rèm tạt mở đường, nếu không tốc độ di chuyển sẽ giảm ít nhất 30. Về vấn đề những chiến binh tợ rẻ đã tỏ còn lại có thể bám theo như hình với bóng, nhóm Phương Sâm Nham lại không mấy lo lắng. Bởi vì về nguyên lý, khả năng tàng hình của người tợ rẻ đã tỏ chỉ là bẻ con ánh sáng, chứ không thể triệt tiêu những thứ như tiếng thở hay âm thanh hoạt động của chúng. Trên đường đi, Phương Sâm Nham từng phát hiện bị hai người tợ rẻ đã tỏ theo dõi. Hắn không hề tỏ ra kinh động, đợi đến khi tiến vào một thung lũng hẹp, mới đột ngột ra lệnh cho Hạn Đạ Dị thi triển báo tâm linh, bao trùm khu vực của những người tợ rẻ đã tỏ. Chương 71, đối thủ bị ổi vô sỉ lập tức. Tia sét kinh hoàng này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hai gã kia, một trong hai thiết huyết ổ gì ý ổ né không kịp, bị rễ cây do giờ ạ tạ nạn triệu hồi cuốn chặt, phải hứng chọn uy lực tối đa của báo tinh thần, chết thảm sau khi chọc tường, kẻ còn lại chật vật bỏ chạy. Kể từ đó, họ không còn phát hiện kẻ nào theo dõi nữa. Dựa vào tấm bản đồ khu vực vẽ trên phi thuyền, nhóm vẹn sẻn mi ản đã đi vòng qua lãnh địa của một số sinh vật cực kỳ hùng mạnh. Những nơi không thể vòng qua, họ dùng mùi hương để che giấu dấu vết. Vì vậy, trước khi mặt trời lặn, họ đã đến được địa phận dãy núi K2, nơi tập trung của người Pháp Dồ Tội Lỗi. Địa hình của dãy núi K2 khá giống với địa hình Cass ở Quế Lâm, Trung Quốc. Những ngọn núi tuy không cao nhưng hiểm trở, vách đá dựng đứng, khí hậu tương đối khô hạn, không có mạng lưới sông ngòi chẳng trị, thảm thực vật cũng không quá phong phú. Địa hình này giúp tốc độ di chuyển của nhóm Phèn Sèn Ni Ản tăng lên đáng kể. Ngoài ra, sau khi đến đây, họ phát hiện máy dò nguyên tố bị đã chuyển từ màu xanh lục nhạt sang xanh đậm và hơi nóng lên. Đây là một tín hiệu tốt, cho thấy nồng độ phân bố của nguyên tố bị ở khu vực này cao hơn những nơi khác, và đương nhiên, xác suất ẩn chứa mạch khoáng cực phẩm phong phú chắc chắn sẽ lớn hơn. Sau khi đi vòng qua một khối đá hình trụ khổng lồ, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt cả nhóm. Nơi đó vốn là một khu vực với những tảng đá lớn nằm ngổn ngang, nhưng giờ đây đã hoàn toàn biến thành một bãi đất hoang màu trắng. Những tảng đá lớn đã bị nghiền thành những mảnh vụn màu trắng xám, mảnh lớn nhất cũng không to hơn nắm tay. Còn thảm thực vật thì đã bị dẫm nát không thương tiếc. Cảnh tượng này thực sự rất giống với công trường xây dựng đường cao tốc trên trái đất, vô số đá dăm có kích thước đồng đều được dùng để lót nền đường. Nhưng trên trái đất có máy nghiền đá cỡ lớn chuyên dụng để làm việc này, còn trên hành tinh này, ai rảnh rỗi đến mức đi làm công việc nặng nhọc này chứ? Vậy thì đương nhiên chỉ có người phạm rồ tội lỗi mà thôi. Vừa vào dãy núi K2 không lâu, nhóm Phèn Sẻn Nỉ Ản đã phát hiện ra dấu vết của người phạm rồ tội lỗi, cả nhóm đều cảm thấy rất may mắn. Trong lúc thời gian gấp rút thế này, vừa đến đã tìm được mục tiêu chính cũng là một điều may mắn. Johnny lén lút lẻn vào bãi đất trống như một bóng ma, anh dùng tay sờ vào lớp bột đá rồi quay lại nói nhỏ, khí hậu ở đây tuy hơi khô hạn, nhưng hôm nay không phải ngày nắng, lớp bột đá này vẫn còn khá khô. Điều đó cho thấy người phạm rồ tội lỗi hẳn đã khai thác trong ngày hôm nay, nếu không, sương đêm đã làm ẩm lớp bột đá này rồi. Chúng ta cứ lần theo dấu vết, hẳn là có thể tìm thấy bọn chúng. Phèn Sẻn Nỉ Ản rất tin tưởng vào phán đoán của Johnny. Sau chưa đầy nửa giờ truy đuổi, nhóm Phèn Sẻn Nỉ Ản nghe thấy những tiếng la hét lẩm bẩm kỳ quái từ phía trước. Phần lớn tiếng hét của chúng đều là những âm tiết đơn lẻ, nếu có hai âm tiết liền nhau thì thường sẽ xuất hiện tiếng đánh nhau và la hét thảm thiết. Cả nhóm lén lút men theo bên cạnh tiến lại gần, lập tức phát hiện phía trước là một bãi đá cuội. Bãi đá này nằm cạnh một bờ sông, nhìn là biết vào mùa mưa, lũ quét và sạt lở đất bùng phát, lòng sông trở nên rất rộng, cuốn theo đá núi và những thứ tương tự trôi xuống. Đến mùa cạn, lòng sông thu hẹp lại chưa bằng 1/5 so với lúc đỉnh điểm, từ đó tự nhiên hình thành nên địa hình kỳ lạ nơi đây. Giữa những đống đá cuội, có một đám người phạm rồ tội lỗi đang hăng say làm việc. Những chiếc cốc chim chúng bung lên trông tương tự của con người, nhưng rõ ràng cả cắn và đầu cốc đều to hơn nhiều, nhìn là biết đã được gia cố đặc biệt. Khi người phạm rồ tội lỗi giơ cao cốc chim, chúng sẽ giải phóng dị năng từ khối u thịt trên vai, truyền vào đầu cốc, khiến nó tạo ra chấn động cao tần mãnh liệt. Vì vậy, chỉ cần đầu cốc cắm vào đá, chấn động dữ dội sẽ làm tảng đá vỡ ra ngay lập tức. Thế nên, người phạm rồ tội lỗi thường chỉ cần bổ một cốc là một tảng đá đã vỡ tan như trẻ tre, sau đó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Thỉnh thoảng, chiếc mũi đỏ ửng của bọn chúng lại khịt khịt vài cái, rồi nhặt một mảnh tinh thể màu đen từ trong đống đá vụn ném vào miệng. Xem ra thứ này chính là khoáng vật cụ rụt mà chúng cần. Nhưng có vẻ như bọn chúng cũng có nhiệm vụ. Mỗi khi đào được khoáng vật cụ rụt, chúng đều tự ăn một phần, phần còn lại thì ném vào chiếc túi vải bên hông cất đi. Xem ra trong tộc này cũng có sự áp bức. Nhóm Phèn Sẻn Nỉ Ản nhìn nhau. Lúc này thời gian của họ rất quý giá, đương nhiên sẽ không có ý định tốt đẹp gì như từ từ tặng quà, mời ăn uống, dựa chân để tăng thiện cảm, mà sẽ xông thẳng lên bắt vài tên rồi ép cung. Không ngờ họ vừa xuất hiện từ xa, đám người phạm rồ tội lỗi này lại tỏ ra còn phấn khích hơn cả họ. Chúng đồng loạt giơ cuốc chim lên, gào thét xuống tới, nước dai ở khỏe miệng còn bay xa 3-4 trượng trong gió. Lúc đó nhóm Phèn Sẻn Nỉ Ản còn sợ bọn chúng sẽ chạy toán loạn, không bắt được tên nào sống, không ngờ đối phương lại tích cực chui đầu vào rõ như vậy. Anh lập tức cảnh giác, nhắc nhở mọi người cẩn thận. Sau khi giao chiến trực diện, nhóm Phèn Sẻn Nỉ Ản cuối cùng cũng hiểu tại sao bọn này lại bị các thiết huyết bộ gì ý ổ để mắt tới và vinh hạnh trở thành con mồi. Bởi vì khả năng chiến đấu bầy đàn của người phạm rồ tội lỗi cực kỳ mạnh mẽ. Một người phạm rồ tội lỗi bình thường xuất hiện đơn lẻ không quá nguy hiểm, vì phương thức tấn công chính của nó là cận chiến. Ngoài chiếc cốc chim bằng thép dùng để đào bới, nó còn dùng bất cứ thứ gì tiện tay tìm được ở gần đó để tấn công. Những vũ khí này thường là đá, gậy gỗ, vờ vờ. Nhưng khi số lượng những gã lùn tịt này tăng lên từ 3 tên trở lên thì phải hết sức cẩn thận. Một loại tuyến dưới nách của chúng sẽ tiết ra một mùi hôi khó tả khi phấn khích trong chiến đấu. Mùi hôi thối đó không chỉ gây nhiều khiếu giác của kẻ tấn công, mà còn giống như một loại thuốc kích thích, có thể tăng cường sức chiến đấu cho đồng bọn. Sau khi hít phải khí do những đồng bọn khác nhau tiết ra, sức tấn công, sức phòng ngự, tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của người phạm rồ tội lỗi đều được tăng cường toàn diện. Đương nhiên, việc này cũng có giới hạn tăng cường của một người phạm rồ tội lỗi bình thường có lẽ vào khoảng 40. Quan trọng hơn, khoảnh khắc giết chết một người phạm rồ tội lỗi lại là lúc cần phải cẩn thận nhất trong cả trận chiến, bởi vì khối u tĩnh mạch bằng xương bằng thịt trên vai phải của nó sẽ phát nổ khi sinh mệnh kết thúc. Nếu bị sóng nổ ảnh hưởng, sẽ gây ra sát thương đáng kinh ngạc ngay tại thời điểm trúng đòn. Không chỉ vậy, nó còn gây sát thương liên tục trong 10 giây tiếp theo. Sau khi Phèn Sẻn Nỉ Ản xông vào giữa đám người phạm rồ tội lỗi, anh đã phải chịu thiệt thòi lớn. Kẻ địch trong nháy mắt giống như bật chế độ tăng tốc, và chiếc cốc chim lớn mang theo dị năng bổ thẳng vào người, còn có hiệu quả bỏ qua phòng ngự. Phèn Sẻn Nỉ Ản dính liền mấy đòn, lập tức cảm thấy đau đớn không chịu nổi, chỉ có thể tập trung né tránh. Lúc này, anh mới nhớ đến kỹ năng xé rách tim gan của Dịp làm sao. Vô sỉ hơn nữa là, đám người phạm rồ tội lỗi khốn nạn này không hề có đạo đức. Nào là giẫm ngón chân, phun nước bọt, xì mũi, ném đá, vung đất vào mắt, kèm theo cả kéo bi chọc cúc cứ trò nào ghê tởm nhất là chúng lôi ra dùng. Phèn Sẻn Nỉ Ản vừa xông vào, cảm giác ý như quan nhị gia trước hổ lao quan chuẩn bị uống rượu ấm chém hoa hùng, vốn định có một trận huyết chiến oanh liệt để tạo nên tên tuổi, ai ngờ lại cắm đầu thẳng vào hố phân đầy rồi. May mà lúc này Phèn Sẻn Nỉ Ản đã nhận ra có gì đó không ổn, anh liền ném thẳng một lọ thuốc nguyền rủa xuống đất. Sóng xung kích quét ra, chấn cho đám người xung quanh loạn choạng. Một đám mây nguyền rủa màu xanh lục sấm bốc lên. mùi của đám mây nguyền rủa vốn khá hăng, nhưng lúc này đối với phèn sẹn nỉ án lại như một vị cứu tinh, ít nhất nó cũng giúp mùi anh không bị tấn công bởi mùi hôi thối do bọn kia tiết ra. Trong trận chiến này, cả phèn sẹn nỉ án và Johnny đều bị đẩy ra rìa. 10 phần bản lĩnh của họ chỉ có thể phát huy được 7 phần trong mùi hôi thối đó. Các sinh vật nguyên tố không có khiếu giác đã lập công lớn. Ma tượng sắt của tao, người cây của giờ ạ tạ nạn, sau khi bổ cản và thạch nhận ra dẻo hợp thể, cái giá phải trả để triệu hồi nguyên tố đá giảm mạnh cũng có thể được sử dụng như một vũ khí thông thường. Phèn sen nỉ ản chật vật chống đỡ ở phía trước, thu hút hỏa lực, ba sinh vật nguyên tố làm nóng cốt sông pha ở giữa. Vài khế ước giả hệ pháp thuật ở vòng ngoài có thể dùng ma trượng và các phương tiện hỗ trợ khác để tấn công tầm xa cơ bản. Vì vậy, trận chiến không kéo dài quá lâu, 7-8 người phạm rồ tội lôi đã bị giải quyết xong. Họ giết 6 tên, chỉ để lại 2 tên bị trói chặt làm tù binh. Vốn dĩ mọi người chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chiến trường hôi thối ngút trời này, nhưng người nhân tạo số 1 lại nói với nhóm phèn sen nỉ ản rằng trên người của người phạm rồ tội lỗi cũng có tài sản khổng lồ, đó chính là tuyến dưới nách của chúng, giá rất cao mà lại chiếm rất ít chỗ. Lợi ích đặt lên hàng đầu, đương nhiên phải ưu tiên nó. Phèn sen nỉ ản nghe theo lời khuyên, nhưng không nhịn được mà hỏi một câu tò mò, thứ hôi hám đó có tác dụng gì? Câu trả lời của người nhân tạo số 1 khiến anh chết lặng, dùng để sản xuất một loại nước hoa vô cùng đắt tiền. Ngược lại, giờ ạ ta nạn lại tỏ ra như đã đoán trước. Xem ra anh cũng rất có nghiên cứu về phương diện này. Anh nói với mọi người rằng, khứu giác của con người thực ra là một thứ rất kỳ diệu, ranh giới giữa thơm và thối chỉ cách nhau một sợi tơ, ví dụ như xà hương, một loại hương liệu quý giá, nếu ngửi mùi tươi quá lâu sẽ có một mùi khai nồng nặc. Hay như long diên hương, là chất tiết bệnh lý giống như sỏi ở đoạn cuối ruột da hoặc đầu trực tràng của cá nhà táng, mùi của nó lúc mới lấy ra thì không cần phải nói nhiều. Còn có cà phê lù hoặc của Indonesia giá ngang ngửa vàng, hạt cà phê đó được nhặt ra từ phân của cây hương, vậy mà người uống vẫn tranh nhau mua, cũng không đủ cầu. Chương 72, mạch khoáng bị khổng lồ lộ thiên. Nửa giờ sau, nhóm của phèn sen ni ạn dừng lại nghỉ ngơi. Để tránh bị người bỏ tội lỗi truy đuổi sau khi nghe tin, họ đã cố tình lội qua một con sông để xóa đi mùi hương rồi mới chọn một nơi cắm trại. Chính xác hơn, nơi cắm trại này là một hang động đã được tổ cạn mở rộng. Hang động vốn chỉ sâu khoảng 2-3 mét, nhưng sau khi được tổ cạn nối rộng thì trở nên khá phức tạp. Sau khi vào hang, phải đi thẳng 7-8 mét, rồi rẽ trái 90 độ đi tiếp, sau đó lại rẽ phải 90 độ. Nói một cách hình tượng, lối ra vào hang động uốn lượn theo hình chữ kỷ, sau đó mới đến gian chính nơi mọi người đang ở. Thiết kế này trông có vẻ thừa thãi, nhưng thực ra lại rất cần thiết. Nhờ có lối đi đệm này, ánh lửa hoàn toàn không thể lọt ra ngoài, gió bên ngoài cũng không thổi vào được, nhưng lại không có nguy cơ ngột ngạt vì thiếu không khí. Nhờ vậy, dù là ban đêm, khả năng bị phát hiện cũng giảm đi đáng kể. Hai người bỏ tội lỗi bị bắt đã bị trói chặt như đòn bánh tét và quẳng sang một bên. Lúc này không cần lo chúng phát ra mùi hôi, vì mùi đó chỉ xuất hiện khi chúng hưng phấn trong lúc chiến đấu. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của hai gã xui xẻo này, bị một dị tộc bắt sống làm tù binh, còn phải chứng kiến những kẻ này tàn bạo đến mức không tha cả sát chết, cắt lấy nội tạng. Trong tình huống như vậy, cả hai chắc chắn đã sợ vỡ mật. Phèn sen nỉ ản đoán rằng, dù bây giờ có muốn ngửi mùi hôi thối đặc trưng đó của chúng cũng không thể ngửi được nữa. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Phèn sen nỉ ản đeo mặt nạ của người thiết huyết lên. Chiếc mặt nạ này có rất nhiều chức năng. Trên đường đi, Phèn sen nỉ ản đã đưa nó cho người nhân tạo số 1 nghiên cứu, và giờ đã kích hoạt được chức năng tiên dịch. Sau khi phân tích một loạt tâm tần, cuối cùng Phèn sen nỉ ản cũng bắt đầu giao tiếp với hai gã này, các ngươi tên là gì? Hai gã nhìn nhau, rõ ràng rất kinh ngạc khi Phèn sen nỉ ản lại hiểu được ngôn ngữ của chúng. Hắc quyền tu, còn nó tên là nhục hổ tử. Có đói không? Muốn ăn chút thịt nướng không? Phèn sen nỉ ản niềm nở nói, tiện tay cắt hai miếng thịt nướng bóng mỡ đưa đến trước mặt chúng. Món thịt nướng đó là do người nhân tạo sử dụng công thức của đầu bếp khách sạn 5 sao trong cơ sở dữ liệu để làm ra. Thịt nửa nạc nửa mỡ, nướng đến mỡ chảy xèo xèo, bên trên còn rắc bột thì là, hoa hồi và các loại gia vị khác, quả thực tỏa ra một hương thơm nồng nàn sộp và muối. Bất kỳ loài ăn thịt nào cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Không ngờ, ý tốt của Phèn sen nỉ ản lại lập tức khiến hai gã xui xẻo này trợn tròn mắt, trông như sắp cảm động đến rơi lệ. Rồi từ sâu trong cổ họng chúng phun ra một lượng lớn chất bẩn, nôn mửa dữ dội như thể vừa nuốt phải thứ gì kinh tởm. Đương nhiên, điều quá đáng nhất là nhờ nhanh nhẹn cao nên Phèn sen nỉ ản đã kịp thời né được. Hai luồng chất bẩn đó liền phun thẳng vào đầy đầu đầy mặt anh chàng đau đang ngồi đối diện và ăn thịt nướng ngon lành. Khung cảnh lập tức chìm vào im lặng. Mọi người đều im lặng nhìn sang, nhưng người tỏ ra bối rối nhất chính là đau. Anh ta ngơ ngác chết lặng, rõ ràng vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc khi bị rơi từ thiên đường thưởng thức món thịt nướng thơm ngon xuống thẳng địa ngục. Người nhân tạo số 1 ho khan một tiếng rồi nói, chủ nhân, có vẻ như người bỏ tội lỗi ăn chay. Ngài đưa thịt nướng cho chúng làm gì? Trên đầu Phèn sen nỉ ản vạch đầy hắc tuyến. Lúc này, tao mới như bị dao đâm, nhảy dựng lên và điên cuồng gầm thét, a a a, tao sẽ xé xác hai thằng ngu này, hiếp trước giết sau, rồi lại hiếp, lại giết. Mọi người đồng loạt trợn to mắt, không thể ngờ tao lại mạnh mẽ và có khẩu vị nặng đến thế. Họ đội vàng lao đến căn ngăn. Hai người bỏ tội lỗi xui xẻo kia cũng sợ đến run rẩy, đội vàng van xin. Sau sự cố này, việc tra hỏi của Phèn sen nỉ ản trở nên thuận lợi hơn nhiều. Hóa ra hai gã này thuộc về một bộ tộc người bỏ tội lỗi lớn nhất gần đây, tên là thị tộc Hắc Quần. Số lượng thành viên trong tộc người bỏ tội lỗi thực sự rất kém về mặt con số. Nhìn nục hồ tử và hắc quyển tu bẻ ngón tay rồi lại đến ngón chân, lặp đi lặp lại mấy chục lần, ước tính cũng phải là một con số lớn, ít nhất là vài trăm đến gần 1.000 người. Về vấn đề mạch khoáng bỉ mà nhóm phèn sen nỉ ản quan tâm nhất, họ đã nhận được một tin tức cực kỳ tốt. Thị tộc hắc quyển có thể phát triển thịnh vượng như vậy, phần lớn cũng là nhờ vào mạch khoáng bỉ. Bởi vì thủ lĩnh của chúng nắm giữ một nơi bí mật, nghe nói là nơi được thần linh ban phước. Mỗi khi có thành viên nữ mang thai, thủ lĩnh sẽ bịt mắt thai phụ và đưa đến thánh địa. Sau khi được chăm sóc trong thánh địa, những người bỏ tội lỗi mang thai không chỉ đảm bảo tỷ lệ sinh sản an toàn cực cao, mà còn thường xuyên một lứa đẻ nhiều con. Lúc này, nhóm Phèn Sen Nhi An đã biết rằng nguyên tố bị có thể cung cấp thêm tốc độ hồi phục sinh mệnh và tốc độ hồi phục tinh thần lực. Điều này có nghĩa là rất có thể gã thủ lĩnh kia đang nắm giữ vị trí của một mạch khoáng bị lộ thiên có độ tinh khiết cao. Bất kỳ ai có chút kiến thức thông thường đều biết, khoáng sản có độ tinh khiết cao vốn đã là một tài sản khổng lồ, lại còn có thêm từ khóa lộ thiên chết tiệt nữa. Điều này giống như một hòn than nóng rực, khiến tất cả mọi người phải nhảy dựng lên vì phấn khích. Mạch khoáng lộ thiên có độ tinh khiết cao có nghĩa là chiếc máy nghiền và chiết xuất mà họ mang theo sẽ không bao giờ thiếu nguyên liệu. Muốn làm thế nào thì làm, muốn chiết xuất bao nhiêu thì chiết xuất, chỉ cần thu tay trước khi bị người thiết huyết kiểm tra là được. Nghĩ đến đây, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tham lam mãnh liệt. Tuy nhiên, việc nơi này có mạch khoáng bị lộ thiên với trữ lượng khổng lồ không thể chỉ nói miệng là xong. Rõ ràng phải đưa người nhân tạo số 1 đến đó để thu thập dữ liệu hình ảnh trực tiếp, hoặc cả nhóm phải mang về đủ nguyên tố bị, như vậy mới có đủ sức thuyết phục. Nhưng bây giờ, trước mặt họ còn có một vấn đề lớn. Rõ ràng, thời gian rất cấp bách, việc tìm kiếm tiểu trải thảm trong địa hình phức tạp thế này chắc chắn là không thực tế. Vậy thì chỉ còn cách xử lý gã thủ lĩnh chết tiệt kia để moi tọa độ mạch khoáng từ miệng hắn. Vì vậy, tiền đề là phải xử lý được thủ lĩnh của người bỏ tội lỗi, nhưng đó lại là thủ lĩnh của một bộ lạc lớn cả ngàn người. Với sức mạnh của nhóm Phèn Sen Nhi An, đối phó với khoảng 10 người bỏ tội lỗi thì không thành vấn đề, nhưng đối phó với khoảng 100 người, e rằng phải dốc toàn lực. Nếu là 200 người, lựa chọn duy nhất là lập tức quay đầu bỏ chạy. Trong trận đại phá tổ hợp thú nóng này và dị hình ngày đó, phần lớn là nhờ Phèn Sen Nhi An đã lợi dụng quả cây quyển đồng cùng với địa lợi mới đạt được hiệu quả tấn công như vậy. Còn bây giờ, đối mặt với những người bỏ tội lỗi giỏi đào hang phá đá này, dù đã có thông tin do phi thuyền thu thập, nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Tiếp theo, Phèn Sen Nhi An lại lôi nhục hồ tử và hắc quyển tu đến, tra hỏi cặn kẽ, nhưng vẫn không tìm ra được cơ hội nào. Ngược lại, áp lực ngày càng lớn. Hóa ra trong tộc người bỏ tội lỗi cũng có những cá thể mạnh mẽ. Khoáng vật cụ rụt mà chúng biển thủ khi khai thác chính là để dâng cho những thành viên cấp cao. Những kẻ mạnh hơn người bỏ tội lỗi bình thường được gọi là lược đoạt giả bỏ tội lỗi. Đặc điểm lớn nhất của những gã này là có thể sử dụng hai cây quốc chim cùng lúc và tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn. Chỉ riêng sự tồn tại của lược đoạt giả bỏ tội lỗi đã khiến chiến thuật thả diều của cả nhóm tan thành mây khói. Trên cả lược đoạt giả bỏ tội lỗi còn có chiến thú bỏ tội lỗi mạnh hơn. Những con quái vật này là do hấp thụ quá nhiều khoáng vật cụ rụt, dẫn đến biến dị theo một hướng cực đoan khác, hoàn toàn mất đi lý trí và bị thú hóa. Chỉ có một số ít trưởng lão bỏ tội lỗi mới có thể giao tiếp với chúng. Trưởng lão bỏ tội lỗi thì có thể được xem như chức nghiệp hệ pháp thuật, đặc điểm là chiến đấu bằng cách cầm đồ đằng. Càng nghe những thông tin này, Phèn Sen Nhi An càng cảm thấy áp lực trên vai nặng nề hơn. Lúc này, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện trái với lẽ thường, liền hỏi ngay Nục Hồ Tử và Hắc Quyền Tu: các ngươi đã ăn chay, thấy thịt là buồn nôn, nhưng tại sao lúc đó thấy chúng ta lại điên cuồng xông lên, kích động như thể mấy ngày chưa được ăn vậy? Nục Hồ Tử và Hắc Quyền Tu lập tức dở khóc dở cười. Sau khi họ giải thích một hồi, Phèn Sen Nhi An mới hiểu ra ngọn ngành. Hóa ra người bỏ tội lỗi đúng là chỉ ăn chay. Thức ăn chính của chúng ngoài thực vật ra, còn có chất dịch tiết ra từ một loại nấm gọi là nấm gan đen. Thứ này lại cần một lượng lớn xác động vật thối giữa mới có thể phát triển mạnh mẽ. Người nhân tạo số 1 bắt đầu tra cứu cơ sở dữ liệu ngoại tuyến và lập tức phát hiện, cái gọi là nấm gan đen là một loài nấm ăn xác thối hiếm gặp, cao nửa mét, tán nấm rộng đến 2 mét vuông, tiết ra chất lỏng trên tán nấm bằng cách hấp thụ máu thịt. Sợi nấm của loài nấm này thường ẩn dưới tán nấm. Một khi có sinh vật đi qua, chúng sẽ vươn dài ra như xúc tu của sứa, bao trùm một phạm vi 20 mét vuông. Cái thân cây được cắm vào vai người bỏ tội lỗi khi còn nhỏ chính là làm từ loại nấm khô này, vì vậy chúng có thể đi lại tự do trong khu vực này mà không bị nấm nuốt chửng. Người bỏ tội lỗi sống dựa vào chất dịch tiết trên tán nấm gan đen, khoáng vật cụ rụt và một loại thực vật phổ biến tên là sổ sổ tạ. Trong đó, hai thứ đầu tiên tuy không cần số lượng lớn, nhưng lại bắt buộc phải hấp thụ, nếu không, chỉ vài ngày sau sẽ chết thẳng cẳng. Lý do người bỏ tội lỗi kích động như vậy khi thấy nhóm Phèn Sen Nhi An là vì nấm gan đen trong bộ tộc đã mấy ngày không có máu thịt tươi. Vì vậy, chất dịch tiết ra sau khi cung cấp cho những kẻ ở địa vị cao, những người bỏ tội lỗi bình thường đều không đủ uống, phải sống trong tình trạng nửa đói nửa no. Khi thấy con mồi, tự nhiên chúng sẽ tích cực hơn gấp bội. Ừm, sau khi nghe hai gã này kể, Phèn Sen Nhi An chìm vào suy tư. Anh đột nhiên cảm thấy trong chuyện này có tiềm năng rất lớn để khai thác. Rõ ràng nấm gan đen chính là điểm yếu chí mạng của người bỏ tội lỗi, có lẽ mấu chốt để phá vỡ thế cục nằm chính ở thứ này.